Chương 530, Tây Phương Nhị Thánh chương 530, Tây Phương Nhị Thánh lập tức, một đạo uy nghiêm mà từ bi âm thanh âm vang lên, ngươi cái này báo yêu, đến ta Tu Di Sơn gây nên cầu gì hơn? Phát ra tiếng người chính là Chuẩn Đề đạo nhân, bên cạnh đứng yên tiếp dẫn thánh nhân. Chuẩn Đề người, linh hoạt kỳ ảo tự tại mặc cho tự nhiên, thật vô vi hợp đạo huyền. Thọ Tề Thiên Trang nghiêm cùng nhau, lịch kiếp minh tâm đại phát hiện. Tiếp dẫn người, kim tiên lớn cảm giác cách trần cấu, tây thổ diệu cho tức bồ đề. Bất diệt không sinh đi đang cảm giác, toàn bộ tinh thần toàn đức ẩn tử huy. Thân công báo một thấy hai người khí tượng trang nghiêm, an mặc phi phàm, như thế nào không biết trước mắt chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Tuy là hậu thiên sinh linh, không sai từng theo Dương Giao tu tập 12 năm, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, thông hiểu tiến thối. Lập tức không dám thất lễ, liền đội túi người dập đầu, cung kính bẩm, đệ tử nguyên do Nam Thiệm Bộ Châu một giới sinh linh, tục họ Thân, tên báo được. Bởi vì hâm mộ con đường trường sinh, nghe nói Tây Mưu Hạ Châu có thánh nhân thuyết giáo, cho nên không xa vạn dặm đến đây cầu đạo, khẩn cầu tiên sư tu nhận sử dụng môn tưởng, đến linh trí lý. Hai thánh nghe vậy, nhìn chăm chú một cái, khẽ gật đầu, tâm ý đã định. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói, thân công báo, ngươi mặc dù xuất thân yêu tộc, không sai hướng đạo chi tâm kiên nghị không rời. Lấy ngươi căn cơ, có nhập nhân giáo, cũng không duyên xiển giáo, duy chỉ có cùng ta phương Tây hữu duyên, làm ở chỗ này tìm được tiên đồ. Thân công báo sau khi nghe xong mừng rỡ như điên, quả nhiên như Long Cắt công chúa lời nói, hồng hoang bên trong không ngừng xiển giáo một mạch. Lúc này trịnh trọng đi ba bái chín khấu chi lễ, tất cao giọng nói, đệ tử thân công báo, bái kiến thánh nhân ân sư. Thiện hai, đã nhập ta phương Tây môn hạ, làm ban thưởng đạo hiệu lấy do thuộc về. Nay ban thưởng ngươi pháp hiệu, bay báo. Đệ tử khấu tạ ân sư trọng thưởng. Từ đó, thân công báo chính thức xếp vào Tây Phương giáo môn tưởng. Hai thánh đại chi không giữ lại chút nào, tuyệt không phải như xiển giáo đối đãi Khương Tử Nha như vậy qua loa lãnh đạo. Chuẩn Đề không chỉ có truyền thụ huyền môn chính tông pháp quyết, càng đem phương Tây đặc hữu tu hành bí yếu toàn bộ trao tặng. Đến tận đây, thân công báo đã vững vàng phương Tây thứ 5 thân truyền đệ tử chi vị, địa vị gần như chỉ ở địa tạng, dược sư, di lặc, đại thế chí 4 vị Bồ Tát phía dưới. Ngày xưa chịu đủ lạnh nhạt, thân làm yêu thường bị khinh thị, bây giờ đến được thánh nhân thân truyền thụ, thân công báo gấp đôi cần cù, ngày đêm khổ tu. Mà tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng đối với nó phá lệ coi trọng, tài nguyên chút xuống, chút nào không keo kiệt. Bất quá mấy năm trở lại đây, thân công báo lại liên tiếp vượt qua hậu tiên, nhân tiên, địa tiên ba cảnh, một lần hành động bước vào thiên tiên liệt kê. Cần biết năm đó văn thủ quảng pháp thiên tôn, từ nhân tiên tấn đến thiên tiên, cũng hao phí mấy trăm xuân thu. Bởi vậy có thể thấy được, thân công báo chi thiên phú thực không phải người thường có thể bằng. Đương nhiên, thân công báo có thể nắm giữ thiên phú như vậy, suy cho cùng vẫn là bắt nguồn từ mệnh cách hắn vi phạm. So sánh với nhau, xiển giáo đối Khương Tử Nha nâng đỡ lại có vẻ có chút lãnh đạo. Cứ việc Nhiên Đăng đạo nhân tận tâm tận lực dạy bảo Khương Tử Nha, làm sao hắn chỉ là xiển giáo bên trong thất thế phó giáo chủ, trong tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên có thể cung cấp điều động. Như Nhiên Đăng thật có sung túc cơ duyên, chỉ sợ sớm đã chạm khứ tam thi, chứng được cao hơn chính quả, như thế nào lại đến nay vẫn dừng lại tại Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Tử Nha tại xiển giáo bên trong tu hành bước đi liên tục khó khăn. Hao phí hơn 10 năm thời gian, mới miễn cưỡng theo hậu thiên chi cảnh bước vào nhân tiên cánh cửa. Mà một bước này đột phá, còn là dựa vào Nhiên Đăng bốn phía tìm tới thiên tài địa bảo, vừa rồi có thể thực hiện. Nhân tiên chi cảnh bất quá là tiên đạo cửu trọng tầng thứ nhất, tại hồng hoang giữa thiên địa vẹn vẹn tính vừa tìm thấy đường, thậm chí khó mà chân chính xưng là tiên. Dù sao chỉ có tu tới kim tiên mới có thể thọ cùng trời đất, bất hủ bất diệt. Tự bước vào nhân tiên về sau, Khương Tử Nha tu vi càng là trì trệ không tiến, tiến bộ chi chậm chạp, liền làm ít công to bốn chữ đều khó mà hình dung. Đối với cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thờ ơ chờ nhập môn 30 năm sau, liền mệnh Nhiên Đăng ngược lại truyền thụ cho hắn võ học chi đạo, kỳ môn bí thuật cùng binh pháp thao lược. Nhưng mà xiển giáo truyền lại binh chiến phương pháp, lại há có thể cùng năm đó Dương Giao thân truyền thụ với hắn đánh đồng. Làm Khương Tử Nha đọc qua Nhiên Đăng chỗ thụ binh thư thời điểm, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Xiển giáo bày trận vận sách chi thuật, thua xa tại ngày xưa vị kia đạo nhân truyền lại. So với lao sư năm đó chỗ thụ binh đạo, nơi đây binh pháp hoàn toàn không có chỗ xuất sắc. Dần ra, Khương Tử Nha cũng dần dần sinh ra mấy phần chán nản chi ý, gần như không có chí tiến thủ. Diệu tại tầm thường đi chỗ có, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người 30 tuổi rời nhà cầu đạo, đến 70 tuổi liền làm ứng kiếp mà lên, phát động lượng kiếp phong vân. Bởi vậy, bọn hắn tại riêng phần mình tông môn chỉ có 40 năm tu hành kỳ hạn. 40 năm tại phàm nhân mà nói đã là hơn nửa cuộc đời, nhất là bây giờ nhân tộc bên trong, Nam Chiêm Bộ Châu Hoa Hạ Thiên Triều đã ở vào thương trụ vương trì hạn. Nhưng ở tiên nhân trong mắt, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thái Tố Thiên, Phượng Tê Sơn, Hoa Hoàng Cung, tự nữ Hoa Nương Nương tạo người thành thánh đến nay, liền theo Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ nơi này mở đạo trường, không còn nhúng tay hồng hoang mọi việc. Một ngày này, Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa đang thôi diễn tiên cơ, lĩnh hội đại đạo. Đông nhiên ở giữa, ngoài vạn dặm tử khí tự Đông Phương Hạo đã mà đến, kéo dài ba vạn dặm. Thụy thải ngàn trượng, thường vân cao tuôn ra. Hương vụ lượn lờ, hào quang nhẹ nhàng. Thiên hoa lộn xộn rơi, đại địa sinh sen. Thanh thúy hoàn bội thanh âm lượn lờ tiếng vọng, một cỗ dị hương đập vào mặt đánh tới. Nữ hoa ánh mắt chớp lên, hiện ra một vẻ kinh ngạc, Tây Phương Nhị Thánh lại tới. Thanh Loan, ngươi nhanh hướng bên ngoài cửa cung chờ đón Tây Phương Nhị Thánh, không thể lãnh đạm quý khách, gãy ta cái này thành tu chi địa mặt mũi. Thanh Loan tiên tử lĩnh mệnh mà ra, tại Hoa Hoàng cung bên ngoài cung kính đứng mà đối đãi, nóng nhìn phương Tây hư không, lặng chờ thánh giá giáng lâm. Chỉ thấy chân trời rủ xuống từng sợi tường quang, chí diệu chi khí quần quần hội tụ. Vô lượng quang minh phổ chiếu, vô lượng tường thủy bốc lên. Loan phượng cùng vang lên, chiêm chiếp không dứt. Tây Phương Nhị Thánh cùng nhau mà đi, dẫn động thiên địa dị tượng xuất hiện. May mà nơi đây chính là hỗn độn giới vực, hồng hoang chúng sinh đều không chỗ xem xét. Vạn dặm trong suốt, càn khôn sáng sủa. Xá Lợi Tử từ vân hải hiện hiện, vạn đạo quang mang bắn ra, sáng lạn như liệt nhật lò luyện. Phản âm trận trận truyền đến, hình như có vạn Phật đủ tụ, làm lòng người sinh quy ý niệm. Nhưng thấy kia Tây Phương Nhị Thánh, thân tốt 500 La Hán bảy trận, sau đầu 3000 bóc đế tùy hành. Hàng Long phục hổ phân lập hai bên, Bồ Tát La Hán xua tan yêu phân. Đầy trời thủy vân mờ mịt, thánh tâm tử bi trải rộng pháp môn. Chỉ rõ khai thiên diễn hóa lý lẽ, nói tỉ mỉ tích biến hóa chi văn. Như đổi lại trước kia, tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hành đoạn không sẽ như thế chương dương. Dù sao lúc đó bọn hắn mỗi ra một chuyến, cũng nên âm thầm mời chào anh tài tiến về phương Tây. Như thế nào dám thua chiêng gõ trống, gióng trống thua chiêng. Nhưng hôm nay khác biệt. Tây Phương Nhị Thánh đặt chân Thái Tố Thiên Phượng Tây Sơn, chính là tìm nữ hoa thương nghị chuyện quan trọng, càng nói chính xác, là đến đây tạo áp lực. Đã vì thế nâng, tự nhiên muốn hiện lộ rõ ràng Tây Phương Nhị Thánh uy nghi cùng khí độ. Cái loại này từ hai vị thánh nhân liên thủ sáng lập rộng lớn cảnh tượng, tuy là Phượng tộc Thanh Loan gặp cũng không nhịn được chấn động trong lòng, nhận ra đây là tiếp dẫn, chuẩn đề đặc hữu thánh tích. Qua trong giây lát, chuẩn đề, tiếp dẫn đã chân đạp đài sen mà tới. Tiếp dẫn đạo nhân chân đạp công đức kim liên, chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ. Thanh Loan thấy thế liền đội túi người hành lễ, bái kiến hai vị thánh nhân, nguyện thánh nhân vạn thọ vô cương, vĩnh hưởng cực lạc tiên phúc. Đứng dậy về sau, lại cung kính lời nói, nương nương sớm biết hai vị thánh nhân sắp tới, đặc khiển vãn bối ở đây chờ đón. Chương 531, chiếm cứ một vị yêu hoàng chi khí vận. Chương 531, chiếm cứ một vị yêu hoàng chi khí vận. Mặc dù ngôn ngữ khiếp cùng, kỳ thực bàn về đắc đạo thời đại, Thanh Loan thành tiên ở xa tiếp dẫn, chuẩn đề trước đó. Dù sao Long Hán tổ kiếp chính là sớm hơn đạo ma chính kiếp một cái lượng kiếp, mà Hồng Hoang chư thánh thì là tại đạo ma chính kiếp về sau đế hoàng chính kiếp vừa rồi biến hóa mà ra. Tại Phong Thần sát kiếp giáng lâm trước đó, Hồng Hoang kinh nghiệm một trận đại kiếp liền kéo dài dòng dã 10 cái nguyên hội. Từ đó có thể biết, Thanh Loan so những này thánh nhân sớm xuất thế gần 20 cái nguyên hội lâu. Nhưng mà Hồng Hoang thế giới cuối cùng lấy thực lực vi tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề thân làm thánh nhân, địa vị siêu nhiên, Thanh Loan lại chỉ là chuẩn thánh chi cảnh. Bất quá, nguyên nhân chính là Thanh Loan đã chạm nhất thì, lại phía sau có nữ hoa nương nương cùng toàn bộ Phượng tộc chèo chống. Dù cho là Tây Phương Nhị Thánh, giờ phút này cũng không dám khinh thị nàng. Tiên tử đức hạnh thâm hậu, thân có thiên, người ba đạo công đức, bây giờ cư Vu sư tỷ hoa hoàng cung bên trong thanh tu thính dưỡng, chỉ sợ so ta hai người càng thêm an nhàn. Thánh nhân quá khen, còn mời thánh nhân vào cung liền tòa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiến vào đại điện sau, nữ hoa nương nương cũng đứng dậy đón lấy. Bởi vì hai vị này thánh nhân này đến có mưu đồ, cho nên luôn từ khiêm tốn, hướng nữ hoa chắp tay hành lễ nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, tham kiến nữ hoa sư tỷ. Hai vị đạo hữu ác hàng, ngày thường an cư Tây Phương cực lạc tịnh thổ. Hôm nay sao rảnh rỗi quang lầm ta cái này vào hoàng cung? Nữ hoa đáp lễ về sau, liền nói thẳng muốn hỏi lúc nào tới ý. Đang khi nói chuyện, ngọc thủ đúng khẽ, hai tòa vân sàng đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy kia vân sàng tơ vàng khảm nạm, mỹ ngọc tô điểm, quang huy lưu chuyển, thụy khí lượn lờ, lộng lẫy vô cùng. Đúng là lấy vô thượng công đức ngưng tụ mà thành. Mặc dù không biết hai thánh cần làm chuyện gì, nhưng gặp bọn họ thanh thế to lớn đến đây, cho dù xưa nay tránh chiến nữ hoa, cũng không thể không hơi dương uy nghi, hiện lộ rõ ràng tự thân nội tình. Không ngờ đạt hôn nguyên đại la kim tiên đệ tam cảnh. Nữ hoa chiêu này nhìn như tùy ý, lại khiến tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng chấn động. Bọn hắn trước đây chưa từng ngờ tới, nữ hoa tu vi không ngờ tinh tiến đến tận đây. Cái này cũng không có hiểu, nữ hoa nương nương đã sớm đem thiện, ác, chấp tam thi toàn bộ chém tới, đạo hạnh tự nhiên tùy theo đột phá. Lập tức hồng hoang mấy vị thánh nhân cảnh giới như sau, thái thượng lao tử bởi vì tại thành thánh trước liền đã chém hết tam thi, cho nên tu vi có 102 nhóm thánh, đã đạt hôn nguyên đại la kim tiên đệ tứ cảnh. Nữ hoa cùng hậu thổ hai vị nương nương, thì là tại chứng đạo thành thánh về sau mới hoàn thành tam thi đủ trạm, bởi vậy hơi thua nửa bậc, đều ở vào hôn nguyên đại la kim tiên đệ tam cảnh. So sánh với nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề đạo nhân trước mắt vẹn vẹn đạt hôn nguyên đại la kim tiên đệ nhất cảnh. Tiếp dẫn đạo nhân hơi cao nhất giai, thân ở đệ nhị cảnh. Bởi vậy giờ phút này mắt thấy nữ hoa tu vi thật sự, Tây Phương Nhị Thánh thái độ lập tức chuyển thành kính cẩn. Lúc đầu chân kinh, tiếp theo tập trung ý chí. Chỉ thấy chuẩn đề ngồi ngay ngắn, nữ hoa tiện tay biến thành bên trên giường mây, trong tay thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lay động, lập tức hào quang vạn đạo, sương mù rực rỡ mờ mịt, dị tượng xuất hiện. Hai mắt hé mở, thần quang nội luận, quanh thân tường vân lượn lờ, thánh uy nghiêm nghị, tà ma tránh lui. Tiếp dẫn đạo nhân thì tay nâng thập nhị phẩm công đức kim liên bình yên ngồi xuống tại một cái khác vân sàng. Bên cạnh thủy ai bước lên, đỉnh đầu hiện ra 9891 đạo cầu vồng, giăng khắp nơi, sau đầu một vòng viên quang treo, sáng tỏ như mặt trời mới lên ở hướng đông. Hai người vào chỗ sau, tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, nữ hoa đạo hữu, nô minh đệ hôm nay đến nhà, thật là thương nghị 1500 trở sau thần tiên sát kiếp sự tình. Thiên đạo tỏ rõ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đông phương đã hưng, phương Tây cũng làm cùng nổi lên. Nay địa tiên giới sắp hiện thế, mà ta phương Tây vẫn chưa thể hưng thịnh, cho nên chuyên tới để cầu xin nương nương, trong tương lai trong đại kiếp làm biệt thủ. Nhìn nương nương từ bi, không được khước từ. Nghe vậy, nữ hoa lông mày cau lại. Tiếp dẫn lời nói cũng không phải là hư ảo. Năm đó đạo ma chính kiếp lúc, thiên đạo chọn tuyển người phát ngôn, hồng quân cùng la hầu các chấp nhất mai tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cho nên bị thiên đạo chọn chúng, chung tranh hồng hoàng chúa tể quyền hành, liền dẫn phát kia một trận kinh thiên động địa ma đạo chi tranh. Đạo ma chính kiếp qua đi, vô số tiên thiên ma thần vẫn diệt, duy hồng quân cùng dương mi may mắn còn sống sót. Mà hồng hoang tây lục bởi vì địa mạch hủy hết, bị la hầu hoàn toàn dẫn nổ, cuối cùng thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên. Là lấy thiên đạo thẹn với phương tây, lập xuống thệ ước, tương lai tất nhiên làm phương tây đại hưng. Như thế thiên cơ, nữ hoa thân làm hồng hoang thánh nhân, tự có thể theo tối tâm thiên đạo ý chí bên trong cảm giác rõ ràng. Cho nên làm tiếp dẫn dùng cái này lý theo đưa ra thỉnh cầu, nàng khó mà bắt bỏ, thân làm thiên đạo thánh nhân, huyền môn đệ tử, há có thể đi hành vi người tiên. Nhưng nói đi thì nói lại, thiên đạo mặc dù đã hứa hẹn Tây Phương thế giới làm hưng, nhưng lại không rõ bày ra nữ hoa cái loại này thánh nhân nhất định phải như thế nào làm việc. Bởi vậy đối mặt Tây Phương nhị thánh thỉnh cầu, nữ hoa vốn không ý nhúng tay trong đó. Cuối cùng, sớm tại Tử Tiêu một nghị thời điểm, trận này phong thần sát kiếp liền đã cùng nàng nữ hoa quản lý yêu giáo không liên quan, nàng cần gì phải chủ động ôm bên trên cái này cái cọc nhân quả. Dường như thấy do nữ hoa nương nương trong lòng đăm chiều, không chờ nàng mở miệng, chuẩn đề thánh nhân liền lập tức nói bổ sung, kia phong thần sát kiếp mặc dù không liên lụy Vu yêu nhị tộc, nhưng ta nghe ngày xưa yêu đế đế tuấn chi tử Lục Gáp đạo quân, đến nay chưa bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Như nữ hoa đạo hữu nguyện giúp ta Tây Phương giáo một chút sức lực, ta hai người tình nguyện đem Tây Phương giáo trưởng giáo chi vị nhường cho Lục Nha đạo quân. Đến ta Tây Phương giáo khí vận giá trị, Lục Nha liền có thể đạp đất chẳng thi, không biết nương nương ý như thế nào. Lời vừa nói ra, nữ hoa nương nương trên mặt lướt qua một chút do dự. Đế tuấn chi tử Lục Nha, thái nhất chi nữ Nguyệt Hoa, hai người này quả thật nàng trong lòng chỗ hệ. Dù sao năm đó 10 ngày cũng ra về sau, Đông Hoàng Thái Nhất từng thần phó hoa hoàng cung, khẩn cầu nữ hoa che chở Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh tinh thần chi vị. Vi biểu thành ý, Thái Nhất thậm chí đem yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên giao cho nữ hoa đảm bảo. Bây giờ cái này linh bảo đang sắp đặt nàng chiêu yêu hồ lô bên trong. Bình tâm mà nói, Tây Phương nhị thánh mở ra điều kiện, sắp thực khiến nữ hoa động tâm. Nhưng mà tâm động mặc dù tâm động, nàng vẫn cần biết được đối phương đến tuột cùng sở cầu chuyện gì. Trầm ngâm một lát sau, nữ hoa ngước mắt nhìn về phía tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, trầm trầm hỏi, không biết hai vị đạo hữu muốn khiến bần đạo như thế nào? Nghe câu hỏi này, tiếp dẫn, chuẩn đề mừng thầm trong lòng, biết nữ hoa lời này đã là buông lòng nhận ra. Kỳ thật tại đến trên đường, bọn hắn sớm đã thôi diễn qua nữ hoa tâm tính. Nàng thân vì yêu tộc thánh nhân, lại ít có là tộc loại mưu lợi tiến hành. Trải qua thời gian dài, đối yêu tộc thật có thua thiệt. Năm đó Vu yêu đại chiến nhiều lần lên, duy chỉ có nữ hoa chưa từng nhiễm nhân quả, lại vẫn chiếm cứ một vị yêu hoàng chi khí vận. Việc này tại yêu tộc nội bộ sớm có chỉ trích. Bây giờ hai người chỗ sách sự tình, vừa liên quan đến Lục Nha tiền đồ, nữ hoa ha có thể không thận trọng cân nhắc. Cần biết Lục Nha đạo quân hiện cư hoa hoàng cung bên trong, đến nữ hoa tự mình chỉ điểm, tu vi sớm đã đạt đến hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Nhưng hắn như muốn chạm lại nhất thi, không phải công đức khí vận không thể được. Mà cơ duyên như thế, nữ hoa tự thân khó mà bàn cho, yêu tộc còn gánh vác Vu yêu lượng kiếp nghiệp trướng, khí vận khó tăng. Trái lại Tây Phương giáo, thì có thể hảo phóng nhường ra bộ phận khí vận lấy tắc thành cho hắn người. Chương 532, Linh Đầu Thất Tiễn Sách chương 532, Linh Đầu Thất Tiễn Sách đối Lục Nha mà nói, hắn đã có hôn nguyên kim tiên căn cơ, phong thần sát kiếp tác động đến không đến thân. Như lại được Tây Phương giáo khí vận gia thân, chẳng thi đều có thể. Huống chi, Lục Nha thân có kim ô huyết mạch, trời sinh nhận chứa ly hỏa chi tượng, đang cùng Tây Phương giáo duệ kim chi khí tương sinh chung sức. Ha ha ha, ta hai người sở cầu cực kỳ đơn giản, cũng không cần nương nương tự mình động thủ làm cái đại sự gì. Chuẩn đề cười nói, chỉ đợi ngày sau, mượn nương nương tại nhân tộc bên trong thánh miếu dùng một lát liền có thể. Không biết nương nương có thể chịu đáp ứng. Chỉ thế thôi. Xác thực như thế. Thiện, kia ta liền bằng lòng hai vị. Chỉ là nhân gian vương triều một tòa miếu thờ, không đáng nhắc đến. Thì ra, Tây Phương nhị thánh lúc này đã lặng yên bố cục, ý tại tương lai trụ vương dâng hương một chuyện. Bọn hắn nếu muốn tại nữ hoa miếu bên trong thiết lập ván cục lung lay thương triều quốc vận, tự nhiên cần trước được nữ hoa cho phép. Dù sao, nữ hoa chính là nhân tộc thánh mẫu, thân tầng hầm ba nhân tộc khí vận, không cho khinh thường. Vừa dứt tiếng, nữ hoa lấy bên hông ngọc khánh nhẹ kích một cái, thoáng chốc có đồng tử đi vào trong điện. Nhưng thấy đứa trẻ này, dung mạo thanh kỳ, thể phách mạnh mẽ, quả như là ngọc diện chứa xuân như hạ nguyệt, môi son khải chỗ lộ răng ngà. Song đồng tựa như điện quang lưu chuyển, ách rộng ngưng hà búi tóc nghiêng. Dải lụa màu phiêu gió đốt xích diễm, cẩm bào chiếu ngày phun kim hoa. Vòng thao khấu chặt tâm quang kính, bảo giáp chiếu rọi dậy chiến hoa. Người này chính là Linh Châu tử. Nữ hoa lúc này phân phó hắn về sau điện gọi Lục Nha đến đây. Tây Phương nhị thánh chỗ sách ước hẹn, chỗ hứa chi lợi, nữ hoa mặc dù có thể nhận lời, nhưng Lục Nha trùng quy là đế tuấn thân tử, cho dù nàng là cao quý yêu hoàng, giáo chủ, cũng không liền thay quyết đoán trung thân đại sự. Vì vậy sự tình cuối cùng đều do Lục Nha tự hành lựa chọn. Mà hiển nhiên, vị kia Lục Nha đạo quân cũng sẽ không cự tuyệt. Chờ Linh Châu tử đem nó dẫn vào đại điện, Lục Nha vừa hiện thân, liền đã trong lòng hiểu rõ. Bất quá, Lục Nha trải qua tăng thương, am hiểu sâu đạo tiến tối, tự có chừng mực. Tây Phương giáo khí vận có thể trợ hắn hoàn thành trạm thi chi pháp, bởi vậy hắn thản nhiên tiếp nhận, cũng không chối từ. Nhưng mà đối với giáo chủ chi vị, hắn nhưng cũng không có lòng mơ ước, chỉ nguyện đảm nhiệm trong giáo trưởng lao trước, tự nói đương vị nhóm địa tạng, Di Lặc, dược sư trở thánh hiền về sau. Lục Nha cử động lần này, khiến Tây Phương nhị thánh có chút vui mừng. Chờ Lục Nha sự tình có một kết thúc, chuẩn đề đạo nhân trên mặt vui mừng, chuyển hướng nữ hoa mở miệng nói, nữ hoa đạo hữu, ta Tây Phương giáo sự vụ đã xong, không sai vừa rồi thấy đạo hữu tọa hạ cái kia đồng tử, trong lòng chợt có cảm giác, không nhả ra không thoải mái. Đạo hữu thỉnh giảng. Cái này Linh Châu tử chính là từ một cái tiên thiên chí bảo thai nén mà sinh, việc này chư thánh đều biết. Phàm từ tiên thiên linh bảo dưỡng dục mà ra tiên thiên sinh linh, mệnh trung chú định ắt gặp một kiếp. Ngày xưa Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân chính là như thế. Kia Đa Bảo đạo nhân vốn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Đa Bảo tháp đắc đạo hiển hóa chi thân, nhưng hồng hoang bên trong, tiên thiên linh bảo số lượng có định số, mỗi có một cái biến hóa là người, thiên đạo liền cần một lần nữa cô đọng một cái lấy bổ thiếu. Nguyên nhân chính là như thế, Đa Bảo hàng thế mới bắt đầu liền tao ngộ tử kiếp, nếu không phải gặp được thông thiên đạo nhân cứu rút, chỉ sợ đã sớm bị một cái tham bảo chuột yêu coi như huyết thực nuốt vào trong bụng. Bây giờ Linh Châu Tử mặc dù tại Hoa Hoàng cung bên trong sinh ra, chịu cung trong thần quang che chở, kiếp nạn tạm không thể tới người, nhưng nếu tương lai bước vào Hồng Hoang thiên địa, cuối cùng khó thoát sát cơ giáng lâm. Không bằng để cho chuyển thế vào luân hồi, ứng này sắp kiếp, há chẳng phải biến mãn. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười mà nói. Nghe lời ấy lời nói, nữ hoa nương nương đuôi lông mày cau lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Chuẩn Đề một cái. Nàng lòng dạ biết rõ, Tây Phương Nhị Thánh tuyệt không phải có ý tốt. Xin hỏi đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, Linh Châu Tử làm chuyển sinh tại lục đạo gì đồ? Ngày sau lại nên đầu nhập cái nào một giáo cửa phía dưới? Ha ha ha, đây là nương nương ra sự, ta các ngoại nhân sao dám vọng thêm can thiệp. Hôm nay giao dịch đã thành, ta hai người xin từ biệt. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chào từ biệt mà đi, trở về Cực Lạc tỉnh thổ. Chờ hai người sau khi rời đi, nữ hoa lại lần nữa gọi đến Lục Nha. Lục Nha, ngươi đã đến Tây Phương giáo khí vận gia trì, liền có thể bắt đầu chuẩn bị trạm thi đại nghiệp. Nữ hoa nhìn qua người trước mắt, về sau xưng hiệu Lục Áp, than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi lấy ra một cái tử chơi ở giữa hồ lô, cùng một quyển cổ pháp đạo thư. Lục Nha, nay tử Bạch Hồ Lô nguyên là người thuốc phụ Đông Hoàng Thái Nhất luyện chế Trạm Tiên Hồ Lô, chính là một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nay gặp ngươi tu hành sắp thành, chính vào trạm thi trước mắt, ta liền đem bảo vật này bàn cho ngươi, giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Cuốn này đạo thư cũng là thiên đạo dị vật, tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, chính là năm đó Thiên Đế Đế Tuấn thu thập đại vu thể nội cho khí luyện mà thành, sát khí cực nặng, nay cũng cùng nhau tặng ngươi. Cái này Trạm Tiên Hồ Lô không thể coi thường. Trong đó chất chứa một thanh hung lưới đao, thật là yêu tộc tiên đỉnh năm đó tế luyện đồ vu kiếm lúc chỗ dư tàn tài rèn đúc mà thành. Mặc dù xương phi đao, hình dạng và cấu tạo càng dường như dao găm. Đao này xưa nay giấu tại Trạm Tiên Hồ Lô bên trong ôn dưỡng thu nạp, sử dụng thời điểm chỉ cần mặc niệm chú quyết tức có thể gọi ra. Một khi cách hồ lô, trên đao ngưng tụ sát khí, chính là vô số nhân tộc quan hồn biến thành, liền sẽ huyễn hóa thành một trường sinh ra ngũ quan cùng hai cánh mặt người. Người này mặt có thể thả ra bạch quang, bắn thẳng đến địch nhân nghe mà cùng, phong trấn nguyên thần cùng pháp lực, khiến cho không cách nào thi triển biến hóa, cũng không thể trốn chạy hoặc phản kháng. Thi thuật giả chỉ cần túi người hành lễ, miệng tụng mời bảo bối xoay người hoặc mời bảo bối quay người, phi đao liền sẽ tự hành xoay tròn, trong nháy mắt lấy địch thủ cấp, lại đoạn thủ không thể phục sinh. Tuy là pháp lực thông thiên hạng người cũng khó may mắn thoát khỏi, uy lực cực kỳ kinh người. Tại Văn Tiên trí nhớ kiếp trước bên trong, bảo vật này từng chu diệt nhiều vị rất khó đánh giết tồn tại. Giữ nguyên thân có kim cương bất hoại chi thể, đao thương khó thương. Viên hồng tinh thông 72 biến, bình thường binh khí không cách nào chạm đến chân thân. Đắc Kỷ Quynh Thành nghi ngờ thế, không người nhẫn tâm làm hại. Không sai, ba người cuối cùng đều vong nơi này Trạm Tiên Hồ Lô phía dưới. Về phần kia Đinh Đầu Thất Tiễn Thư giống nhau âm tàn vô cùng. Vật này lại xưng đầu đinh sách, chính là một quyển bí lục, chở có Đinh Đầu Thất Tiễn chi nguyên rủa tà thuật, thật là thế gian quỷ dị nhất ác độc cấm pháp một trong, có thể giết người ở vô hình, thuộc hàng đầu chú sát chi thuật. Thi pháp vô cự cách hạn chế, chỉ cần chuẩn bị người rơm, cung tiễn cùng hai ngọn mệnh đèn, theo đặc biệt nghi quý đốt hương tuần lễ, lấy tiền bắn đâm người rơm, lại phối hợp bảy mũi tên trong sách chú ngữ, liền có thể tại ở ngoài ngàn dặm đưa ra tòa người khác hồn phách. Người bị hại không có chút nào sức chống cự, cho dù đại la kim tiên, nếu không có đỉnh cấp pháp bảo bảo vệ thần hồn, cũng khó thoát vận rủi, có thể nói quỷ quyệt khó lường. Tại Văn Thiên kiếp trước biết trong lịch sử, tiệt giáo một đời cao hiển Triệu Công Minh, chính là bị Khương Tử Nha mượn Đinh Đầu Thất Tiễn Thư âm thầm thi chú mà chết. Bất quá vật này cũng không phải hoàn toàn vô hại, nguyên nhân chính là uy lực của nó quá mức khốc liệt, cho nên thi pháp người cũng sẽ hao tổn đại lượng khí vận, cho dù ở trong luân hồi đi tới đi lui 500 bể, cũng không cách nào đền bù phần này hao tổn. Bởi vậy lúc trước Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân một khi nhìn thấu bảo vật này diện mạo chân thực, đều không dám tự mình vận dụng, duy đem việc này giao cho Khương Tử Nha đại đi. Cái này cũng dẫn đến Khương Tử Nha ngày sau liền tiến vào phong thần bảng tư cách đều không thể thu hoạch được. Trạm Tiên Hồ Lô cùng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư tuy thuộc hung lệ chi khí, nhưng chúng quy là đỉnh tiêm linh bảo, lại đều là ngày xưa yêu hoàng, yêu đế để lại. Lục Áp lập tức liền từ nữ hoa trong tay tiếp nhận hai món bảo vật này. Đinh Đầu Thất Tiễn Thư hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng cái này Trạm Tiên Hồ Lô vừa vặn có thể trợ hắn hoàn thành trạm thi tiến hành. Chương 533, Linh Châu tự đem chuyển thế là nhân tộc. Chương 533, Linh Châu tự đem chuyển thế là nhân tộc. Nếu có thể tại đại kiếp giáng lâm trước đó thành công trạm thi, đối với hắn Lục Áp mà nói, không nghi ngờ gì nhiều nhất trọng sức tự vệ. Lại nói Lục Áp mang theo bảo sau khi rời đi, nữ hoa ngược lại hỏi thăm Linh Châu Tử ý kiến. Linh Châu Tử, trước hai vị thánh nhân chi ngôn ngươi đã nghe, chính ngươi có tính toán gì không? Linh Châu Tử dù chưa từng bước ra Hoa Hoàng Cung, nhưng ngày thường có Lục Áp, Nguyệt Hoa, Thanh Loan ba người làm bạn tả hữu, đối Hồng Hoang mọi việc cũng hơi có nghe thấy. Khởi bẩm nương nương, tiểu đồng như từ đầu đến cuối co đầu rút cổ tại cung trong, cuối cùng không phải kế lâu dài. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, tiểu đồng nguyện nhập Hồng Hoang đi một lần, nhờ vào đó tẩy đi tự thân chỗ nhuộm thiên đạo sát kiếp. Thiện, đã ngươi có này tâm trí, ta tự nhiên thuận theo ý nguyện của ngươi. Không biết ngươi muốn dẫn thân vào lục đạo luân hồi bên trong cái nào một đạo? Phi cầm tẩu thú, lân giáp vũ trùng bên trong một tộc kia. Tương lai lại muốn bái nhập phương nào đại giáo? Đồng nhi đối với cái này còn vô định thấy, còn mời nương nương tưởng thêm chỉ điểm. Đã là muốn lịch kiếp tu hành, đầu thai thượng tam đạo nhất là thích hợp. Không sai, A Tu La nói không thoát luân hồi gông cùng xiềng xích, như nhập thiên thần đạo, chỉ sợ ngàn năm trăm năm cũng khó kiếm biến hóa cơ hội. Như thế xem ra, không bằng chuyển thế nhân gian đạo. Ngươi đã là nhân tộc chi thân, đời sau liền không thích hợp lại vào ta yêu giáo môn hạ. Mà nhân giáo hướng không thu đồ đệ, tự nhiên cũng không cách nào bái nhập trong đó. Dưới mắt chỉ có xiển giáo, tiệt giáo có thể để cho lựa chọn. Như hai người đều không tha cho ngươi, cũng có thể cân nhắc Tây Phương giáo. Còn mời nương nương chỉ rõ, cái này xiển giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo đều có gì khác? Tây Phương thế giới tuy có hưng thịnh cơ hội, không sai, lúc đó tiên đạo sinh linh đều rời đi địa tiên giới, lại Tây Phương giáo bên trong chân kinh nông cạn, linh bảo thưa thớt, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không đáng giá phó thác. Xiển giáo chọn đồ cực nặng căn mạch xuất thân, như căn cơ không đủ, cho dù nhập môn cũng khó có thể đến thụ chân truyền. Tiệt giáo thì ai đến cũng không có cự tuyệt, tuy cao tay đông đảo, nhưng trong giáo phái nhiều vì yêu tộc, phần lớn không nặng công quả tích lũy, cuối cùng khó chứng đại đạo. Nói đến đây chỗ, nữ hoa liền không cần phải nhiều lời nữa, tùy ý Linh Châu tự hành lựa chọn. Nhưng mà Linh Châu tự dù sao chưa từng tại Hồng Hoang lịch luyện, trong lúc nhất thời làm sao có thể quyết đoán. Cuối cùng vẫn Nguyệt Hoa tiên tử mỉm cười tiến lên. Khởi bẩm nương nương, đã Linh Châu tự đem chuyển thế là nhân tộc, nương nương sao không mời kia nhân tộc thánh sư thu làm đồ? Người này từng phụ tá nhân tộc Tam Hoàng thành tiểu chí thánh chi vị, lại trợ ngũ đế đứng hàng thiên đình ngũ lão, càng làm thương hiệt đến phong nhân tộc văn tổ, bây giờ tự thân cũng tu tới nửa bước thánh nhân chi cảnh. Ta cùng ca ca tu hành mười dư nguyên sẽ, cũng bất quá dừng bước tại Hôn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên mà thôi. Nương nương làm gì bỏ gần tìm xa? Nữ hoa nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ nhếch. Ha ha ha, nếu không phải Nguyệt Hoa nhắc nhở, ta cơ hồ quên người này. Thanh Loan, ngươi nhanh hướng Kim Ngao đảo nông thần điện, mời Văn Thiên Thánh sư đến đây thái tổ tiên. Thanh Loan lúc này lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại Thanh Loan lao tới Kim Ngao đảo lúc, Hồng Hoang đại địa bên trên tiếp khí rốt cục bắt đầu tràn ngập ra. Lúc này đừng nói thánh nhân, ngay cả bình thường tiên đạo sinh linh cũng đều đã nhận ra giữa thiên địa dị dạng. Các phương đại năng nhao nhao phong bế đạo phủ, triệu hồi môn nhân, nghiêm lệnh đệ tử không được tự tiện ra ngoài, càng không thể khinh suất xuống núi, để tránh nhiễm nhân quả. Chi như vậy ước thúc môn hạ, chính là làm phòng thai kiếp tới người. Mà như là động thiên phúc địa loại hình tu hành chỗ, tự có tiên đạo khí vận che chở, thủy khí vần quanh, tiếp khí nhất thời khó mà xâm nhập. Chờ Thanh Loan giải thích rõ ý đồ đến, mời Văn Thiên phó thái tố thiên thương nghị Linh Châu tự sự tình, Văn Thiên liền theo nàng cùng nhau lên đường. Đường xá bên trong, Văn Thiên đã trong lòng có quyết đoán. Tại hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, Linh Châu tự chuyển đời làm người sau, cuối cùng bái nhập Xiển giáo Thái Ất chân nhân môn hạ. Kia Thái Ất chân nhân tuy là đắc đạo chân tiền, không sai đang giáo huấn đệ tử phương diện thực khó xương đảm nhiệm, khiến Na Cha nhiều lần sinh mầm thái bạn, liên lụy nhân quả không ngừng, cuối cùng gây nên mất đi nhân tộc lục thân. Có lẽ cũng có thể là Thái Ất chân nhân vốn là vô ý dốc lòng vun trồng Na Cha, vẹn vẹn xem làm ứng kiếp chi quân cờ, để thành toàn tự thân nhu đồ. Trước thế phong thần sát kiếp bên trong, thủ vị ứng kiếp chi nhân Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động Thạch Cơ nương nương chính là từ Thái Ất chân nhân âm thầm tính toán bố trí. Bây giờ đã nữ hoa nương nương đã đem việc này phó thác tại mình, Văn Thiên tự nhiên không cho Na Cha lại vào Xiển giáo trước cửa, để tránh lại lần nữa biến thành Xiển giáo cùng Tây Phương giáo tranh đấu ở giữa hy sinh chi đồ. Thái Tố Thiên Hoa Hoàng Cung bên trong, Văn Thiên sớm đã nhiều lần đến đây, nhưng lần này tái nhập, tu vi cảnh giới sớm đã xưa đâu bằng nay. Cảnh tùy tâm chuyển, cảnh từ tình sinh. Hôm nay lại đạp nơi đây, Văn Thiên tâm cảnh khác lạ, ý tự cũng khác nhau rất lớn. Vào cung bái kiến Thánh Mẫu nương nương, được nữ hoa ban cho vân sàng an tọa về sau, nữ hoa chậm rãi nói xuất xứ đồ, thân ta bên cạnh đạo đồng Linh Châu tử, ngươi trước đây đã từng nhìn thấy, nguyên là một quả tiên tiên bảo châu. Trải qua vô số nguyên hội, thu nạp thiên địa linh khí, hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, lại tại Hoa Hoàng cung nghe được ta giảng đạo mấy và năm, linh tính dần dần mở, cuối cùng cũng bị ta lấy vô thượng công đức chi lực điểm hóa trưởng thành. Tiên tiên linh bảo biến hóa chi sinh, vốn là thiên đạo kiếm kỵ. Lại nguyên nhân ta tự tay điểm hóa, căn cơ không khỏi có chỗ quyết tổn. Nay gặp sát kiếp sắp tới, ta muốn khiến cho hạ giới lý kiếp, ma luyện thật. Ngươi là nhân tộc thánh sư, ta muốn cho chuyển thế đầu thai nhân tộc, ngươi có thể nguyện giúp đỡ vượt qua này một sát kiếp. Văn Thiên lúc đến trong lòng sớm có lập kế hoạch, cho nên đối với cái này hỏi không chút do dự, lúc này đáp ứng, xúc động linh mệnh. Chờ thương định Linh Châu tự chuyển thế mọi việc về sau, nữ hoa liền cùng Văn Thiên nghị luận lên lần này sát kiếp. Trăm năm về sau, phong thần sát kiếp tức sắp mở ra. Trước đây Tây Phương Nhị Thánh đã đích thân đến ta chỗ dò xét đáy, Nam Chiêm Bộ Châu Hoa Hạ Chi Địa Vương triều thay đổi thời điểm, chính là sát kiếp mở đầu ngày. Ngươi tiệt giáo cùng đại thương nguồn gốc thâm hậu, không biết Thông Thiên Thánh Nhân đối với cái này làm gì quan tưởng. Văn Thiên nghe vậy, cũng không giấu giếm, thản nhiên đáp, hồi bẩm Thánh Mẫu nương nương, thiên có bốn mùa luân chuyển, có sơn hà giở biến, nhân tộc triều đại hưng thay, vốn là thuận theo thiên đạo chi lẽ thường. Bây giờ giáo chủ thánh nhân đã chứng đạo, trong giáo càng có trấn giáo chí bảo bảo vệ khí vận, nhân gian vương triều chi khí vận, đối ta tiệt giáo mà nói, đã mất quan ý chính. Về phần môn hạ đệ tử, Hồng Hoang tán tu chỉ lưu, như chấp niệm chưa tiêu, quyến luyến hồng trần quyền hành, vậy cũng chỉ có thể tự mình nhập kiếp, nước chảy bèo trôi. Thiện, như thế rất tốt. Lại nói thương triều quân chủ đế ất, dù có ba đứa con, trưởng tử tiên khải, thứ tử tên Diễn, ấu tử tên Thụ. Thương Thang lấy tử làm họ, lại noi theo hạ chế, vương vị chuyển thừa thi hành theo trưởng tử kế thừa tôn thất thì đi hoàng tử phân đất phong hầu phương pháp. Cho nên đế ất tam tử đều xưng Tử Khải, Tử Diễn, Tử Thụ. Tử Khải, Tử Diễn mặc dù xác thực là đế ất chi tử, không sai không phải chính cung vương hậu xuất gia, cho nên cùng bị phân đất phong hầu tại hơi, thế nhân lại gọi hắn là Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn. Tử Thụ thân làm đế trưởng, cho nên đế ất băng hà sau, thuận lợi thừa kế đại thống, đăng cơ làm vương. Đế ất chi cho nên an tâm chuẩn bị cho Tử Thụ, thứ nhất chính là bởi vì trong triều hiển thần đông đảo, không chỉ có Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn hai vị huynh trưởng phụ chính, càng có thúc phụ tỷ can tài đức gồm nhiều mặt, trung thành tuyệt đối. Thêm nữa thái sư Văn Trọng đứng hàng trung tâm, lịch sĩ lục triều, uy vọng long trọng. Ngay tại Văn Thiên từ biệt Hoa Hoàng cung không lâu, đế ất thọ tận quy thiên, Lâm Trung Nghị thác tại thái sư Văn Trọng cùng thừa tướng tỷ can, lập Tử Thụ vì thiên tử, hào nói chủ vương, định đô triều ca. Văn thần có thái sư Văn Trọng, thủ tướng Thương Dung, thượng đại phu Mai Bá, Triệu Khải. Võ tướng thì có trấn quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Trung cung hoàng hậu Khương thị là vợ cả, Tây cung phi hoàng thị, Hinh Khánh cung phi Dương thị. Ba cung phi tần đều phẩm tính chính tĩnh, dịu dàng hiền thục. Chương 534, Giá Lâm nữ hoa cung dâng hương cầu phúc. Chương 534, Giá Lâm nữ hoa cung dâng hương cầu phúc. Tiên mệnh như thế, nhân lực khó sán, tuy là thánh nhân cũng trụ vương tại vị mới bắt đầu, thiên hạ thái bình, bách tính an cư, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tứ phương di địch túi đầu xưng thần, bát phương chư hầu tất cả đều quy thuận, 800 trấn chư hầu trung hướng tại thương đỉnh. Trong đó tứ đại chư hầu thống lĩnh 800 triệu chư hầu, đông bá hầu Khương Hoàn Sở, trấn thủ Đông Lỗ. Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, tây bá hầu Cơ Dương, bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Mỗi một đường lớn chư hầu hạt 200 trấn tiểu chư hầu, tổng cộng 800 trấn, tất thuộc thương triều quản hạt. Trụ vương 7 năm, xuân 2 tháng, cấp báo đột đến triều ca, phương bắc 200 trấn chư hầu bên trong, bắc hải 72 đường chư hầu khởi binh phản loạn. Thái sư Văn Trọng phụng chiếu xuất trình, xuất quân bắc phạt. Lại nói bắc hải 72 đường chư hầu chi loạn, nguyên bản bất quá việc nhỏ không đáng kể sự tình. Bởi vì ngày xưa Tây Phương giáo vừa vào Nam Chiêm Bộ Châu quấy phong vân sau, các nơi chư hầu phân tranh dần dần lên, ma sát không ngừng. Thú hổ Văn Thái sư vốn là tiệt giáo đệ tử kiệt xuất, từ hắn ra mặt chính phạt, chỉ sợ Tam Sơn Ngũ Nhạc những cái kia phản địch chi đồ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy chỉ có đáng tiếc là, không người phát giác lần này Bắc Hải chi loạn, cũng không phải phạm tục dung chuyển có thể so sánh. Kia cầm đầu làm loạn viên Phúc Thông, thật là Tây Phương giáo môn hạ đệ tử, hắn cùng ngày xưa Dương Thiên Hữu đồng dạng, đều là tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân châu bố trí cục quân cờ. Hồng Hoang Tây Hải, khói trên sông Minh Ngông, sóng lớn bốc lên. Sóng chiều như sấm, nước khắp bị bờ. Sóng quyền ngàn đông tuyết, gió nổi lên dường như thu hàn. Phi cầm tùy ý tới lui, cắt hải âu theo sóng chỉ nổi. Lại nói cái này Tây Hải, tự Long Hán tổ kiếp trong năm, Long tộc chinh phạt tứ hải về sau, liền trở về tại Bạch Long một mạch chấp trưởng. Bạch Long Vương chính là Long tộc tứ hải Long Vương một trong, cũng là Long tộc bên trong ném phụ Tây Phương giáo một chi. Tây Hải Long cung, đứng hàng Long tộc tứ đại cung điện một trong. Hôm nay lại nên đón Tây Phương giáo bốn vị thân truyền cao đồ, Di Lặc, Địa Tạng, Dược Sư, Đại Thế Chí, cùng nhau mà tới. Thánh nhân môn đồ đích thân tới, Bạch Long Vương sao dám lãnh đạm, lúc này thiết hạ thị yến, long trọng khoản đãi. Cửa son bối vũ, tiêu ngạo tiên hương. Kim là nóc nhà, ngọc làm cung cửa. Bình phong hoa văn trang sức đổi bồi văn, cột giai khảm nạm san hô quang. Tòa sen tường vân lượn lờ, thủy khí bên trên sâu sao trời, hạ thông bát phương. Không phải là thiên đình thắng cảnh, cũng thắng qua đáy biển chân tảng, chính xác tựa như bồng lai tiên đảo. Cao điện bên trong chủ khách dự tính, lớn tiểu quan viên mũ miệng chiếu rọi. Gấp gọi ngọc nữ bưng ra chân bàn, thúc mời tiên nga tấu lên nhạc vui. Trường kinh than nhẹ, cự giải nhẹ nhàng, lão miết tuổi sen, đà long đánh trống, ly long dưới cẳng mình châu chiếu khắp tiến hội. Thúy bình phía trên chim triển thành văn, lang vũ ở giữa tôn cần làm màn. Bát âm giao hưởng, tiên nhạc thay nhau nổi lên, cung thương cùng reo vang bày thẳng cửu tiêu. Thanh đầu lư tỷ đánh đàn ngọc, mắt đỏ ngựa lang thổi sáo ngọc. Quyết bà dâng lên hương trương thịt, long nữ đầu đội kim phượng trâm. An có thiên chủ bát bảo kỳ vị, uống chính là tử phủ bình tương rượu ngon. Thượng thủ ngồi ngay ngắn phương tây tứ đệ tử, hai bên ngồi nhóm long tử, long tôn, long bà, long nữ. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, bốn vị thánh đồ mới nói minh ý đồ đến. Bây giờ phong thần đại kiếp đem khải, Tây Phương giáo cùng với sở thuộc đều không thể không đếm xỉa đến, cần điều động môn nhân, phối hợp tác chiến Bắc Hải chư hầu, cần phải kiểm chế Văn Thái sư, khiến cho không cách nào bước ra trở lại hướng. Bạch Long một mạch tự nhiên tuân theo thánh nhân pháp chỉ. Đến Tây Phương giáo cùng Tây Hải Bạch Long âm thầm nâng đỡ, Bắc Hải chư hầu thế lực đại tăng, cho dù Bắc Bá hầu cũng khó có thể áp chế, cuối cùng đành phải làm phiền Lục Triều Nguyên lão Văn Trọng tự mình nắm giữ ân soái xuất trình, bình định phản loạn. Ngay tại Văn Thái sư xuất quân rời kinh không lâu, ngày nào sáng sớm, chủ vương đang điện đảo triều, văn võ thể tụ. Không hổ là hồng hoang nhân tộc vị cuối cùng nhân hoàng, khí tượng quả nhiên vi phạm. Nhưng thấy, tường quang phổ chiếu, thụy khí doanh không. Nhân gió nhẹ phẩy, hóa nhập chiếu thế. Quân thân bội ngọc phân loại trước sau, năm vệ tinh kỳ che kín hai bên. Chấp bí đỏ người đứng trang nghiêm, dơ cao đúa dịu người thành hàng. Giáng trao đèn bằng vải lúa minh, ngựa lô hương điệu, trang nghiêm túc bụng. Long trương phật tư, anh tài tiến cử. Thánh minh thiên tử cư chính vị, trung lương thần tử thủ cương thượng. Phúc phận kéo dài tháng thuần vũ, thái bình thịnh thế càng nhiều canh. Lại gặp cán con dù ảnh cùng lăn long bảo quang hòa lẫn, ngọc liên hoàn vang bạn thải phượng vỗ thủy ai tung bay. Châu quan thiêm đỉnh, ngọc đái vi yêu, tử thụ kim trương diệu điện đường. Thiên tử thăng tòa sau, trực nhật quan khởi bẩm, có bạn khởi bẩm người ra ban nói sự tình, vô sự bái triều. Lời còn chưa dứt, phải trong ban một người vượt qua đám người ra, túi người quỳ lệ kim dài, dơ cao giang hốt, ba hô và thuế, thần thương dung thân làm tể tướng, thủ tướng triều chính, gặp chuyện không dám giấu giếm. Ngày mai tức ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương thánh đạn chi thần, khẩn cầu bệ hạ Giá Lâm nữ hoa cùng dân hương cầu phúc. Chủ vương tử thụ xưa nay chỉ theo Văn Thái sư tu tập đạo pháp, theo võ thành vương diễn luyện võ nghệ, tại điển tịch sử truyền biết rất ít, nghe vậy không khỏi nghi hoặc hỏi, nữ hoa có gì công đức, lại cần chấm thân hương miếu thờ đốt hương gửi lời chào. Thương Dung Tấu nói, nữ hoa nương nương chính là thượng cổ thần nữ, đức hạnh lớn lao. Năm đó cộng công giận sờ bất chu sơn, trời sập tây bắc, đất sụt đông nam, thương sinh gặp nạn. Nương nương hái ngũ sắc thần thạch, luyện lấy bổ thiên, cứu vất vạn dân tại thủy hỏa, công tại thiên thu. Bách tính cảm nhiệm ân, liền lập từ tế tự. Nay ta triều ca cung phụng này phúc thần, thì bốn mùa có thứ tự, quốc vận lâu dài, mưa gió điều thuận, hai họa lạn tiêu. Nương nương thật là hộ quốc phù hộ dân chi chính thần, bệ hạ nên tiến về gây nên thế. Lại bệ hạ dâng hương nữ hoa cung sau, vẫn cần theo thứ tự bái yết tam tổ miếu, văn tổ miếu, tam hoàng miếu, ngũ đế miếu, thánh sư miếu, lấy do kính tổ tôn hiển chi lễ. Chủ vương hơi thêm suy tư, rất tán thành, liền nói, chuẩn khanh chỗ tấu, lập tức chiếu lệnh ban hành. Sáng sớm hôm sau, thiên tử thừa liễn xuất cung, dẫn đầu văn võ bá quan tiến về nữ hoa cung dân hương. Chuyến đi này bản không có gì đáng ngại, hết lần này tới lần khác bởi vì trận này dân hương lại dẫn tới tứ hải dung chuyển, lê dân lưu ly. Bởi vì cái gọi là trong nước vung xuống kia cùng câu, từ đây câu ra đúng sai sầu. Nhưng mà việc này cũng khó trách tại chủ vương. Thương Thang Vương triều khí số đã hết, chuyến đến thương trụ thời điểm chỉ còn lại 33 năm quốc vận, không thể làm trái thiên thời. Ngày kế tiếp bình minh, thiên tử Sa Gia tự chiếu ca cửa nam mà ra, 3000 thiết kỵ mở đường, 800 ngự lâm theo hộ, cả triều văn võ chen chúc mà đi, thẳng đến nữ hoa cung mà đi. Một đường đi tới, từng nhà đốt hương đốt lửa, hộ hộ môn đỉnh kết hoa treo đèn. Tốt một phen tình cảnh. Nhưng thấy, tinh kỳ ngũ sắc lộn xộn dương, đao qua âm vang rung động. Xê tiêu diễn tấu nhạc khí phất qua đường đi, tựa như hạc kêu loan gáy. Điêu tiếng trống âm thanh nhất hai, bừng tỉnh như lôi đỉnh lan lộn. Ngang nhau tuấn mã phía trên, người người trên mặt vui mừng. Chấp kích kim nô chi sĩ, từng cái lòng mang hân hoan. Văn thần nhóm tại phía đông, khoan bảo váy dài. Võ tướng đứng ở phía tây, giáp trụ chỉnh tề. Tỷ can, thương binh, dương nhậm, giao kế, bốn vị hiển thần phụ tá quân chủ. Hoàng phi hổ, ân phá bại, lôi khai, hồ lôi, tám vị anh kiệt theo hầu ở bên. Trong thành hương khí mở mịt tràn ngập đường phố cũ, ngoài thành thụy khí lượn lờ ngưng tụ thành tường vân. Vạn dân chung một thái bình chi thế, thương thang giang sơn kéo dài 600 năm. Tiến vào nữ hoa cung sau, thiên tử cách liễn đăng dài, đi vào đại điện, tự mình đem hương đầu nhập trong lò, văn võ bá quan theo tự theo ban hành lễ ăn mừng chắc chắn. Chủ vương đảo mắt cung điện huy hoàng trắng lệ. Làm sao mà biết? Trước điện hoa mỹ tuyệt luân, kim bích cùng sáng. Kim đồng song song tay nâng cơ tràng. Ngọc nữ đúng đúng cung nắm như ý ngọc câu treo chết, đúng như nửa vòng trăng non huyền không. Bảo trướng chập chờn, ngàn vạn màu loan triều bái bắt đầu. Bích lạc rực mở, đều là múa hạc bay lượn. Trầm hương bảo tọa, điêu khắc long đẳng phượng chứ. Chương 535, nhân tiên đệ nhất nhân chương 535, nhân tiên đệ nhất nhân kỳ quang phiêu miểu khác hẳn với phàm trần, lọ vàng bên trong thuốc lá lượn lờ. Sương mù tím buốc lên thủy khí huyền chuyển, ngân chiếu sáng rượu trắng lệ. Chủ vương đang ngưng thần thưởng thức cái này điện vũ trình tề, lầu các nguy nga lúc, đột nhiên một hồi thấu xương cuồng phong đối diện đánh tới. Nơi đây chính là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương pháp tướng chỗ, chư tà tránh lui, vạn pháp khó xâm, theo lý tuyệt không nên phát sinh báo tác, càng không khả năng thổi ra màn che, hiển lộ thánh cùng nhau. Có thể dẫn phát dị tượng như thế người, duy có khác thánh nhân ra tay mới có thể vì đó. Hoàn toàn chính xác, trăm năm trước tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân từng phó thái tố thiên hoa hoàng cung, mượn dùng nữ hoa thánh miếu dùng một lát. Hôm nay thi triển này gió người, chính là phương tây chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề thân làm thánh nhân, ẩn nấp vô hình, người phàm tục há có thể phát giác. Đang lúc văn võ quan viên nhao nhao tránh né gió thổi thời điểm, chuẩn đề lặng yên đánh ra một đạo thất thải lưu lam, trong khoảnh khắc, nữ hoa cung bên trong phấn hồng sương mù tràn ngập tứ tán. Thường nhân không phát giác gì, chỉ thấy kia màu hồng khói nhẹ thẳng vào trụ vương nguyên thần chỗ sâu, không ngừng ăn mòn linh đại thanh minh, khiến cho tâm thần có chút không tập trung, ý thức dần dần bị dục niệm che đậy, hai mắt mê ly, toàn bằng một tia dâm nghị chủ đạo nói chuyện hành động, chính là Tây Phương giáo cái gọi là cực lạc huyễn cảnh thủ đoạn. Ngay tại trụ vương tâm trí là dục niệm vây có lúc, một hồi thanh phong từ đến, phát động màn, hiển lộ ra nữ hoa tự thánh. Dung mạo đoan trang tú lệ, thủy thải nhẹ nhàng như múa. Quốc sắc dung nhan giống như sinh linh, đúng như nhị cung tiên tử hàng thế, nguyệt điện hàng nga lâm phàm. Trụ vương thấy một lần, thần hồn chấn động, nhất thời tà niệm. Trong lòng thầm nghĩ, chấp bí vì thiên hạ chúng chủ, thống ngự tứ hải, dù có tam cung lục viện, lại chưa từng thấy qua như thế tuyệt sắc. Liền hướng về hai bên phải trái tùy tùng nói, lấy văn phòng tứ bảo đến. Hầu giá quan vội vàng dâng lên bút mực giấy nghiên, hiện lên cho thiên tử. Trụ vương no bụng chấm bút lông nhỏ, tại hành cung phấn trên vách đá để một câu thơ, phượng loan bảo trướng cảnh phi thường, tận thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên tiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung yên xính mỹ trang. Đã đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường lạc hầu quân vương. Viết xong, vẫn lặp đi lặp lại ngâm tụng, dường như đối với mình tài tình có chút đắc ý, lập tức mệnh hầu quan đem câu thơ treo thị chúng. Lao thừa tướng Thương Dung thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, há không biết này thơ lời nói liên quan ngạo lớn, khinh nhẫn thần minh. Lòng nóng như lửa đốt, đội vàng ra khỏi hàng khởi bẩm, bệ hạ, nữ hoa chính là thượng cổ chính thần, chiếu ca hộ quốc phúc chủ. Lao thần hôm qua mời giá đến tận đây đốt hương, nguyên do khẩn cầu mưa thuận gió hòa, vạn dân yên vui, binh qua không dậy nổi. Nay bệ hạ đề thơ khinh nhẫn thánh an, không có chút nào kính thành chi tâm, tất nhiên làm tức giận thần minh, không hợp thiên tử tuần thú cầu phúc chi lễ. Khẩn cầu bệ hạ nhanh sai người lấy nước rửa đi, miễn cho bách tính lan truyền, tổn hại cùng thánh đức. Chủ vương nghe tấu, lại không nạp trung nôn, phản đạo, chấm xem nữ hoa dung mạo cố tuyệt đại phong hoa, nhất thời tâm động, liền làm thơ tán thánh cho, sao là hắn ý? Khanh chớ nhiều lời. Thú hổ cô chính là cựu ngũ chí tôn, này thơ lưu tồn ở thế, đã có thể do nương nương vẻ đẹp, cũng có thể giữ lại cô chi bút tích cung cấp vạn dân chiếm ngưỡng. Lao thừa tướng không cần sầu lo, chấm đã quyết đái, đi đầu trở lại cung. Còn lại tam tổ miếu, văn tổ miếu, tam hoàng miếu, ngũ đế miếu cùng thánh sư miếu, liền do chư khanh thay dân hương tế bái chính là. Chuẩn đề đạo nhân tại nữ hoa cung bên trong ngầm thi tính toán, văn thiên cũng không phải là thánh nhân, tự nhiên không cách nào dò biết. Cho dù biết được, hắn há lại sẽ ngăn cản. Vì sao? Chỉ vì thương triều quốc vận đến trụ vương một đời đã kết thúc. Thiên địa còn không thể vĩnh hằng, 3000 hỗn độn ma thần trung quy vẫn diệt, huống chi nhân gian một khi một họ chi vương hướng. Thường nói có mây, hoàng đế thay phiên ngồi, sang năm tới nhà ta. Này tức tiên đạo tuần hoàn lý lẽ. Cho nên cho dù chuẩn đề đạo nhân không xuất thủ mưu tính thương trụ, thiên đạo cũng biết sai khiến người khác hoàn thành cái này một kiếp số. Lúc này Văn Thiên cũng không chú ý kia thương trụ vương, hắn đang an bài thiếu điển tiến về nhân tộc, nhận lấy một đệ tử. Người này tên là Trương Quế Phương, xuất thân từ thiếu điện sở thuộc bộ tộc. Trương Quế Phương chính là Ân Thương Thanh Long quan tổng binh, là vương triều dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy đại tướng một trong. Tại Văn Thiên trí nhớ của kiếp trước bên trong, Trương Quế Phương không chỉ có am hiểu binh pháp, võ nghệ siêu quần, tinh thông dùng thường chi đạo, càng tu tập một môn bảng môn dị thuật. Thời niên thiếu bái nhập tiệt giáo một vị nào đó tiên nhân vi sư, sư thừa mặc dù không rõ ràng, lại tập được một môn cực kỳ hiếm thấy nhiếp hồn bí thuật, hô danh lạc mã thuật, chỉ cần kêu gọi địch nhân tính danh, liền có thể khiến cho hồn phách thất thủ, rớt xuống tọa kỵ. Bằng vào này thuật, Trương Quế Phương tại thương triều 800 chư hầu bên trong chỗ hết tài năng, uy chấn một phương. Hắn thực lực chi toàn diện, có thể xưng trong thế giới phong thần nhân tiên cảnh giới đệ nhất nhân duy chỉ có đối hoa sen hóa thân, không hồn không phách na trà không thể làm gì. Trải qua thời gian dài, Trương Quế Phương võ nghệ phong phạm lại bị hắn xuất khẩu cầm đem kỹ thuật che giấu. Thế nhân đề cập người này, đầu tiên nghĩ đến luôn luôn kia không thể tưởng tượng nổi pháp thuật. Nhưng mà nếu bàn về võ kỹ cùng phẩm tính, hắn tại Ân Thương trong trận doanh đúng là nhân tuyển tốt nhất. Hắn từng lấy một địch mấy chục, liên chiến cho tới chưa chém giết địch tướng vô số, từ đầu đến cuối chưa hiện bại bại, cho đến kiệt lực tự vận. Vinh có lời, không sự tình hai chủ gọi là trùng, gặp địch giành trước gọi là dũng, lấy quả kích chúng cứ gọi là trắng, thà chết chứ không chịu khuất phục gọi là cháy mạnh. Nhìn chung toàn bộ Ân Thương thời đại, chân chính xứng với trùng, dũng, trắng, cháy mạnh bốn chữ đánh giá người, chỉ có Trương Quế Phương cùng Văn Trọng hai người mà thôi. Sau đó chư vị Ân Thương tướng lĩnh, lại không người có thể thể hiện ra như thế chiến ý cao vút. Trương Quế Phương kiên định tín niệm cùng ý chí kiên cường, xác thực làm cho người kính nghệ. Lúc ấy Ân Thương tình cảnh, hắn lòng dạ biết rõ, 800 chấn chư hầu đồng thời khởi binh phản loạn, đặc biệt Tây Bá hầu thống lĩnh Tây Kỳ thế lực mạnh nhất. Tây Kỳ tự phượng gãy Kỳ Sơn về sau, quốc vận hưng thịnh, phát triển không ngừng, cũng không ít nguyên thuộc Ân Thương người tìm nơi nương tựa mà đi. So sánh với nhau, Chu Vương Hoa mắt ù hai tàn bạo, lạm sát trung lương, quốc gia ngày càng suy vi. Hiển nhiên, Tây Kỳ đã ủng cường binh chi thế, kiêm hữu ý đồ không tốt, đối Ân Thương Giang Sơn cấu thành cực đại uy hiếp. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tường báo. Trương Quế Phương thân làm Ân Thương con dân, Thanh Long quan thủ tướng, thâm thụ triều đình nhân ôi. Cho dù quân vương có thể làm không phải sự tình, nhưng hắn không thể đi bất trung tiến hành. Trung quân ái quốc tín niệm thúc đẩy hắn dứt khoát gánh bảo hộ xã tắc chi trách, buôn ba ngàn dặm, theo Thanh Long quan lao tới Tây Kỳ chiến trường. Nhưng mà hiện thực tàn khốc, ở thiên mệnh về xung quanh đại thế phía dưới, trên chiến trường chưa hề bại trận Trương Quế Phương lần này Tây Trinh lại thất bại thảm hại. Dưới trướng đại tướng Phong Lâm cùng Cựu Long đảo bốn thánh đều ở đây dịch bên trong bỏ mình, cuối cùng làm nhánh quân đội chỉ còn lại Trương Quế Phương một người độc banh ra cục, sao mà bị tráng? Phản tướng Sào Điền lại lầm trận chiêu hàng, thuyết phục không thành, Thương Thượng càng làm Chu Doanh mấy chục tướng lĩnh vây công Trương Quế Phương, cử động lần này thật là bất nghĩa. Nhưng đối mặt trùng điệp vây quanh, Trương Quế Phương như cuồng phong mãnh hổ, say rượu hùng sư, độc chiến nhóm đem, không hề sợ hãi, có thể nói trung dũng song toàn. Song phương theo sáng sớm căng thẳng đến giờ ngọ, Trương Quế Phương thể lực sớm đã hao hết. Cuối cùng, vị này tăng môn bụt bay tướng lĩnh hy sinh vì nghĩa, hy sinh thân mình để nợ nước. Trương Quế Phương thực lực phi phàm, đặc biệt hô danh lạc mã thuật nhất là áp đáy hòm chế địch thủ đoạn. Đáng tiếc là tâm hắn tồn nhân tử, sát phạt không đủ quả quyết, lại quá tự tin. Mỗi lần bắt được địch tướng, cũng không chu sát, ngược lại kế hoạch ngày sau áp giải triều ca chịu thẩm. Kẻ làm tướng tối kỵ lòng dạ đàn bà, bởi vậy hắn kết cục cực kỳ thê thảm. Đối với vị này nhân tiên đệ nhất nhân Văn Thiên cực kỳ trọng thị, cho nên đặc mệnh thiếu điện tiền đến, ban cho mấy phần cơ duyên. Sở dĩ xưng Trương Quế Phương là nhân tiên bên trong đệ nhất nhân, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, phàm tại nhân tiên phía dưới, hậu thiên bắt cảnh tu sĩ đều chịu thuật khắc chế. Phàm là tu hành chưa thành tiên nói, chưa thể cô đọng nguyên thần người, tất có tam hồn thất phách. Chỉ cần thân có tam hồn thất phách, tranh luận trốn Trương Quế Phương hô danh lạc mã thuật ảnh hưởng. Chương 536, yêu hoàng phục hy chuyển thế là nhân tộc thiên hoàng. Chương 536, yêu hoàng phục hy chuyển thế là nhân tộc thiên hoàng. Phong thần đại kiếp bên trong, mặc dù có không ít người nắm giữ nhằm vào thần hồn bí pháp hoặc linh bảo, như hành cấp nhị tướng, xích tinh tử âm dương kính lục gáp đinh đầu thất tiễn thư trở. Nhưng so sánh dưới, Trương Quế Phương bí thuật càng có thực chiến giá trị. Xích tinh tử sử dụng âm dương kính lúc, nhất định phải trực diện chiếu người, nếu có phòng ngự loại linh bảo hộ thể, hoặc tinh thông biến hóa chi thuật người, căn bản không sợ vật này. Hành cấp nhị tướng mặc dù có thể tự miệng mũi phun ra dị khí, không sai thần thông chỉ có chém giết gần người lúc mới có thể có hiệu quả. Về phần lục gáp đinh đầu thất tiễn thư thi pháp quá trình càng là sẽ hao tổn tự thân khí vận. Thứ hai, thi pháp số lần không hạn chế. Hành cấp nhị tướng thần thông, tại đặc biệt thời đoạn bên trong vẹn vẹn có thể thi triển một lần công kích. Chân khí bắt được đặng cửu công sau, cần chờ hôm sau mới có thể lại lần nữa thi pháp bắt giữ Thái Loan. Không sai đến ngày thứ ba, Hoàng Phi Hổ Tam Tử tề xuất chiến trận, Trần Kỳ dù có bí thuật, cũng chỉ có thể bắt Hoàng Thiên Lộc một người, còn lại đều không có cách nào đáp thủ. Nguyên nhân chính là Trương Quế Phương phẩm hạnh cao khiết, lại thiên phú phù hợp đạo pháp tu hành, Văn Thiên mới cố ý điều động thiếu điện tiến về truyền thụ thuật. Lại nói kia trụ vương đốt hương ngày, chính vào âm lịch ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương thánh đạm kỳ hạ. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương thừa thanh loan phó hỏa vân cùng, bái kiến phục hy, thần ông, hiên viên ba vị thánh hoàng. Yêu hoàng phục hy mặc dù đã chuyển thế là nhân tộc thiên hoàng, trung vi là nữ hoa chi minh. Ngày xưa tử tiêu một dạng thời điểm, nếu không phải phục hy tương trợ, nữ hoa cũng khó đoạt được bộ đoàn, thành tựu thánh vị. Rơi hỏa vân động, nàng tự thanh loan mà xuống, ngồi ngay ngắn bảo trên điện. Đột nhiên ngẩng đầu, thoáng nhìn trên tường đệ tử, lập tức lên cơn giận dữ, trách mắng, Ân Thương lại có như thế ngu ngốc chi quân, không nghĩ tu đức căn bằng, phản dám khinh nhẫn trên trời thần minh, ngâm thơ khinh nhục tại ta, đúng là đáng hận. Muốn kia thành thang phạt kiệt mà được thiên hạ, truyền quốc hơn 600 trở, khí số đã khô kiệt. Nay nếu không thêm trừng trị, há lộ ra ta thần uy linh cảm. Lập tức gọi đến đồng tử, mệnh giá thanh loan tiến về triều ca một nhóm. Lại nói trụ vương dục có hai con trai, trưởng đặt tên Ân Giao, thứ rằng Ân Hồng. Ân Giao chính là phong thần bảng bên trên chứa đựng chi trị niên thái thuế, Ân Hồng là ngũ cốc chi thần, đều là trên bảng nổi danh chi sĩ. Hai người nghe biết phụ vương tự nữ hoa cung dâng hương trở về, liền vào cung yết kiến. Hành lễ lúc, trên đỉnh hai đạo hồng quang bay thẳng vân tiêu. Đúng lúc gặp nữ hoa dọc đường nơi đây, thấy dị tượng này, bấm ngón tay tính toán, mới biết phong thần bảng bên trong dự định người vẫn cần 33 tuổi vừa mới có thể thành tựu. Bình thường thời điểm, cho dù đánh tan nhân hoàng khí vận, phế chuất trụ vương, đối nữ hoa mà nói cũng bất quá tiện tay mà thôi, dù sao nàng chính là nhân tộc thánh mẫu. Mặc dù hao tổn một chút khí vận, cũng thuộc bình thường biến cố. Nhưng mà bây giờ, thiên địa sát kiếp cùng thương chu hương suy tương hợp, khiến trụ vương thân phụ kiếp khí, sát khí, sát khí, lệ khí, tầng tầng ngưng tụ. Như nữ hoa lúc này ra tay can thiệp, thì phong thần đại kế hoặc đem mất khống chế, diễn biến thành vô lượng lượng kiếp, gây họa tới bản linh. Cân nhắc phía dưới, nàng đành phải kiềm chế tức giận, ảm đạm trở về. Lại nói nữ hoa về đến hoa hoàng cung, trong lòng vẫn rất không yên tĩnh. Nhớ tới tự thân thánh tôn chi vị, lại bị phản quân khinh thường, tuy biết trụ vương hoặc vì người khác tính toán, vẫn khó tiêu tan. Đang lúc trầm tư, Thanh Loan tiến nhanh tới, không người bẩm, khởi bẩm nương nương, mười thái tử Lục Gáp đã ở ngoài điện đợi chỉ, cần phải triệu kiến. Nghe nói Lục Gáp chi danh, nữ hoa trong lòng tức giận giảm xuống. Nghĩ cùng Lục Gáp ngày sau thành đạo, vẫn cần Tây Phương Nhị Thánh giúp đỡ, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, ngọc mắt nhẹ chuyển, nói nhỏ, làm hắn xuống núi a, lặng chờ cơ duyên, trợ tuần phạt chủ. Nói xong, trong tay hồng tú cầu nhẹ nhàng nhất chuyển, thoáng chốc thiên hoa tràn ngập, anh lạc bay tán loạn, một đạo xích mang thẳng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà đi. Tu Di Sơn bên trên, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân đang an tọa tại Bát Bảo Công Đức trì bờ, nhưng thấy Diệu Thật Sơn kim quang khắp vậy, sen nở đầy đất. Đột nhiên chân trời hạ xuống từng sợi ánh sáng màu đỏ, chính là hồng tú cầu sở khiên nhân duyên sợi tơ, theo sát phía sau, nữ hoa pháp tướng hiện hiện không trung. Tây Phương Nhị Thánh lòng dạ biết rõ, này tất nhiên bởi vì trụ vương đề thơ sự tình, nữ hoa biết được sau phái pháp tướng giáng lâm. Mặt ngoài dường như bấn trách, kỳ thực chỉ vì tranh một mạch, lấy một cái mặt mũi mà thôi. Như thật tức giận, sao lại vẹn vẹn lấy pháp thân lâm phàm? Nhất định là bản tôn đích thân đến, lôi đình tức giận. Đã biết nữ hoa còn lại chỗ trống, chưa trực tiếp tới cửa hỏi tội, mà là lấy pháp tướng bày ra hiện, hai thánh cũng nguyện thuận thế lui nhường một bước. Dù sao việc này bên trong, Tây Phương giáo đã tối được lợi ích. Bởi vậy, dù là đối mặt chỉ là một bộ phân thân, hai thánh vẫn đứng dậy chắp tay, đồng nói, không lượng thiên tôn, không biết nữ hoa sư tỷ giá lâm, chưa thể biết nên, kính xin thứ tội. Nữ hoa mày ngài đứng đấy, sắc mặt như xương, lạnh lùng mở miệng, thử. Hai vị đạo hữu là ứng sát kiếp, ngay cả ta cũng dám tính toán, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Bất quá niệm lúc trước đã có ước định, lần này ta liền không cho truy đến cùng. Duy có một chút, Lục Gáp đã nhập các ngươi Tây Phương giáo cửa, bị làm cùng thân truyền đệ tử cung cấp, đứng hàng phương Tây đời thứ hai đứng đầu, không nhận còn lại thân truyền thiết chế. Hai vị nghĩ như thế nào? Nay nghị cũng không quá phận, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên đáp ứng, tại chỗ bằng lòng. Nguyên nhân chính là hôm nay cử động lần này, ngày sau Lục Gáp phương có thể thành tiểu phương Tây đại nhật Như Lai Phật quả, địa vị có thể so với vạn Phật chi tổ Nhiên Đăng cổ Phật, cũng không kém hơn vạn Phật chi tông Như Lai Phật tổ. Hán đại nhật Như Lai, không cần tiến về Linh Sơn trấn thủ, cũng không cần là Phật giáo trải rộng kinh nghĩa, kỳ thực tự lập môn hộ, độc thành một mạch, lại vẫn có thể được hưởng Phật giáo kéo dài không dứt khí vận gia trì, từ đó ngày mà lên. Nữ hoa nương nương đạt được đáp ứng về sau, không dừng lại thêm, một đạo lưu quang lướt qua chân trời, pháp tướng tiêu tán theo tại phương Tây hư giữa không trung. Cứ việc nữ hoa tại phương Tây pháp trong giáo đoạt lại quyền chủ động, nhưng trong lòng đối thương trụ vương vẫn rất không chút nào chưa giảm. Quả thật, trụ vương sở dĩ đối nàng thất lễ, chính là chịu Tây Phương Nhị Thánh âm thầm tính toán bố trí. Nhưng cuối cùng, thánh nhân chi thuật bất quá phóng đại nội tâm cất giấu tham lam mà thôi. Như trụ vương tự thân nắm thủ chính đạo, tâm ngây thơ niệm, lại được hưởng khí vận của một nước hộ thể, cho dù thánh nhân ra tay, cũng không cách nào khiến cho đi như vậy hoang dâm tà đạo sự tình. Nữ hoa trầm tư thật lâu, cuối cùng là định ra quyết đoán, lập tức gọi bên người đồng tử, mệnh tiến về hậu điện, đem Tử Hoàng Hồ Lô mang tới. Nay Tử Hoàng Hồ Lô xuất thân cực kỳ phi phàm, chính là năm đó Tử Tiêu giảng đạo về sau, chư vị đại năng tại Bất Chu Sơn bên trên phát hiện gốc kia tiên tiên một khí dây hồ lô kết chi quả. Văn Tiên đến trong đó cái cuối cùng ẩn bảo hồ lô mà nữ hoa thì lấy được ban thưởng một cái Tử Hoàng Hồ Lô. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất là quản lý Trung Thiên Đình Vạn Yêu, cố ý phòng theo Đông Vương Công Vạn Tiên sách luyện chế ra một cái chí bảo, Chiêu Yêu Phiên. Về sau 10 ngày lăng không thai đường giáng lâm, 10 cái kim ô cận tổn thứ nhất, tức Lục Áp, Thái Nhất vì cầu nữ hoa che chở cuối cùng này huyết mạch, liền đem Chiêu Yêu Phiên tặng cho nữ hoa. Nữ hoa nhận lấy sau, một mực đem đặt Tử Hoàng Hồ Lô bên trong ôn dưỡng rèn luyện, bởi vậy cái này hồ lô cũng được xưng Chiêu Yêu Hồ Lô. Đồng tử nâng hồ lô mà tới, chỉ thấy nữ hoa mở cái nắp, đầu ngón tay điểm nhẹ, trong hồ lô lập tức bay ra một đạo bạch quang, mảnh như tơ tuyến, cao đến năm khoảng 4 trượng. Chương 537, hôm nay quả nhiên hiện ra nguyên hình. Chương 537, hôm nay quả nhiên hiện ra nguyên hình. Bạch trên ánh sáng, chậm rãi hiện ra một lá cờ cờ, vũ thải chiếu rọi, điểm lành rực rỡ, chính là danh chấn hồng hoàng Chiêu Yêu, Chiêu Yêu Phiên. Cờ cán nguy nga như cung khuyết xà nhà, cờ mặt phiêu dương, không được hư miểu, hình như có hai khói trắng đen lưu chuyển ở giữa, càng có xanh biếc nòng nọc giống như cổ văn đi khắp không chừng. Nữ hoa chấp cờ bung lên, trong chốc lát âm phong trận trận, mù sương tràn ngập, khắp nơi mây đen hội tụ. Số trận cùng phong qua đi, thiên hạ bầy yêu toàn bộ dáng lâm hành cùng, xin đợi nữ hoa nương nương phát chỉ. Nữ hoa dần dần xem kỹ chúng yêu, cuối cùng chọn ra ba. Nàng mệnh còn lại yêu ma lui ra, chỉ còn lại hiên viên phần bên trong ba yêu thị lập trước điện. Này ba yêu bởi vì đến công tôn hiên viên mộ quần áo nơi ở, nhiễm nhân tộc khí vận, phương có thể thoát thai biến hóa, tu thành thân người. không sai thường nói có mây, nhất ẩm nhất trác, đều do thiên định. Lan nhân tự quả, cuối cùng cần hoàn lại. Hiên viên phần ba yêu giả, thứ nhất chính là ngàn năm hồ ly tinh, thứ hai là cựu đầu chỉ cây tinh, thứ ba thì là ngọc thạch tỷ bà tinh. Ba người nhập điện, phục bái thềm son phía dưới, đồng nói, nương nương thánh thọ vô cương. Nữ hoa mở miệng nói, ba yêu nghe ta mật lệnh. Thành thang quốc vận suy bi, đem mất thiên hạ. Phượng gãy kỳ sơn, tây chu đã có thánh chủ hàng thế. Đây là thiên ý chỗ hướng, khí số đã định. Các ngươi có thể ẩn đi bản tướng, dẫn thân vào cung đình, mê hoặc quân tâm, chờ võ vương phạt chủ lúc, theo bên cạnh trợ lực, giúp đỡ công thành. Xong chuyện về sau, có thể hứa các ngươi thành tựu chính quả. Không sai nhớ lấy một chút, lần này nhập thế, nhỏ trừng phạt có thể thực hiện, đại sát không thể. Tuyệt không cho giết hại thương sinh, tàn sát vô tội, nếu không chính quả khó chứng. Nữ hoa cử động lần này, bản có ý tốt. Này ba yêu nguyên là ngẫu nhiên được hưởng nhân hoàng cơ duyên, ở lâu hiên viên phần, phụ bị nhân tộc ngày đêm tế bái cung phụng, thấm vào nhân hoàng khí tức, có thể gần chân long thiên tử mà không xuất hiện nguyên hình. Huống chi, các nàng đúng là đánh cắp hiên viên hương hỏa chi lực, nhân quả quân thân, đem tại cái này vương triều thay đổi lúc thuận theo đại thế, chấm dứt căn nợ. An bài như thế, đã có thể kết thúc thành thang giang sơn, lại có thể làm ba yêu thường thành nhân quả, tương lai càng vì yêu tộc tăng thêm ba vị chính quả chi tiên, thật là một công ba việc. Nhưng mà, người mưu khó liệu thiên cơ. Há không biết, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Cái này ba yêu bản tính hung lệ, khó mà giáo hóa. Cổ ngữ có nói, tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền cản rỡ. Kim khuê hoa liếu chất, một năm phó hoàng lương. Ba yêu hạ giới về sau, là hồng trần trọc khí sở mê, rất nhanh liền bộc lộ ra diện mục thật sự, hoàn toàn quên mất nữ oa nhắc nhở. Mặc dù đúng là mê hoặc quân vương bên trên có sợ tất là, lại dẫn đến bách tính gặp nạn, sinh linh đổ thán. Các nàng không gần như chỉ ở cung trong thôn vệ đông đảo cung nữ người hầu lấy tu luyện tà công, càng hãm hại trung thần tướng giỏi, tạo hạ vô số ngập trời tội nghiệp. Cuối cùng liên quan nữ oa nương nương thanh danh cũng bởi vì này bị long đong bị hao tổn, đúng là căn tính nông cạn chi đồ. Bởi vì cái gọi là căn tính nông cạn người, đại đạo khó thành. Phúc duyên nông cạn người, bản tính ngang bướng hạng người, dù có cơ hội trời cho, cuối cùng không cách nào nắm chắc. Bởi vậy tại thời khắc mấu chốt này, ba yêu nghe nói lời ấy, coi là nhận được nương nương pháp chỉ, nội tâm kích động bản phần, vội vàng dập đầu tạ ơn, lập tức hóa thành một hồi thanh phong, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Nam Chiêm Bộ Châu, Hoa Hạ Quốc, Đại Thương Vương Triều. Thương Triều đô thành Triều Ca tọa lạc ở Hoàng Hà bên bờ. Cửu khúc Hoàng Hà tự Triều Ca phía sau bốn lượn mà qua, một đường chạy về hướng đông, xuyên Việt quần sơn, cuối cùng tụ hợp vào Đông Hải. Tại Hoàng Hà vào biển chỗ, Thương Triều thiết lập một chỗ quân sự cứ điểm, tên là Trần Đường Quan. Đương nhiệm Trần Đường Quan tổng binh chính là Lý Tịnh. Lý Tịnh cũng không phải là người bình thường xuất thân, thời niên thiếu từng đi xa Tây Côn Luân, bái Tây Côn Luân độ ách chân nhân vi sư. Mặc dù vẻn vẹn làm người thật môn hạ ký danh đệ tử, nhưng cũng tập được một chút huyền môn bí thuật cùng tiên gia đạo pháp. Nhưng mà hắn căn cơ có hạn, thiên phú không đủ, cuối cùng khó mà chứng được trường sinh đại đạo. Thế là học thành ngũ hành đột pháp, binh trận thao lược về sau, liền rời đi Côn Luân, dấn thân vào Ân Thương, bởi vì nhiều lần xây chiến công, cuối cùng được phong làm Trần Đường Quan tổng binh. Lý Tịnh vợ tên là Ân Thập Nương. Thập Nương cũng không phải phàm nhân, trước kia từng sư tổng phượng tộc Kim Phượng tu hành, thông hiểu pháp thuật, có phần có đạo hạnh. Trước đây, Ân Thị đã là Lý Tịnh sinh hạ nhị tử, trường đặt tên Kim Cha, thứ rằng một cha. Kim Cha trước kia tức bị xiển giáo đời thứ hai thân truyền đệ tử Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thu về môn hạ, hiện ở Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động dốc lòng tu đạo. Mục Cha cũng sớm bái nhập xiển giáo đời thứ hai chân nhân Phổ Hiền môn hạ, nay tại Cửu Cung Sơn Bạch Hạc động bên trong tu luyện tiên pháp. Hai tử đều thuộc Ngọc Hư Cung đời thứ ba truyền nhân, mà Lý Tịnh tự thân đã từng tu đạo Côn Luân, như rộng rãi mà nói, phụ tử ba người có thể xưng đồng môn sư minh đệ. Một ngày này, Trần Đường Quan trên không chợt hiện kim quang vạn đạo, rơi thẳng tổng bình phủ đệ. Màn đêm buông xuống vào lúc canh ba, ân phu nhân ngủ say say sưa, trong mộng thấy một đạo sĩ, lưng đeo ngọc thước, thân mặc đạo bào, tính sông quê phòng. Ân phu nhân trong mộng giật lên, quát lớn, đạo sĩ kia thật vô lễ. Nơi đây chính là nội thất cấm địa, há lại cho ngươi tự tiện tiến vào, thực sự đáng hận. Đạo sĩ kia cũng không đáp lời, từ trong ngực lấy ra một vật đột nhiên ném ra ngoài, trong miệng cất cao giọng nói, phu nhân nhanh tiếp lân nhi. Ân phu nhân còn không tới kịp đáp lại, chỉ thấy đạo sĩ kia đem một vật đầu nhập trong ngực, lập tức bừng tỉnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Vội vàng tỉnh lại Lý tổng binh đạo, vừa rồi trong ngộng. Như thế như vậy liền đem mộng cảnh tinh tế kể rõ một lần. Lời còn chưa dứt, ân phu nhân chợt cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức, hiển nhiên đã mang bầu dấu hiệu. Lý Tịnh nghe hỏi đại hỉ, mắt thấy lại muốn sinh sôi nảy nở, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà ân phu nhân cái này một thai lại mang thai 3 năm có thừa, từ đầu đến cuối không thấy sinh nở chi tượng, khiến Lý Tịnh trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải hắn từng tu đạo nhiều năm, biết được thượng cổ thánh nhân có nhiều lâu dựng phương sinh sự tình, chỉ sợ sớm đã sinh lòng lo nghĩ. Lại qua nửa năm, chính vào Tử Tuyết Nguyên Niên mùng 3 tháng 3 giờ Tuất, Trần Đường Quan trên không điểm lành rực rỡ, lộ đầy vẻ lạ, toàn thành phiêu hương. Lý Tịnh lại cau mày, trong phòng đi qua đi lại, lo nghĩ khó có thể bình an. Đột nhiên một tên tôi tới cuốn quýt chạy tới, hô to, "Sinh, sinh, phu nhân sinh." Lý Tịnh nghe vậy lại hỉ, đội hỏi, "Là nam hay là nữ?" Tí nữ sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp trả lời, "Đã, phu nhân." Phu nhân sinh kế tiếp viên thịt Lý Tịnh nghe xong, lập tức xông vào nội thất, đẩy cửa xem xét, quả thấy một tròn triệu huyết đoàn nằm yên giường bên trong. Lập tức lên cơn giận dữ, bực tức nói, "Ta sớm có lòng nghi ngờ, hôm nay quả nhiên hiện ra nguyên hình. Người thai họa phu nhân ta trải qua nhiều năm, không thể để ngươi sống nữa." Dứt lời rút ra đeo trên người thất tinh bảo kiếm, muốn bổ về phía kia viên thịt. Vào thời khắc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngăn lại cử động. Chỉ thấy một người chậm rãi bước vào, miệng tụng nói kệ, lĩnh đầu thành khăn theo gió múa, đón gió đạo bảo chiếu lụa mỏng. Tê dại dày đạp xương mù sinh tiên khí, phất trần vung lên rượu thiên ngai. Kim Ngao đảo thượng truyền huyền thuật, tiệt giáo rượu lý tàng bình cơ. Đang vân giá biển nhậm ngã hành, tam sơn ngũ nhạc đều có thể dừng. Luyện thành thượng thanh linh bảo pháp, di sơn điền hải cũng thần kỳ. Cựu truyền huyền công tùy tâm vận, thuận gió ngự khí thượng thiên bậc thang. Từ hạ vạn trượng huy hoàn vũ, kim quang hộ thể vận hương thịnh. Chân đạp thải vân nhàn hí vui, tay vung thanh phong tự quan thai. Người đến chính là Văn Thiên. Sau người còn đi theo thiếu điện bọn người, lần này cùng đến, chỉ vì tận mắt chứng kiến lão sư sắp nhận lấy gì các đệ tử. Chương 538, Linh Châu tự chuyển thế chi thân chương 538, Linh Châu tự chuyển thế chi thân Lý Tịnh thấy ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám đạo sĩ, vẻ mặt đề phòng, vốn muốn mở miệng chất vấn, nhưng lại cảm thấy một người trong đó giống như đã từng quen biết, suy nghĩ tỉ mỉ lại ức không rõ ràng. Không biết chư vị đạo trưởng cùng nhau thăm hàn xá, cần làm chuyện gì? Lý Tịnh cẩn thận hỏi. Văn Thiên mỉm cười, nhẹ giọng đáp, ta chính là Kim Ngao đảo bên trên hôn nguyên khách, Lăng Tiêu điện trước nông thần tiên, tổng binh có thể xưng ta một tiếng thánh sư. Hôm nay đến tận đây, chuyên vị tổng binh con thứ ba mà đến. Lý Tịnh nghe vậy, vẻ mặt nao nao, chợt khôi phục như thường, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ đã sớm bị đẩy mặt kính ý thay thế. Hóa ra là ta tộc thánh sư, Trần Đường quan Lý Tịnh tham kiến thánh sư. Không cần đa lễ. Văn Thiên thân làm thượng cổ nhân tộc thánh sư, kỳ danh hào sớm tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước đó liền đã truyền tụng, cách nay đã có mấy vạn năm thời gian. Dân chúng tầm thường, bình thường tộc duệ, tự nhiên không biết cái này cổ lão tôn xưng chỉ người nào. Nhưng mà Lý Tịnh khác biệt, hắn từng tại Tây Côn Luân tu đạo nhiều năm, dù chưa có thể chứng được tiên quả, nhưng đối Hồng Hoang thời kỳ rất nhiều bí ẩn cùng tiên môn chuyện xưa, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Còn mời thánh sư vào chỗ. Lý Tịnh liền vội vàng không người dẫn đường, cung kính đem Văn Thiên một nhóm đón vào trong môn. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Tịnh rốt cục kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, tiến lên gõ hỏi, khởi bẩm thánh sư, phu nhân nhà ta sinh hạ cái này mai cục thịt, nhìn như yêu vật quái phá, thánh sư vì sao ngăn cản ta đem nó chém chết? Văn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, kẻ này không những không phải yêu tà, quả thật Thái Tố Thiên bên trong nữ hoa thánh nhân tọa hạ đồng tử, Linh Châu tự chuyển thế chi thân. Bây giờ Hồng Hoang kiếp số gần, Linh Châu tự cần nhập nhân tộc lịch này một kiếp, mới có thể viên mãn đại đạo, thành tựu đại La Kim Tiên chính quả. Mà vợ chồng ngươi nhân hậu tích đức, chính hợp là thiện cha thiện mẫu, cho nên thác sinh ngươi nhà. Lý Tịnh sau khi nghe xong, trong lòng đột nhiên rung động, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn nguyên lai tưởng rằng trưởng tử Kim cha, thứ tử Mộc cha đã thuộc thiên tư bất phàm, ai ngờ con thứ ba lại có như thế nguồn gốc. Chính mình bất quá tu luyện đến hậu thiên cảnh giới, cả đời dừng bước tại phàm trần chức quan, mà thân sinh cốt nhục lại phải ứng tiếp thành tiên, chứng kia vô thượng kim tiên chi đạo. Đại La Kim Tiên là bậc nào tồn tại? Chính là Tây Côn Luân trên núi Độ Ách chân nhân, cũng chỉ tu đến Thái Ức Kim Tiên chi cảnh. Văn Thiên nhìn về phía trong đình viện lặng lặng nhấp nô viên thịt, cười nhạt một tiếng, nói: "Lý tổng binh không cần nôn nóng. Kia viên thịt chính là Linh Châu tự kiếp trước chỗ tụ trước tiên đạo ẩn, ngươi Hải Nhi chậm chạp chưa giáng sinh, đang ở trong đó thu nạp thiên địa sơ khai lúc linh khí. Chờ hoàn toàn luyện hóa, xuất thế thời điểm liền có thể lập đăng tiên đạo." Giờ phút này Lý Tịnh đã là chấn kinh đến cứng miệng không trả lời được. Hắn thở nhỏ dấn thân vào tu đồ, khổ tu hơn 20 năm, cuối cùng bởi vì căn hành không đủ, đành phải quy về trần thế, mặc cho này tổng binh chức vụ. Nhưng hôm nay, con của mình chưa xuất sinh, liền đã định trước đặt chân tiên đồ. Ý niệm tới đây, Lý Tịnh trong lòng sầu lo giết hết, thay vào đó là đầy cõi lòng chờ mong. Lại nhìn kia viên thịt lúc, trong mắt đã tràn đầy mong đợi. Thánh sư, xin hỏi con ta còn cần bao lâu mới có thể hàng thế? Vẫn cần một thời ba khắc, tướng quân lặng chờ liền có thể. Chính vào này thế, Văn Thiên đích thân tới phủ đệ, Lý Tịnh tâm tư không khỏi hoảng loạn. Hắn đối Văn Thiên cụ thể tu vi cũng không rõ ràng, nhưng lại biết được đối phương chính là tiệt giáo đời thứ ba thân truyền đệ tử, từng phụ tá thương hiệt tạo chữ, hiệp trợ Tam Hoàng Ngũ Đế quản lý thiên hạ. Tại Lý Tịnh xem ra, bất luận Văn Thiên tự thân đạo hạnh như thế nào, đơn thuần chồng người chi tài, đã là thế gian hiếm thấy. Nếu có thể nhường thứ ba đứa hài tử bái nhập nó môn hạ, ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tịnh lại lần nữa túi người hành lễ, thánh sư giá lâm gặp đúng thời, dưới mắt tiểu nhi còn vô danh họ, khẩn cầu thánh sư ban tên một hai. Văn Thiên suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng, năm đó bản cổ thị khai thiên, liền hô ba cha mà phá hỗn độn. Người trưởng tử tên Kim cha, thứ tử tên Mộc cha, cái này con thứ ba, liền cứ gọi là Na cha a. Thiên hai, cần tuân thánh sư chi mệnh, ta cái này con thứ ba, từ đây liền tên là Na cha. Mệnh danh cố định, Lý Tịnh lại làm một lễ thật sâu, hôm nay Na cha hàng thế, may mắn được thánh sư kịp thời hiện thân, như có chút đến trễ, sợ ta đã đúc xuống sai lầm lớn, thương tới thân tử tính mệnh. Văn Thiên khỏe môi khẽ nhếch, lại cười nói, Na cha cùng ta vốn có sư đồ duyên phận. Năm đó Linh Châu tự phó luân hồi lúc, Thánh mẫu nương nương từng thân truyền thụ dụ lệnh, mệnh ta hộ tu hành, giúp đỡ thành đạo, bởi vậy ta không dám thất lễ. Hôm nay đến tận đây, chính là vì thu vì đệ tử, ngày sau tu tập ta thiệt giáo huyền công diệu pháp, huyền môn chân quyết. Không biết Lý tổng binh ý như thế nào. Văn Thiên lời ấy, chính giữa Lý Tịnh ý muốn. Hắn ước gì việc này thúc đẩy, bây giờ đối phương chủ động đưa ra, thân vị phụ thân sao lại chối từ? Huống chi, Văn Thiên chính là phụng Thánh mẫu nương nương chi mệnh mà đến, đã có Thánh mẫu chi ý, lại có Thánh sư đích thân tới, dù cho là phụ tử thân tình, hắn cũng đoạn không phản đối lý lẽ. Cho nên sau khi nghe xong về sau, Lý Tịnh trên mặt vui mừng có nén, trước đây đủ kiểu cung kính, không chính là vì chờ một câu nói kia à. Thánh sư gãy làm giảm, có thể được thánh sư lọt mắt xanh, thực là ta Lý gia thế hệ tích đức bố trí. Ngày sau tiểu nhi con đường tu hành, liền dựa vào thánh sư vung trồng. Lẽ ra nên như vậy. Bất quá Lý tổng binh cũng không cần lo lắng, Na cha tuổi tác còn trẻ con, ta tạm giữ lại hắn tại trần đường quan 6 năm. Chờ 6 năm sau, tự sẽ phái người đến đây tiếp dẫn, mang đến Kim Ngao đảo chính thức nhập môn tu hành. Đa tạ thánh sư, tất cả cần tuân thánh sư phân phó. Đang khi nói chuyện, một gã thủ vệ gia tướng đội vàng chạy nhập trong sảnh, hướng Lý Tịnh bẩm báo nói, lao ra, ngoài cửa lại tới một vị đạo nhân cầu kiến. Lý Tịnh cảm thấy kinh ngạc, lại chưa suy nghĩ sâu xa, hướng Văn Thiên bọn người xin lỗi một tiếng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Hắn tuy không phải Tam giáo thân truyền đệ tử, nhưng chung quy là huyền môn một mạch, hôm nay có đạo nhân đến nhà, như không ra mặt đón lấy, không khỏi thất lễ. Bình thường du phương đạo sĩ ngược cũng không sao, nhưng nếu là đại giáo môn đồ, đắc đạo chi sĩ, lãnh đạm không được. Huống hồ thiên hạ hôm nay, phàm thành đạo người đều có mấy phần thủ đoạn, không thể khinh thị. Văn Thiên lúc này ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc ung dung, không cần dò xét nhìn liền biết người đến người nào, chỉ đối bên cạnh đệ tử cười nhạt nói, hôm nay sợ là có trò hay để nhìn. Sư minh lời ấy ý gì? Hẳn là còn có người muốn tranh với bọn ta đoạt sư đệ không thành. Lại nói Lý Tịnh đi tới ngoài cửa, chỉ thấy một vị tiên tư nghiêm nghị đạo nhân đứng ở trước bậc, quanh thân hào quang mơ hồ, khí độ phi phàm, xem xét chính là huyền môn chính thống xuất thân. Lý Tịnh thân làm phàm thai, mặc dù cảm giác không tầm thường, lại khó dò sâu cạn, đành phải cung kính thi lễ hỏi, xin hỏi tiên trưởng xa tự phương nào danh sơn, ở cái nào tòa độc phủ, lại xuất từ gì giáo môn đỉnh. Đạo nhân kia nhẹ phẩy chủ vĩ, mỉm cười ngâm nói, giao quang nhật nguyệt luyện kim anh, một quả linh châu thấu thất minh, đong đưa càn khôn biết lực, tránh rời sinh tử thấy công thành, tiêu giao tứ hải giữ lại tung tích, về lại tam thanh lập tính danh, thẳng lên ngũ vân vân lộ ổn, từ loan chu hạc từ trước đến nay nên vân đạo chính là càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân là vậy. Hôm nay thôi diễn thiên cơ, biết được tướng quân mừng đến con thứ ba, chuyên tới để chúc mừng. Lý Tịnh nghe kỳ danh hảo, trong lòng lập tức rung động, không ngờ tới người trước mắt đúng là Ngọc Thanh Thánh Nhân tọa hạ 12 kim tiên một trong thái ớt chân nhân. Bất quá Lý Tịnh cũng không bởi vậy luôn uống, dù sao hắn trưởng tử, thứ tử đều bái nhập xiển giáo, sư tôn cũng là thánh nhân thân truyền, thân phận cũng không thấp kém. Lúc này chắp tay hành lễ nói, hóa ra là xiển giáo thân truyền thượng tiên giá lâm, Lý Tịnh chưa thể biết nên, vạn mong thứ tội. Thái ớt chân nhân mặt mỉm cười, bình yên thụ lễ, thân làm huyền môn đích truyền, bàn cổ chính tông, thánh nhân đệ tử, chỗ đến tự nhiên chịu này tôn sùng. Chương 539, Tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Chương 539, Tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa tất nhiên có một trận chiến. Hồng hoang bên trong, phàm có kiến thức người, thấy thánh nhân môn đồ đều lấy tân lễ đối đãi. Tướng quân không cần đa lễ. Lệnh lang hai người đã nhập ta xiển giáo, tu tập Ngọc Hư Diệu Pháp, hôm nay bần đạo cảm ứng tướng quân con thứ ba giáng sinh, đặc biệt theo Càn Nguyên Sơn mà đến, muốn thu làm đồ. Sau khi nghe xong ý đồ đến, Lý Tịnh nhưng trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cái này thái ớt chân nhân đã tính sẵn na cha hôm nay xuất thế, vì sao chậm chạp không đến? Nếu không phải thánh sư kịp thời hiện thân, chỉ sợ ta sớm đã thương tới na cha căn cơ. Có thể thấy được vị này chân nhân cũng không phải là chân tâm để ý con ta. Mặc dù tâm có bất mãn, nhưng thái ớt thân phận tôn quý, Lý Tịnh không tiện nói thẳng, đành phải mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ mở miệng, chân nhân này đến. Chậm một chút chút. Cái kia, ta con thứ ba vừa rồi thái ớt chân nhân thấy do dự, sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi, sao? Hẳn là tướng quân không muốn lệnh lang bái ta làm thầy. Hồi bẩm chân nhân, cũng không phải là không muốn, chỉ là ta kia con thứ ba vừa mới đã bái sư tôn, há có thể lại bái người khác, cho nên mới nói chân nhân đến chậm một bước. Thái ất chân nhân nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười khẽ, lại không ngờ tới có người đoạt trước một bước. Lý tướng quân, hồng hoang tán tu đông đảo, bàn môn tả đạo hạng người càng là nhiều vô số kể, tướng quân phàm mắt khó phân biệt thật giả, không cần thiết bị sơn giã giã đạo lừa bịp. Cái này ngược lại không đến nỗi, chỉ là lời còn chưa dứt liền bị trong phòng truyền đến thanh âm cắt đứt. A, thái ất chân nhân lời nói sơn giã giã đạo thật là ám chỉ bần đạo, không biết ta tiệt giáo diệu pháp tổ vu chân truyền nơi nào biến thành bản môn tà đạo. Nói xong, Văn Thiên khỏe môi mỉm cười, chậm rãi tự nội đường đi ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào thái ớt chân nhân trên thân. Thái ớt chân nhân thấy hiện thân, hai mắt nhắm lại, cau mày, tiệt giáo Văn Thiên, hắn há lại sẽ không biết người này. Bây giờ sát kiếp giáng lâm, hồng hoang chúng tiên tất cả đều cuốn vào lượng kiếp, liền nhân tộc ứng kiếp chi nhân đều tại chủ bị bên trong, càng không nói đến tu sĩ khác, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên cũng khó thoát kiếp số. Kiếp khí cuốn thân, che đậy linh giác, thái ớt chân nhân giờ phút này lại hoàn toàn không hay biết Văn Thiên tu vi thật sự. Trong mắt hắn, Văn Thiên bất quá là tiệt giáo tam đại đệ tử, so với hắn thấp một đời, không đủ gây sợ. Cái này Văn Thiên hôm nay gặp chính mình, lại không chủ động hướng sư thúc hành lễ, ngược lại mở miệng chống đối, đúng là đại nghịch bất đạo. Thái ớt chân nhân lạnh hừ một tiếng, ta tưởng là người nào, nguyên là Văn Thiên sư điện. Ta hôm nay thôi diễn thiên cơ, biết được Lý Tịnh con thứ ba giáng sinh, chuyên tới để xuống núi thu đồ, không ngờ lại bị sư điện đoạt trước một bước. Không sai, Lý Tịnh một nhà cùng ta xiển giáo hữu duyên, ta phụng Ngọc Hư Pháp chỉ đến đây độ hóa đệ tử, mong rằng sư điệt dơ cao đánh khẽ, tạo thuận lợi. Văn Thiên nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, lời này cũng là thai rất quen thuộc, ngày xưa Tây Phương Nhị Thánh mỗi lần nhập Đông Thổ đoạn duyên, trong miệng thường nói chính là vật này cùng ta phương Tây hữu duyên. Thái ất chân nhân nghe xong, sắc mặt lập tức chuyển thành âm trầm. Tây Phương Nhị Thánh xưa nay ngấp nghé Đông Phương khí vận, thường lấy hữu duyên làm lý do cường thủ hạ đoạn. Bây giờ Văn Thiên dùng cái này cùng nhau phúng, rõ ràng là đem hắn so sánh kia phương Tây môn hạ chi lưu. Nguyên nhân chính là nghe ra trong đó cơ ý, Thái ất chân nhân lửa giận trong lòng bốc lên, không sai ngay trước Lý Tịnh một nhà chi mặt, lại không tiện phát tác. Đành phải lại nói, Văn Thiên sư điệt, ta chính là phụng Ngọc Hư Thánh Nhân sắc lệnh mà đến, còn mời tự suy nghĩ đại cục, nhượng bộ một hai. Cũng là trùng hợp, ta lại là phụng Nữ Hoa Thánh Nhân chỉ dụ giáng lâm, Ngọc Hư Thánh Nhân hiệu lệnh tất nhiên có thể ước chế các ngươi xiển giáo môn nhân, lại không quản được ta tiệt giáo đệ tử, càng câu thúc không được ta chỗ hộ chi nhân tộc. Sau khi nghe xong lời ấy, Thái Ất chân nhân đột nhiên biến sắc. Làm cản, ngươi mặc dù tu tới nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, thân phận cuối cùng bất quá huyền môn đệ tử đời thứ tư, sao dám chất vấn thánh nhân pháp chỉ? Thái Ất chân nhân lúc này đã giận không tìm được, tâm hắn tự cuộn cuộn, mà Văn Tiên lại vẻ mặt như thường. Tại cái này hồng hoang giữa thiên địa, chung quy là lấy thực lực luận cao thấp. Văn Tiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nhẹ nhàng rung động, thể nội nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức đống nhiên phóng thích. Trong chốc lát, uy áp như biển, linh lực trào lên, thiên địa là chi biến sắc. Thái Ức chân nhân tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ sủng ái thân truyền đệ tử một trong, nhưng bây giờ tu vi còn tại lớn La Kim Tiên cảnh giới. Ngày xưa Đảo Sơn phía trên, xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ xuất động, còn không làm gì được Văn Tiên. Hôm nay hắn lẻ loi một mình đến đây, như thật độc thủ, làm sao có thể địch? Cảm nhận được kia đập vào mặt thánh cấp như thế, Thái Ức chân nhân rốt cục tỉnh táo lại. Trong lòng đã phẫn lại sợ, như Văn Tiên không để ý Tam Thanh Đồng Nguyên chi tình, Tam giáo vốn là một nhà chi nghĩa, tại chỗ ra tay, chỉ sợ hắn Thái Ức chân nhân sẽ thành huyền môn bên trong vị thứ nhất vẫn lạc lên bằng người. Nhưng nếu cứ thế mà đi, hắn lại không có cam lòng, dù sao chuyến này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình suy tính bố cục, nhất định phải được. Giờ phút này, Lý Tịnh đứng ở trước cửa, mắt thấy Tiệt giáo cao đệ cùng Xiển giáo thượng tiên rằng co tại nhà mình trước, trong lòng khá khó xử ăn. Mặc dù tự thân đạo hạnh nông cạn, nhưng ánh mắt của hắn thanh minh, tự có thể phát giác, Văn Thiên chi khí thế cùng tu vi, xa không phải Thái Ức chân nhân có thể so sánh. Nếu là kiếp trước, Lý Tịnh có lẽ đã sớm đem Na Cha đưa lên Thái Ức môn hạ, dù sao đối phương chính là Xiển giáo đời thứ hai thân truyền, địa vị tôn sùng. Mà Văn Thiên chỉ là Tiệt giáo tam đại đệ tử. Huống chi trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha đều đã bái nhập Xiển giáo thân truyền môn hạ, gia tộc tử đệ tề tụ một môn, há không hài hòa? Không sai mà kiếp này không giống trước kia. Thứ nhất, Văn Thiên chiến lược siêu quần, áp đảo Xiển giáo chư kim tiên phía trên. Thứ hai, Văn Thiên chính là nhân tộc thánh sư, chấp trưởng nhân tộc bộ phận khí vận, đức cao vọng trọng. Ba thì lần này thu đồ chính là phụng nữ hoa nương nương pháp chỉ mà đi. Na Cha cố nhiên là hắn thân tử, cũng là nhân tộc tử tôn, càng là nữ hoa cung bên trong đồng tử chi thân. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Lý Tịnh tâm trí thanh minh, hắn con thứ ba, chỉ có bái nhập Tiệt giáo mới là chính đồ. Nhưng thần tiên tranh phong, phàm nhân gặp nạn. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, Lý Tịnh chỉ sợ hai người tại trước phủ độc thủ, dẫn xuất vô biên thai kiếp, lúc này tiến lên chắp tay đối Thái Ức chân nhân nói: "Chân nhân, tiểu nhi đã bái ta tộc thánh sư vi sư. Thánh sư tại ta nhân tộc cân trọng như núi, ý nghĩa phi phàm, cho nên chuyện hôm nay chỉ có thể ủy khuất chân nhân không đi một chuyến." Thái Ức chân nhân nghe lời ấy, thuận thế trở ra. Lý Tịnh lấy nhân tộc đại nghĩa quyến bảo, đã cho xiển giáo bậc thang, cũng bảo toàn mặt mũi. Thế là lạnh hừ một tiếng, thu lại quanh thân pháp lực, quay người muốn cách. Văn Thiên khẽ môi từ đầu đến cuối mỉm cười, thấy Thái Ức chân nhân đã lui, đương nhiên sẽ không lại từng bước ép sát. Phong thần sát kiếp đem khải, Tiệt giáo cùng Xiển giáo ở giữa tất nhiên có một trận chiến, huyền môn nội bộ cuối cùng rồi sẽ chia ra thành hai trận đối chọi, nhưng trận đại chiến này không thể từ hắn Văn Thiên dẫn đầu đúc lên. Thế là hắn cũng chậm chậm thu liễm khí tức, khôi phục như lúc ban đầu. Thái Ức chân nhân mặc dù lui, sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, chuẩn bị lên đường lúc vẫn không để mặt mũi, lặng lẽ đảo qua Lý Tịnh, ngữ khí điềm nhiên nói: "Sát kiếp đến, Lý tướng quân còn mời quản thúc con thứ ba, không cần thiết khiến cho cuốn vào lượng kiếp bên trong, biến thành ứng kiếp chi nhân, nếu không tất cả đều đã trộm." Lý Tịnh nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, trong lòng tức giận cuộn cuộn. Hắn vạn vạn không ngờ, đường đường xiển giáo kim tiên lại sẽ đem lửa giận tái giá với hắn cái này khu khu phạm trần tướng lĩnh trên thân. Nhưng mà Thái Ức chân nhân chính là Côn Luân Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ thượng tiên, mà hắn bất quá hậu tiên cảnh giới thân thể, như thế nào dám mở miệng chống đối. Gặp tình hình này, Văn Tiên lúc này là Lý Tịnh giải bày, cao giọng nói rằng: "Chương 540, Văn Tiên đoạt chiếm tiên cơ chương 540, Văn Tiên đoạt chiếm tiên cơ xiển giáo trung nhân, bất quá ỷ vào lượng kiếp hai chữ đe dọa phạm tục mà thôi. Hậu tiên sinh linh có lẽ không biết phong thần sát kiếp căn nguyên, chúng ta làm sao có thể không rõ? Kiếp nạn này bản bởi vì các ngươi 12 kim tiên phụ tá hiên viên hoàng đế bất lực, nhân quả quân thân, phương gây nên hôm nay họa. Nguyên nhân chính là các ngươi môn hạ đệ tử mệnh phạm giết nghiệp, kiếp số mới bởi vậy mà lên. Thái Ức chân nhân sao lại không biết việc này sát thực hệ xiển giáo nhân quả bố trí? Nhưng khi chúng nhân tộc trước mặt, bị Văn Tiên thẳng khiển trách phụ tá vô năng khiến xiển giáo mặt mũi mất hết, hắn như thế nào nhịn được?" Lúc này gầm thét, đơn thuần bỏ ngữ. Văn Tiên cười lạnh lấy đối: "Đúng sai cũng tội, thiên địa chung dám, thánh nhân trong lòng biết, há lại cho chế lốc. Lượng kiếp đã đến, nhìn các ngươi xiển giáo trưởng bối cẩn thủ nói chuyện hành động, như lại tùy ý làm bậy, kiếp khí giáng lâm này, chỉ sợ 12 kim tiên chi vị cũng khó đảm bảo toàn." Thái Ức chân nhân nghe được lời ấy phong mang tất lộ, tự biết lưu thêm vô ích, chỉ có thể càng thêm có xử, liền lạnh hừ một tiếng, không dám lâu trú, quay người đặng vân mà đi. Chờ thân ảnh đi xa, Lý Tịnh lập tức lo lắng, vội bước lên trước hỏi: "Xin hỏi thánh sư, vừa rồi Thái Ức lời nói đại kiếp sự tình, thật là thật?" Văn Thiên thản nhiên gật đầu, cũng không giấu giếm. Lý Tịnh lập tức cháy bỏng và phần: "Nguy rồi, nguy rồi. Ta trưởng tử, thứ tử đã bái nhập xiển giáo môn hạ, như kiếp nạn này đột nhiên đến, bọn hắn nên như thế nào tự xử a?" Văn Thiên cười ha ha một tiếng: "Tổng binh không cần quá lo. Kiếp nạn này chuyên tìm nghiệp lực cuốn thân người, thanh toán nhân quả phụ trọng người. Người kia nhị tử thanh tịnh không nhiễm, chưa kết nhân quả, không cần sợ quá thay." Lời còn chưa dứt, chợt thấy tổng binh trong phủ vọt ra một gã nha hoàn, liên thanh kêu: "Lao ra, lao ra, tam công tử xuất thế, là tiểu thiếu gia." Thì ra một canh giờ đã qua, Na Cha đã sớm đem kiếp trước nội tình toàn bộ luyện hóa, đạo cơ vững chắc như núi, vừa mới phá viên thịt mà ra, tựa như ba tuổi hài đồng, hành động tự nhiên, hoạt bát hiếu động, thiên tính năng hướng. Nhưng thấy kẻ này, mặt mũi trong sáng, môi như bôi son, răng như biên bối, cử chỉ có độ, ăn nói lanh lợi. Năm gần ba năm, thông minh thắng nguyên bác chi sĩ, nhạy bén kiêu ngạo trưởng thành hảo kiệt. Trong phủ trên dưới thấy chi đều vui, người người ca ngợi, từng cái tán thưởng. Bởi vì Na Cha sinh ra có thiên tiên căn cốt, Lý Tịnh liền mang theo chính thức hướng Văn Thiên đi lễ bái sư. Kết thúc buổi lễ về sau, Văn Thiên lúc này bàn cho vài kiện hậu thiên linh bảo, coi là hộ thân chi dụng, sáu cánh tử kim nón trụ, khóa tử minh quang giáp, đoàn long xích diễm bảo, chiếu rọi hộ tâm kính, linh lung bạch ngọc mang, ánh nắng chiều đỏ buộc giáp thao, gân rồng mắt hổ roi, hàn thiết tứ phương giản, phi điện mất hồn đao. Bái sư đã chắc chắn, ban thưởng bảo đã xong, Na Cha từ đó chính thức trở thành tiệt giáo đệ tử đời thứ năm. Thái Tố Thiên, Phượng Tê Sơn, Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa mắt thấy Linh Châu tử bái nhập Văn Thiên môn hạ, cuối cùng là bỏ xuống trong lòng cự thạch. Nếu như Na Cha vào xiển giáo, cực khả năng biến thành Thái Ất chân nhân độ kiếp chi quân cờ, mặc cho người định đoạt. Bây giờ tình thế khác biệt, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn thánh mặc dù muốn mượn tiệt giáo môn nhân bổ sung phong thần bảng, không sai tiệt giáo cũng có thông thiên, Triệu Công Minh cùng Văn Thiên ba vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tòa chấn. Một khi lượng kiếp mở ra, chưa hẳn không phải đảo khách thành chủ chi thế. Những cái kia thay 12 kim tiên càng hay, ngược lại khả năng tự thân lên bảng. Dù sao, tiệt giáo cũng có lực lượng. Huống chi, lấy Văn Tiên hôm nay tu vi, dạy bảo Na Cha dư xài. Nữ hoa không chút gì lo lắng con đường trưởng thành, chỉ vì Văn Tiên người mang hoàn chỉnh cựu chuyển huyền nguyên công, đây là hồng hoàng chư thánh đều không có thể tập hợp đủ vô thượng pháp quyết. Thủ Dương Sơn, Tử Phủ Động, Bát Cảnh Cung. Thái thượng lao tử ngồi ngay ngắn phong hỏa bồ đoàn phía trên. Vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt khép hờ, nội tâm lại suy nghĩ bốc lên, lần này phong thần lượng kiếp, bắt nguồn từ xiển giáo môn nhân giết nghiệp sâu nặng, cuối cùng diễn là tiên đạo hạo kiếp. Hiện có Văn Tiên đoạt chiếm tiên cơ, Thu Linh Châu tử, Dương Sước, Dương Giao làm đồ đệ, ba người đã nhập kiếp bên trong, khó mà thoát thân. Không sai, Văn Tiên bản thân đạo hạnh thông thiên, không cần ứng kiếp, điểm này khiến Thái thượng rất là khó giải quyết. Thái thượng lao tử trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chưa thể tìm được phương pháp phá giải. Cho dù hắn thân làm thánh nhân, chính là huyền môn thủ đồ, đứng hàng tam thanh chi tôn, không sai thế gian rất nhiều sự cố, cũng không phải là lực lượng một người liền có thể thay đổi căn khôn. Ý niệm tới đây, Thái thượng chỉ có than nhẹ một tiếng, tất cả đều do nhân duyên dẫn dắt, tất cả mà theo thiên mệnh mà đi. Nam Thiệm Bộ Châu, Hoa Hạ Quốc, Đại Thương Vương Triều, Triều Ca Thành. Mặc dù Bắc Hải 72 chấn chư hầu đã khởi binh làm loạn, không sai đại thương khí vận chưa hết, tứ phương chiến sự hỗn loạn, lại còn không thể tác động đến hoàng đô chi địa. Triều Ca chi thành, quả thật trung linh dục tú chỗ, nhưng thấy, đất rộng hơn nghìn dặm, cảnh trí phi phàm mỏ mỡ. Tường vân thụy sương mù lở lở, thanh phong lãng nguyệt cùng sáng. Chập trùng liên miên núi xa, trải ra như vẽ. Tia nước nhỏ suối nước, tung tóe ngọc bay quỳnh. Có thể cày chi ruộng tung hoành bờ ruộng dọc ngang, phong lâm chi mầm xanh đúng tươi tốt. Ngư dân thả câu tại khúc khe chỗ sâu, tiêu tử vác tuổi tại hai ngọn núi chi đỉnh. Thành quách nguy nga, bảo vệ nghiêm mật, vững như thành đồng. Từng nhà, an cư lạc nghiệp, khoan thai tự đắc. Hữu trọng lầu các cao ngất như địa quyết, vạn trượng tầng đài xuyên thẳng vân tiêu. Thái cực điện, hoa cái điện, tháp hương điện, xem văn điện, tuyên chính điện, duyên anh điện, tầng tầng bậc tiềm ngọc kim bệ, sắp hàng văn thần võ tướng. Đại Minh cung, Chiêu Dương cung, Trường Lạc cung, Hoa Thanh cung, Xây Trường cung, Vị Ương cung, từng tòa trung cổ thể minh, tiêu mắt quê phòng xuân đoán. Ngự uyển bên trong, lộ nhuận hoa nhàn kiều nộn. Ngự câu bên mở, gió phất eo thon nhẹ nhàng. Đường lớn trên đại đạo, có người quan đái nghiêm nhiên, dáng vẻ trang trọng, dáng ngũ ngựa mà đi. Ưu tính trong ngách nhỏ, cũng có liệp giả Dương cung chấp tiễn, xuyên vân phá vụ, sâu điêu song phi. Quản dây cung lầu cát, hoa liễu đường phố, gió xuân khó khăn chiều ca cầu. Hoàng gia như thế hưng thịnh, dân gian cũng cực giàu có. Trong thành cửa hàng san sát, quán rượu cơm tứ, hương trại cửa hàng bạc, liên tiếp không ngừng. Tơ lụa, trồng chất như núi. Dày dày ít quan, trưng bày đầy dây. Dê bò lợn chó, gà vịt tôm cá, hải vị trăm thành phẩm, điểm tâm các loại, không chỗ không sẵn sàng. Thật có thể nói là, an tinh, uống chi tốt, áo chi hoa, sức vẻ đẹp, mọi thứ đạt đến cực hạn, không một có khiếm khuyết. Làm tòa thành trì, mùi rượu thịt khí tràn ngập đầu đường, càng hợp thẳng ngũ trời. Nhưng mà, trước mắt cái này thịnh thế cảnh tượng, bất quá là Đại Thương Vương triều sau cùng một vệ huy hoàng mà thôi. Lại nói ngày ấy, Thương Trụ Vương tiến về Thánh Mẫu Miêu Dân Hương, ngẫu nhiên được thấy nữ hoa nương nương tự thánh, dung mạo tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành. Về cung về sau, liền nhớ thương, đêm lạnh nghĩ chi, nóng ban ngày nhìn đến, ngủ bất an tịch, ăn không biết ngon. Mặc dù có được lục viện ba cung, phi tần vô số, không sai cùng nữ hoa so sánh lẫn nhau, đều như ở trước mắt canh thổ cơm, khó coi. Việc này thâm tàng đáy lòng, cả ngày tích tụ tại nghi ngờ. Một ngày giá lâm hiển khánh điện, bên người theo hầu như thường, Trụ Vương chợt có chút suy nghĩ, lúc này truyền lệnh triệu bên trong gián đại phu Phí Trọng, Vưu Hồn hai người vào cung yết kiến. Phí Trọng, Vưu Hồn thở nhỏ bạn Trụ Vương trưởng thành, có thể xưng đế cảnh thần, đồng môn trung độc. Còn lại đại thần như Tỷ Can, Thương Vinh, Dương Nhậm bọn người đều lấy trung nôn quyên can, duy hai người này nhất thiện a du phụ họa. Lại bởi vì nguyên lão trọng thần văn thái sư phụng chỉ viễn trinh Bắc Hải, chấn thủ biên cương, lập công bên ngoài, trong triều không người chế ước, Trụ Vương liền ngày càng tin một bề quen dấu ngon dấu ngọt Phí Trọng, Vưu Hồn. Hết thệ thiên hạ đem nghiêng, gian định tất nhiên thịnh. Hai người đắc thế sau, nhiều lần mê hoặc quân tâm, xảo nôn định nội, Trụ Vương nghe chi êm hay, cho nên chỗ đấu đều tiếp thu. Không bao lâu, Phí Trọng, Vưu Hồn vào cung bái kiến, Trụ Vương nói ngay vào điểm chính, chấm ngày trước đến nữ hoa cung dân hương, ngâu thấy trò, diễm lệ vô song, từ ngàn xưa không có. Không sai quả nhân tam cung lục viện chư phi, đều tiên vương ban tặng, không một hợp chấm tâm ý hai vị ái khanh nhưng có thượng sách, lấy an ủi cô tâm. Chương 541, đảo mắt vài năm đã qua, đến Trụ Vương 10 năm chương 541, đảo mắt vài năm đã qua, đến Trụ Vương 10 năm Trụ Vương tính tình như thế nào, sớm chiều trung đụng Phí Trọng, vưu hồn sao lại không biết? Nghe hỏi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt lộ vẻ giảo hoạt, không người xiểm giọng nói, đại vương là cao quý vạn thừa chi tôn, thống ngự tứ hải, nhân đức có thể so với Nghiêu Tuấn, phẩm hạnh siêu việt lịch đại đế vương. Thường nói có mây, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Đương kim thế gian tất cả đều thuộc đại vương tất cả, không cần là chỉ là nhân gian sắc đẹp mà ưu phiền. Nay tứ hải thái bình, quốc thái dân an, đại vương ngày mai có thể hàn một đạo chiếu thư, bố cáo tứ phương 800 chấn chư hầu, mệnh ngôi chấn chọn tuyển 1-2 tú nữ đưa vào vương đỉnh. Như thế thì thiên hạ tuyệt sắc tận về triều ca. Đại vương làm sao sầu giai nhân vào không được cung? Trụ vương sau khi nghe xong vui vẻ đại hỉ, nói: Ái khanh lời nói chính hợp chấm ý, ngày mai tảo triều lập tức thi hành ban bố, nhị khanh tạm lui ra sau. Sáng sớm hôm sau, trụ vương hiếm thấy sớm đăng lâm kim loan điện, chờ văn võ ba quan hành lễ đã xong, liền trong số mệnh hầu trước mặt mọi người tuyên đọc chiếu lệnh. Đại vương có lệnh cần truyền dụ 4 chấn chư hầu, mệnh các chấn tại hạt cảnh nội tuyển chọn lương gia nữ tử 2 người, không hạn dòng dõi cao thấp, duy lấy dung mạo tú lệ, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lễ nghi thanh tao lịch sự, cử chỉ vừa bằng người, chuẩn bị hậu cung sai sử. Nội thị tuyên chỉ phương chắc chắn, liền có một người ra khỏi hàng khởi bẩm, cất cao giọng nói: Lao thần thương dung cẩn tấu bệ hạ, tiên tổ thánh hiền từng nói, quân chủ nếu có thể nắm đang thủ nói, thì bách tính an cư lạc nghiệp, không đợi hiệu lệnh mà tự hóa. Huống hồ bệ hạ cung trong cơ thiếp thành đàn, đâu chỉ ngàn người. Thần phi bên ngoài còn có quý phi, hoàng hậu chi tôn, tự hạ khải dĩ hàng, lịch hạ thương 2 triệu, cung trong tuyển nữ đều có định chế. Nay nếu không có cho nên sửa đổi chế độ cũ, khẽ mở trinh tuyển, sợ khiến thiên hạ lê dân thất vọng đau khổ. Thần nghe, dân chỗ vui người, quân làm cùng quái hoạt. Dân chỗ lo người, quân cũng làm chung lo. Bây giờ ta bang tứ phương thiên thai thường xuyên, liệt quốc binh qua không thôi, đại vương lẽ ra nên lấy xã tắc làm trọng, như thế nữ sắc sự tình, thật không phải minh quân châu nghi là. Lao thần đứng hàng tệ phụ, lịch sự tình đời thứ 3 đế vương, an lộc của vua, trung quân sự tình, không dám im miệng không nói, duy nguyện bệ hạ nghĩ lại cho kỹ. Văn trọng chính là lục đại nguyên lão, thương dung cũng là 3 triệu trọng thần. Cho nên tại triều ca bên trong, bất luận vương hầu tướng lĩnh, cũng hoặc lê dân bách tính, đối thái sư Văn Trọng, thủ tướng Thương Dung đều kính trọng có thừa. Ngày đó Văn Trọng chưa tại triều đình, đã thấy thủ tướng Thương Dung dẫn đầu trình lên quyên ngăn, Thị Can, Dương Nhậm, Cơ Tử chờ đại thần cũng lần lượt ra ban tán thành. Khẩn cầu đại vương nghĩ lại. Chủ vương mặc dù không thông kinh sử, không sai biết rõ Thương Dung quyền cao chức trọng, lại quần thần đồng tâm, nhất thời khó mà làm trái, đành phải tạm thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc đó chủ vương vào chỗ chưa lâu, thương triều thế cục chính như Thương Dung lời nói, chư hầu ở giữa phân tranh không ngừng. Mắt thấy cả triều văn võ nhao nhao phản đối, chủ vương chỉ có tạm ép tuyển tú chi ý, nhưng mà từ Tây Phương nhị thánh dẫn động tà niệm chi hỏa, như thế nào nhất thời khuyên can liền có thể dập tắt. Đảo mắt vài năm đã qua, đến chủ vương 10 năm, chính vào thu tận đông đến lúc. Lúc này triều ca thành chi cảnh tượng, sớm đã không còn năm đó tân quân lúc lên ngôi. Việc này cũng không khó hiểu, phí trọng, vưu hồn chi lưu chiếm cứ miếu đường cao vị, triều chính làm sao có thể thanh minh? Chính vào nông sự nghỉ thời điểm, lại gặp chủ vương đăng cơ 10 năm đại khánh, cho nên thiên hạ tứ đại bá hầu xuất lĩnh 800 chấn chư hầu vào triều yết kiến. Này 4 chấn bá hầu người, chính là đông bá hầu Khương Hoàn Sở, nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, tây bá hầu Cơ Sương, bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Bởi vì Tây Phương giáo thánh nhân âm thầm sai bảo Long tộc Bạch Long một mạch hiện thân Bắc Hải, kiềm chế tiệt giáo môn nhân, Kim Linh Thánh Mẫu chi đồ thái sư Văn Trọng, khiến xuất chinh 10 năm vẫn bị khốn ở Bắc Cương, chưa thể diệt bình viên phúc thông chi loạn. Mà 10 năm này ở giữa, chủ vương dần dần vững chắc quyền bị, không còn kiêng kỵ trong triều già lão, càng thêm tin một bề phí trọng, vưu hồn 2 người. Thậm chí 800 chấn chư hầu đều biết, thiên tử cận thần phí trọng, vưu hồn chuyên quyền thiện chính, uy phúc dùng riêng. Gian định cầm quyền, lịch đại giống nhau. Không sai trong triều trọng thần cùng 4 vị bá hầu xưa nay thanh chính, vốn khinh thường cùng này bối thông đồng làm bậy. Dù sao một khi Văn Trọng xuất quân trở lại hướng, chỉ là phí trọng, vưu hồn trong khoảnh khắc liền sẽ thất thế rơi đài. Thế nhưng tứ đại bá hầu có thể khinh thị 2 người này, 800 tiểu chư hầu bên trong lại có nhiều nhạy bén chi sĩ. Lần này ngàn dặm xa xôi phó triều ca, há chịu bỏ lỡ leo lên quyền quý cơ hội. Tự nhiên, vật cực tất phản, sự tình đều hai mặt. Cũng không phải là tất cả tiểu chư hầu đều định nọt. Trong đó đặc biệt ký châu hầu Tô Hộ đột xuất nhất. Tô Hộ trời sinh tính cương liệt, bản tính ngay thẳng, chán ghét nhất á du định hót, vẻ lũ su định chi hành. Ngày thường tại ký châu chỉ hạ, phàm gặp bất công phạm pháp tiến hành, tất nhiên chiếu theo pháp luật trừng phạt, chút nào không khoan hồng. Bởi vậy lần này vào triều, lại há chịu hướng phí trọng, vưu hồn túi mình tặng lễ. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ngày hôm đó bãi triều về sau, phí trọng, vưu hồn ngay tại tìm đọc các nơi chư hầu dâng lên công đơn, thuộc hạ kiểm kê 3 lần, xác nhận trừ tứ đại bá hầu bên ngoài, 800 chấn chư hầu bên trong, duy chỉ có Tô Hộ một người chưa từng đệ trình danh mục quà tặng. Phí trọng, vưu hồn chấp trưởng triều cương đã hơn 10 năm, ở giữa không người dám không tôn thờ, nay lại bị này lạnh nhạt, lập tức lên cơn giận dữ, liền đem Tô Hộ ghi hận tại tâm. Ngay hôm đó, chủ vương thân duyệt 800 chấn chư hầu xuất lĩnh chi quân. Chư hầu đều có mang lo, sao dám tại đế vương trước mặt hiện lộ tinh nguyện. Bởi vậy chỉ dẫn theo chút người yếu cao tuổi chi sĩ, tiến về triều ca lấy đó hèn mọn, chỉ có ký châu hầu Tô Hộ nhất là cương chính, đem ký châu tinh nhuệ toàn bộ triển lộ tại chúng. Triều ca thành trên lầu, chủ vương cùng người khác thương triều đại thần cùng nhau duyệt binh, thấy ký châu tướng sĩ bày trận mà đến, quả nhiên thanh thế kinh người. Nhưng thấy, đầy trời sắc khí, khắp nơi thiết kỵ đao thương. Tầng tầng không khí chiến tranh, vũ sắc tinh kỳ tung bay. Ngàn cái hỏa kích, báo đuôi mạ vàng hào con rượu. Vạn trôi cương đao, chạm long chu hổ thanh đồng quang. Úng tùng biệt búa, như thủy tinh bàn chiếu ngày huy. đúng đúng trường mâu, ngân cán thô dường như ngọn miệng dài, trầm thấp hỏa sừng, dường như Đông Hải lão long ngâm dĩ đảo, lóa mắt ngân non trụ, hàn quang cuồn cuộn như tuyết sóng bốc lên, cẩm bào thêu giáp, vây quanh phi mã tiên phong, đai lưng ngọc đung tràng, bảo vệ lấy trung quân chủ tướng, chấp roi tướng sĩ đều hào kiệt, phá trận binh sĩ manh như hổ, tiêu ngạo hoàng đế phá si vưu chi uy, một tòa binh sơn tự đi lên. Ký châu hầu cử động lần này, khiến cho tại 800 chư hầu trước mặt đại trấn thanh danh. Đêm đó, thương trụ vương cùng phí trọng, vưu hồn cộng ẩm, nói về ký châu binh mã, không khỏi thở dài, kia ký châu hầu Tô Hộ quả nhiên trị quân có phương pháp, thống binh đúng phương pháp, thực không thua thái sư Văn Trọng. Phí trọng, vưu hồn hai người mặt ngoài phụ họa, chờ trụ vương chiến choáng dần dần dày, liền thừa cơ góp lời, khởi bẩm đại vương, chúng thần nghe nói Tô Hộ có một nữ, dung mạo tuyệt thế, lông mày như lông chim trả, mặt như xuân hoa, tư sắc có thể so với cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, giữa tháng hằng nga cách quỳ cung. Ngày xưa đại vương muốn rộng tuyển thiên hạ giai lệ, quần thần lấy hao người tốn của làm lý do khuyên can. Nay Tô Hộ đích thân đến triều ca, lớn vương hạ không giới chiếu, mệnh hiến nữ vào cung. Như thế cũng không nhiễu bách tính, quần thần cũng không lời nào để nói. Chủ vương vốn là tham luyến sắc đẹp, lại trị men say u ám, thần trí không rõ, màn đêm buông xuống liền hạ xuống mặt chỉ, khiến Tô Hộ hiến nữ vào cung. Chương 542, cùng bàn bạc nhân tộc vương triều thay đổi. Chương 542, cùng bàn bạc nhân tộc vương triều thay đổi. Kê mật chỉ biết, câu nghe khanh có một nữ, đương hạnh nhã nhặn, cử chỉ đoan trang, nguyện nạp chi hậu cung. Từ đó khanh là hoàng thần, thượng tiên lộc chi binh, cư hiển hách chi vị, vĩnh trấn ký châu, an hưởng thái bình, thiên hạ đều khâm áo ước. Tô Hộ chỉ có một trai một gái, trưởng tử tên Tô Toàn Trung, năm 18, trưởng nữ tên Tô Đắc Kỷ, năm 16. Như theo triều đình đang lễ nạp phi, Tô Hộ có thể đáp ứng, không sai, đây là đế vương mang chỉ, so như mạnh tác, Tô Hộ há chịu khuất phục. Sau theo bạn bè chỗ biết được, trụ vương chính là tin vào phí trọng, vưu hồn thèm lời nói bố trí, giận không kìm được. Lúc này tại triều ca thành tường đề hạ 16 chữ lớn, quân bại thần cương, nghịch loạn ngũ thường, ký châu Tô Hộ vĩnh viễn không hướng thương. Màn đêm buông xuống tức xuất bộ trở về ký châu. Nguyên nhân chính là Tô Hộ tính tình cương liệt, nhất thời xúc động, lại vì con gái hắn trôn xuống ngập trời mầm tai họa. Việc này truyền ra, đưa tới Văn Thiên chú ý. Văn Thiên tuy không phải thiên đạo thánh nhân, cũng không muốn làm liên quan nhân gian đế vương tướng tướng chi tranh, không sai thân làm nhân tộc thánh sư, tự có đảm đương. Tô Hộ mặc dù tính tình cố chấp, không thông quyền biến, lại là chính trực quân tử, không chịu cùng phí trọng, vưu hồn hạng người thông đồng làm vậy, có thể nói lập thân đoan chính. Như thật phụng chỉ hiến nữ, phản rơi vào bán nữ cầu vinh chi cơ. Đang lúc Tô Hộ phản thương lúc, Văn Thiên đã giá kim vân, giáng lâm phủ dùng phong khô tùng giản hòa vân động. Hắn này đến mục đích rõ ràng, chính là muốn cùng bốn vị nhân tổ, ba vị nhân hoàng cùng bàn bạc nhân tộc vương triều thay đổi chi đại sự. Văn Thiên tuy là thánh sư, cũng không dám độc đoán càn khôn, chỉ cần cùng bàn chung quyết. Chỉ thấy hắn đằng vân mà đến, đến hỏa vân động trước, nhưng thấy khô tùng giản bên trên, vân khởi bát phương, sương mù cuốn khắp nơi. Thương bách trội hơn, cổ tùng tiếp khách, quả thật động thiên phúc địa. Văn Thiên đến tận đây, sớm có Thương Hiệt giang nên đón. Thương Hiệt tuy là nhân tộc ba tổ, đứng hàng tứ tổ một trong, kỳ thực là Văn Thiên nửa đồ. Bây giờ một người đã đạt chí thánh chi cảnh, một người đi vào nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên liệt kê, lẫn nhau sớm đã là con đường chi kỷ. Gặp nhau nghỉ, Thương Hiệt dẫn Văn Thiên tiến vào hỏa vân động bên trong. Nhưng thấy động phủ tĩnh mịch, cảnh trí kỳ tuyệt, tiên thiên cổ đạo thành tịch sâu xa, nhật nguyệt vì đó lắng nghe huyền hạc thanh minh. Sương mù lưu chuyển, lộ ra xuyên nguyên quang minh. Dáng mây tràn qua tiên tiểu, đột nhiên sinh xuất trần chi ý vượn gầm chim hát, hoa mục kỳ tuyệt. Đằng la rủ xuống, chi lan phồn thịnh. Thương sườn núi khe ở giữa liên hà tản mạn, thúy trúc tùng sang thu hút thải phượng. Nhìn về nơi xa đỉnh núi như bình phong đứng sừng sững, phong hồi lộ chuyển, chính là thần tiên chỗ. Ở đây là thiên địa bên trong linh chi địa mạch tập trung, duy nhân tổ nhân hoàng mới có thể cư dụng. Gần đi tới trước cửa, chợt thấy một tòa bia đá đứng sừng sững, bên trên khắc chín chữ to, thình lình viết: Phụ Dung Sơn khô tùng giản hỏa vận động. Tự nhân tộc ngũ đế phi thăng thiên đỉnh, đứng hàng ngũ vương ngũ lao về sau, cái này hỏa vận động bên trong liền chỉ còn lại bốn vị nhân tổ cùng nhân tộc tam hoàng tĩnh cư trong đó. Một kiếp này, chư vị nhân tổ nhân hoàng đã xem nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn ổn nắm trong lòng bàn tay, làm nhân tộc khí vận kiên cố, không lại dễ dàng lung lay. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bản có thể bước ra Phủ Dung Sơn, du lịch hồng hoang, nhưng bọn hắn lại vô ý đặt chân trần thế phân tranh, chỉ nguyện thủ một phương thanh tịnh. Tứ tổ tam hoàng ngồi ngay ngắn động phủ bên trong, đọc thâm hoàng đỉnh, lĩnh hội thiên địa chí lý, không hỏi thế sự biến thiên, phảng phất giống như vô vi mà trị, ngược lại có một phen đặc biệt siêu nhiên vẻ đẹp. Không sai ngày hôm nay, Văn Thiên lại đích thân tới nơi đây, bái kiến tam tổ, gặp qua tam hoàng. Văn tổ Thương Hiệt chính là Văn Thiên chi văn bối, trước đây đã ở ngoài sơn môn cùng nó gặp nhau. Tọa nhân thị tam tổ mặc dù tu vi không bằng Văn Thiên, nhưng chúng quy là trưởng bối, cho nên Văn Thiên đến tận đây cũng cần đi đầu thăm viếng. Về phần nhân tộc tam hoàng, tuy không phải Văn Thiên thân truyền đệ tử, nhưng cũng là hắn hao phí tâm lực nâng đỡ trưởng thành người, tình cảm thâm hậu, bởi vậy chỉ cần theo lễ gặp nhau liền có thể. Văn Thiên bây giờ cảnh giới, nhân tộc nhân hoàng tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao bọn hắn tự thân cũng là chuẩn thánh, chí thánh chi cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hôn nguyên, lại chấp trưởng nhân tộc bốn thành khí vận, tự có thể thôi diễn cảm ứng được Văn Thiên tu vi thật sự. Cho nên khi Văn Thiên không người thi lễ lúc, sáu người vội vàng né tránh, không dám tiếp nhận. Tham kiến thánh sư. Quả thật đáng chúc, cung chúc thánh sư trước chúng ta một bước chứng được hôn nguyên đạo quả, thưởng vô lượng tiên phúc. Nói thật, Văn Thiên hôm nay chỗ đạt chi cảnh, xác thực tại nhân hoàng ngoài ý liệu. Dù sao hắn cũng không phải là thiên đạo khâm định người có đại khí vận, thân làm hậu thiên sinh linh, có thể có được hôm nay thành tựu, toàn bằng tự thân khổ tu cùng quyết đoán. Chúng ta ở giữa, không cần đa lễ. Văn Thiên giờ phút này mỉm cười mà nói. không biết thánh sư không tại Đông Hải thành tu hưởng phúc, hôm nay cớ gì đích thân tới Hỏa Vân Động? Thật là có chuyện gì quan trọng thương lượng? Văn Thiên khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí trầm tĩnh nói, chắc hẳn các vị đạo hữu đã minh bạch, nay chỉ thần tiên sát kiếp mở ra, giữa thiên địa phàm chưa đến chuẩn thánh người, đều khó thoát kiếp nạn này. Tuy là huyền môn đám đệ tử người, như chưa từng chém tới nhất thi, cũng tại lượng kiếp phạm vi bên trong. Lần này tiên đạo chi kiếp, căn nguyên xuất từ xiển giáo thập nhị kim tiên phụ tá Hiên Viên thời điểm gieo xuống nhân quả, bây giờ làm ứng với nhân tộc vương triều thay đổi lúc. Lượng kiếp kết thúc về sau, gặp nạn tiên thần cần nhập thiên đình nhậm chức thần chức, mà ta nhân tộc con dân thì theo phúc duyên sâu cạn, hoặc thành tiên tịch, hoặc ổ quay về. Cho nên ta hôm nay đến đây, riêng trưng cầu chư vị ý kiến. Thương triều quốc vận còn sót lại hơn 20 năm, không biết chư vị đối đời sau vương triều có gì chủ tính. Trước kia thời điểm, nhân tộc còn không khí vận chí bảo, nhân tổ nhân hoàng tất nhiên thời điểm chú ý nhân gian đế vương giao thế. Bởi vì vương triều đổi chủ, nhân tộc khí vận tùy theo chấn động. Không sai, hôm nay thế cục đã khác biệt trước kia, bất luận người nào làm người vương, ai chủ giang sơn, đều khó mà dung chuyển nhân tộc căn bản khí vận. Bây giờ hồng hoang bên trong, trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, còn lại tam đại bộ châu đều đã trải rộng lớn nhỏ quốc gia. Nam Thiệm bộ châu chi nhân tộc, sớm đã vô pháp độc chiếm một tầng hoàn chỉnh khí vận. Tại bốn vị nhân tổ xem ra, chỉ cần không động ấn vẫn giữ tay, nhân gian vương triều hưng thay liền không đáng để lo. Ba vị nhân hoàng lại lông mày cao lại. Ba người bọn họ đều mượn nhân tộc khí vận thành tựu công đức chí thánh, mặc dù công thành sau khôi phục trí nhớ kiếp trước, không sai đối nhân tộc chi tình vẫn còn. Chỉ nghe Phục Hy mở miệng nói, nếu bàn về nhân tộc triều đình thay đổi, chúng ta nguyên có thể hờ hững nhìn tới. Nhưng nếu huyền môn đệ tử cầm tiên pháp thần thông, tại nhân tộc cương vực bên trong vọng động đao binh, lạm tạo giết nghiệp, thì không được cho. Thẳng đúng như này, chúng ta không thiếu được muốn cùng mấy vị thánh nhân ở trước mặt lý luận một phen. Lẽ ra nên như thế. Liệt Sơn, Hiên Viên cùng kêu lên đáp lời. Thiên hai, đã chư vị tâm ý nhất trí, kia chúng ta liền lập xuống ngày nghị, bất luận gì giáo môn người, bất luận lộ nào thần tiên, phàm là tại nhân tộc cảnh nội dẫn phát đại nhân quả người, ta tất nhiên đưa trên đó bảng, lấy ứng lượng tiếp. Văn Thiên cao giọng nói rằng, chương 543, các một phần thiên đại cơ duyên chương 543, các một phần thiên đại cơ duyên sao dám không theo. Phục Hy nghe vậy gật đầu, lúc này vung tay áo mà ra, Phục Hy cầm ngang hư không, ngũ thải thần quang lưu chuyển, tiên nhạc lượn lờ, hóa thành bát quái trận đồ, bay thẳng ngoài tam thập tam thiên vận mệnh trường hà mà đi. Liệt Sơn, Hiên Viên thấy thế, cũng đồng thời ra tay. Chỉ thấy Liệt Sơn một tay giơ lên, một phương cổ pháp thanh đồng cự đỉnh hiện hiện không trung, chính là thần nông đỉnh trong đỉnh bách thảo tinh khí bành trướng, sinh cơ dạng dạo. Theo sát phía sau, một bộ điển tịch hiện ra, chính là thần nông bản thảo kinh. Kia Hiên Viên cũng đem Hiên Viên kiếm thôi động mà lên, kiếm thể một bên tuyên khắc nhật nguyện tinh thần, khác một bên minh văn sơn hà cỏ cây. Tam hoàng tế xuất, đông nhiên mỗi ngày, người tam tài chi khí giăng khắp nơi, vận mệnh trường hà kịch liệt chấn động, không động ấn cũng từ hư không hiện hiện, treo ở không trung, vì thế lần đại thế làm chứng. Nhân tổ, nhân hoàng cùng thánh sư cùng bàn bạc định sách, lần này lượng kiếp bên trong, phản đối nhân tộc làm hại chi tiên tu, đều cần danh liệt trên bảng, không được may mắn thoát khỏi. Lại nói Tô Hộ nhất thời tức giận cuộn cuộn, bởi vì trụ vương của hiến nữ nhi sinh lòng phẫn uất, cảm xúc khuấy động phía dưới, lại vung bút viết xuống tà đạo chi ngôn. Chờ kỳ thanh tỉnh, tự giác thai họa trước mắt, liền trong đêm thoát đi triều ca. Trụ vương tại phí trọng, vui hồn hai người suối dục phía dưới, lập tức xác mệnh Tây Bá Hầu Cơ Sương cùng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tiến về Ký Châu, truy nã Tô Hộ bị án. Cái này Sùng Hầu Hổ tuy là chư hầu một phương, đã từng theo Sơn Lâm ẩn sĩ tập được một chút quyền cước kỹ nghệ, không sai văn không thể trị quốc an dân, võ không thể dẹp loạn địch bang, ngày thường chỉ biết tại đất phong siêu cao thuế nặng, trong triều A Du định hót, định ngọt lấy sủng. Chiếu lệnh đã hạ, hắn chỉ sợ Cơ Sương vượt lên trước lập công, liền vội gấp điểm binh, trong đêm xuất phát Ký Châu. Kết quả không cần nói cũng biết, tiên phong tướng lĩnh bị Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung làm trận chém giết, trung quân chủ lực càng bị Ký Châu quân xung bại, nhân mã cùng nhau đạp, hốt hoảng bại lui. May mà đào vong trên đường gặp bảo đệ Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hổ, phương có thể thu nạp tàn quân, tạm ổn quân tâm. Sùng Hắc Hổ cùng Sùng Hầu Hổ tuy là cùng mẫu huynh đệ, phẩm tính lại một trời một vực. Sùng Hắc Hổ trước kia bái nhập một vị đạo nhân môn hạ, tu tập võ đạo chân truyền, tiêm thông tà đạo bí thuật. Tại Hồng Hoang nhân tộc bên trong, có ba loại người nhất cần đề phòng, một là đạo nhân, hai là nữ tử, ba là hài đồng. Khó đảm bảo bọn hắn người mang kỳ quỷ bí pháp hoặc tà dị thủ đoạn. Sùng Hắc Hổ đang thuộc thứ nhất, bởi vì sư thừa đạo môn, thông hiểu Hồng Hoang đại thế, lại có thể nhìn rõ nhân tộc thế cục, thêm nữa thân có pháp lực hộ thể, làm việc trầm ổn có độ, xa không phải kỳ huynh có thể so sánh. Trái lại truy kích mà tới Tô Toàn Trung, trẻ tuổi nóng tính, ỷ vào võ nghệ cao cường, tại đánh bại Sùng Hầu Hổ sau trí tiêu ý đầy, không coi ai ra gì, trong lời nói có nhiều khinh miệt, cuối cùng cùng Sùng Hắc Hổ xung đột chính diện, chiến làm một đoạn. Tô Toàn Trung võ kỹ siêu quần, đơn thuần võ đạo tạo nghệ, Sùng Hắc Hổ sát thực khó địch nổi. Không sai, Sùng Hắc Hổ phía sau mang theo một xích hồng hồ lô, bên trong lấy bí pháp nuôi dưỡng một cái thiết truy thần lưng. Thấy võ kỹ khó thắng, Sùng Hắc Hổ giả bộ sơ hở, quay thân lúc lặng yên để lộ nắp hồ lô, chỉ thấy một đạo khói đen tự hồ lô bên trong phun ra ngoài, tản ra như mạng. Hắc vụ cuốn ở giữa truyền đến ý cầm quái mình, chính là kia thiết truy thần ứng thoát hổ lô mà ra. Thần ứng hiện hình sát na, hai cánh triển khai, lao thẳng tới Tô Toàn Trung mặt, lăng không tận mổ. Tô Toàn Trung một lòng chuyên chú đối thủ, chưa từng ngờ tới một phương hầu tức lại sẽ vận dụng bảng môn tà thuật, bất ngờ không để phòng bị thần ứng nhào xuống dưới ngựa, chợt bị Sùng Hắc Hổ bắt được. Tô Toàn Trung mặc dù hãm nhà tù, lửa giận chưa tắt, thấy Sùng Hầu Hổ, Sùng Hắc Hổ hai người, há miệng chính là thống mạ không nớt. Sùng Hầu Hổ tức giận đến thất khiếu bốc khói, lúc này thét ra lệnh đem nó chém đầu gian chúng, lại bị Sùng Hắc Hổ kịp thời khuyên can. Đại ca lại hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Giết này Tô Toàn Trung dễ như trở bàn tay, không sai kỳ bội như ngày sau vào cung là phi, đến quân vương tin một bề, người ta sợ khó đảm bảo toàn tính mệnh. Không bằng tạm đem nó tù tại hậu doanh, chờ công phá Ký Châu, bắt được Tô Hộ cả nhà về sau, cùng nhau áp giải Triều Ca, mời bệ hạ thân cát, mới là vạn toàn kế sách. Sùng Hầu Hổ mặc dù trong lòng vẫn rất khó bình, cũng chi kỳ đệ lời nói hợp tình lý. Thế sự vô thường, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, lâu dài mưu đồ, cuối cùng ổn thỏa. Huống hồ lần này có thể bắt giữ Tô Toàn Trung, toàn do em trai thần thông, lúc này sao dám làm trái? Đành phải theo lời mà đi. Lại nói Kim Ngao đảo nông thần điện bên trong, Văn Thiên từ ngoại giới trở về, về đạo trường, trùng hợp suy tính ra Tô Toàn Trung đã bị bắt giữ. Tô Hộ chi nữ, Tô Toàn Trung chi muội Tô Đắc Kỷ, quả thật quá âm nữ thần thường hy chuyển thế chi thân. Năm đó Thường Hy tại Vu Yêu Lượng kiếp bên trong thiết kế đại vu hậu nghệ, gây nên hóa thành nô cương, vĩnh thế chặt cây thái âm cây mật quế, cho nên gieo xuống nhân quả. Nguyên nhân chính là như thế, Thường Hy tự thân cũng bị thiên đạo phạt vệ, cuối cùng vẫn lạc tại Vu Yêu trung chiến. Đương thời chân linh tự bên trong dòng sông thời gian khôi phục, chọc vào luân hồi, thác sinh trở thành nhân tộc thân thể. Không sai Thường Hy ngày xưa thua thiệt nhân tộc hàng Nga nhân quả, bây giờ hàng Nga còn tại thái âm tinh thay thế trấn thủ sao trời. Cho nên chuyển đời là người, sẽ làm hoàn lại này đoạn căn nợ. Đây cũng chính là nàng kiếp trước đã định trước nhục thân sẽ bị cửu vị yêu hồ sở đoạt căn bản nguyên do. Giờ phút này, nông thần điện bên trong, Văn Thiên tĩnh tọa trên bồ đoàn. Mặc dù kiếp khí bốc lên, thiên địa cơ vận mịt mờ không rõ, tung thánh nhân cũng khó dòm thiên cơ toàn bộ diện mạo, không sai Văn Thiên đối với người ở giữa mọi việc vẫn thấy rõ. Ký Châu chi biến, thật là phong thần mở màn, Văn Thiên tự nhiên mật thiết chú ý, chưa từng hơi cách. Người khác không hiểu rõ nội tình, Văn Thiên lại lòng dạ biết rõ, kia sùng hắc hổ mặt ngoài cung kính sùng hầu hổ, lại bái một vị tiệt giáo tu sĩ vi sư, kỳ thực sớm đã ruồng bỏ tiệt giáo, là từ đầu đến đuôi phản đồ. Sùng hắc hổ sớm sớm đã bị Tây Phương giáo, cũng chính là tương lai Phật môn âm thầm thu mua. Như hắn thật chung với đại thương, bạn có thể trước chạm Tô Toàn Trung, lại diệt Tô Thượng Hải cả nhà. Kể từ đó, Chu Vương liền không thể nào biết được Tô Đắc Kỷ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra thu nạp chi tâm. Nhưng mà, Tô Đắc Kỷ đã sớm bị người khác để mắt tới, bởi vậy Sùng Hắc Hổ nhất định phải phối hợp diễn tốt cái này xuất diễn, đem thế cục từng bước một đẩy hướng cố định phương hướng. Hắc Hoàng, người đi đem nô sư muội Ô Ma Thiên Phi mời đến, bản tọa có chuyện quan trọng giao phó nàng. Hắc Hoàng lĩnh mệnh, ứng thanh mà ra, nhanh chóng nhanh rời đi nông thần điện. Bất quá một lát, liền dẫn một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử trở về. A Tu La tộc, nam tử tướng mạo dữ tợn, nữ tử lại từng cái khuynh quốc khuynh thành. Mà cái này Ô Ma Thiên Phi, cùng La Sát công chúa, chính là A Tu La tộc bên trong nổi danh nhất hai đại mỹ nhân. Ô Ma Thiên Phi bước vào trong điện, toàn bộ nông thần điện dường như bỗng nhiên sáng tỏ ba phần, linh khí cũng vì đó lưu chuyển. Tham kiến Văn Thiên sư mình, không biết gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Văn Thiên lấy ra một cái có khắc phong ấn hộp ngọc, tự tay đưa cho Ô Ma Thiên Phi, chậm rãi nói, "Ô Ma sư muội, ngày xưa ta thay thầy Tồn Tự Minh Hà lao tổ trong tay tiếp dẫn ngươi cùng La Sát nữ nhập môn, từng hướng Minh Hà lập xuống hứa hẹn, tương lai tất nhiên ban thưởng hai người các ngươi các một phần thiên đại cơ duyên. Hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là cơ duyên của ngươi đã tới." Ô Ma Thiên Phi sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. "Mời đại sư huynh chỉ thị, chuyện gì phân phó, nhưng bằng phân công, cũng không phải bị khó. Nhân gian chiến hỏa sắp nổi, ngươi lại tiến về Ký Châu một nhóm. Tới kia chỗ về sau, như thế như vậy làm việc liền có thể. Đại sư huynh cứ việc yên tâm." Ô Ma Thiên Phi lúc này đồng ý, trịnh trọng tiếp nhận hộp ngọc, lại hướng trong điện Hạm Chi Tiên gật đầu thăm hỏi, theo sau đó xoay người rời đi, thẳng đến Ký Châu. Chương 544, Quá Âm Thần Nữ chuyển thế chi thân chương 544, Quá Âm Thần Nữ chuyển thế chi thân lại nói Ô Ma Thiên Phi lên đường đi Ký Châu lúc, Ký Châu chiến cuộc đã sinh biến. Sùng Hắc Hổ bằng vào thiết truy thần ứng tập kích Tô Toàn Trung, nhất thời thanh thế lại chấn. Nào có thể đoán được Ký Châu chi địa người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tô Toàn Trung tuy bị bắt được, lại khác thường sĩ đứng ra, người này tên là Trịnh Luân. Trịnh Luân cùng Trần Đường quan Lý Tịnh đồng xuất một môn, đều là Tây Côn Luân tán tiên độ ách chân nhân đệ tử. Độ ách chân nhân mặc dù tên không nổi danh, lại là hồng hoang bên trong nhân mạch sâu xa tiên giả. Hắn sớm biết Trịnh Luân danh liệt phong thần bảng, cho nên cố ý truyền thụ thứ nhất môn kỳ thuật. Nay thuật có thể tự lỗ mũi phun ra âm dương nhị khí, một khi thi triển, đủ để khiến đối thủ hồn phách ly thể, ngắn ngủi mất khống chế. Phàm cùng nó giao thủ người, như tu vi chưa đạt huyền tiên cảnh giới, chưa thể đem hồn phách cô đọng là nguyên thần, gặp chi tức bị bắt sống. Nguyên nhân chính là như thế, Độ ách chân nhân mới mệnh xuống núi, dẫn thân vào Ký Châu. Đọ sức một đầu đai lưng ngọc công danh, thưởng nhân gian phú quý, ngày sau cũng có thể thuận thế lên bảng, ứng kiếp thành đạo. Mà Độ ách chân nhân muốn tại lượng kiếp bên trong giành công đức, truyền lại Trịnh Luân nhiếp hồn bí pháp tự nhiên không tầm thường. Sùng Hắc Hổ mặc dù từng theo Tiệt giáo đạo nhân tu tập một chút dị thuật, lại có thể nào cùng Trịnh Luân so sánh lẫn nhau. Lại nói Sùng Hắc Hổ cùng Trịnh Luân giao đấu, chưa tế ra thần ứng, chợt nghe Trịnh Luân trong mũi một tiếng dị hưởng, hoàn toàn giống hồng trung chấn minh, lập tức hai đạo bạch quang tự lỗ mũi bắn ra, bay thẳng Sùng Hắc Hổ thức hải. Sùng Hắc Hổ chỉ nghe tiếng vang, thoáng nhìn bạch quang, chợt cảm thấy thần hồn chấn động. Hai mắt mông lung, xoay người ngã xuống dưới ngựa, kim quan nghiêng lệch, áo giáp tật thoát. Sớm có Trịnh Luân dưới trướng Ô Nha binh phi tốc tiến lên, tại thần trí chưa hồi phục thời điểm đem nó buộc chặt cầm nã. Sùng Hắc Hổ nửa ngày mới ung dung tỉnh lại, mở mắt xem xét, đã bị giải vào Ký Châu trong quân doanh. Đệ bị bắt, Sùng Hầu Hổ nghe hỏi vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là liền Sùng Hắc Hổ lại cũng bại trận bị bắt, phe mình binh mã sợ khó công phá Ký Châu thành trì. Dẫn là tự xuất binh đến nay, Tây Bá Hầu Cơ Dương một phương từ đầu đến cuối án binh bất động, không có chút nào viện quân dấu hiệu. Bàn luận thân phận, Sùng Hầu Hổ mặc dù là cao quý Bắc Bá Hầu, nhưng tước vị chính là tổ tiên thế tập, cũng không lớn lao công tích. So với còn lại tam đại chư hầu, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây Bá Hầu Cơ Sương, bất luận tài cán vẫn là trị chính, đều kém rất nhiều, quản lý cảnh nội cũng lâu dài dung chuyện. Nguyên bản Bắc Hải 72 đường chư hầu đều về thống ngự, sau bởi vì Viên Phúc Thông khởi binh làm loạn, khiến hắn thế lực giảm đi, uy vọng quét rác. Duy chỉ có hắn đối Thương Vương trung thành tuyệt đối, mặc dù khả năng bình thường, thái độ nhưng thủy chung như một. Nguyên nhân chính là như thế, Trụ Vương mới chưa thêm chịu tội, bằng không hắn sớm đã mất đi đứng hàng tứ đại chư hầu tư cách. Đang lúc Sùng Hầu hổ nỗi lòng bốc lên, vừa sợ lại giận thời điểm, chợt có thám tử cấp báo, khởi bẩm hầu gia, Tây Bá Hầu sứ giả đã ở Viên Môn bên ngoài xuống ngựa. Mau mời. Sùng Hầu hổ mừng rỡ, đội vàng hạ lệnh. Sùng Hầu hổ trên mặt tuy nói khách khí, trong lòng lại sớm đã không vui. Kia Tây Bá Hầu chính mình không động binh ngựa, chỉ phái truyền lệnh người đến đây, đến tuột cùng là mục đích gì? Trụ Vương mệnh Tây Bá Hầu cùng mình trung phạt Ký Châu, cầm nã Tô Hộ, có thể cơ xương án binh bất động, mặc người thắng bại. Bây giờ chính mình tổn binh hao tướng, khổ chiến nhiều ngày, hắn ngược phái người đến, cái này lại tính cái nào giống như? Mặc dù trong lòng phẫn uất, Sùng Hầu hổ cũng tin tưởng, lập tức địch thủ chính là Ký Châu quân mã, dưới mắt vẫn cần hợp lực tấn công địch, không liền đối với cơ xương phát tác. Đang khi nói chuyện, Tả Hữu dẫn một vị người mặc làm bảo, eo buộc sừng mang, thư sinh bộ dáng nam tử trung niên đi vào trong trướng. Người kia tiến trướng sau lập tức hướng Sùng Hầu hổ hành lễ, ti chức Tây Kỳ thượng đại phu Tán Nghi Sinh, tham kiến quân hầu. Sùng Hầu hổ nghe vậy lạnh hừ một tiếng, lập tức nghiêm nghị chất vấn, Tán Nghi Sinh, lớn vương chiếu khiến chủ công nhà ngươi cùng bản hầu cùng nhau chinh phạt Ký Châu, cầm nã Tô Hộ, vì sao ngươi chủ ham ăn nhàn, án binh bất động? Chẳng lẽ là muốn chống lại tiên tử thánh chỉ không thành? Đã muốn cầu thả tự vệ, hôm nay lại phái ngươi một người độc thân đến tận đây, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Đối mặt chỉ trích, Tán Nghi Sinh vẻ mặt như thường, vẫn như cũ cung kính đáp, quân hầu có chỗ hiểu lầm, cũng không phải là chúa công nhà ta kháng chỉ không theo. Chúa công nhà ta từng đối ta nói, vinh giả, hung khí cũng, nhân chủ chỉ có vạn bất đắc dĩ mới có thể dùng. Nay bởi vì một nữ tử sự tình, lão sư độc chúng, quấy nhiễu vạn dân, quả thật thương tới thương sinh tiến hành. Bởi vậy, chúa công nhà ta đặc mệnh ti trước đến đây, chưa hướng quân hầu giải thích rõ nguyên do. Sau đó ta tức hướng Kỳ Châu, thân đưa thư một phong cho Tô Hộ, khuyên kỳ chủ động hiến nữ nhập triều ca. Như thế, thì lao binh có thể hơi thở, bách tính miễn ở chiến hỏa nỗi khổ. Chư vị chư hầu cũng có thể tiếp tục là triều đình lương đống, trung bảo đảm xã tắc an ổn. Sau khi nghe xong lời ấy, Sùng Hầu hổ cười lạnh thành tiếng, nói, Cửu Bá Hầu cử động lần này, chỉ sợ là sợ triều đình trị hắn kháng chỉ chi tội mà thôi. Hôm nay phái ngươi đến đây, bất quá là lấy xảo nôn che giấu hèn nhát chi thực. Bản hầu dẫn đầu lãnh binh đến tận đây, đã cùng Tô Hộ luân phiên ác chiến, hao tổn tướng sĩ vô số. Bây giờ hai quân giao phong đang cháy mạnh, Tô Hộ sao lại bởi vì ngươi chủ một tờ thư liền túi đầu xương thần? Cũng được, ta tạm thời tha cho ngươi đi một lần, đi xem một chút ngươi vị này tán đại phu làm sao thuyết phục kia quật cường chi đồ. Như chiêu hàng không thành, nhìn ngươi chủ như thế nào hướng thiên tử bàn giao. Đi thôi. Nhưng mà Sùng Hầu hổ chỗ nào biết được, kia Tây Bá Hầu cơ xương sớm nghi ngờ dị trí, đã có tà đạo chi tâm. Lần này Tô Hộ phản thương, quả thật Tây Bá Hầu liên hợp xiển giáo cùng Tây Phương giáo cộng đồng bày kế một trận đại cục. Thứ nhất, nhờ vào đó sự tình hiện lộ rõ ràng Tô Hộ trung trinh chân thành, lại bị Trụ Vương bức bách đến phản, bắt được thiên hạ đồng tình. Thứ hai, suy yếu tứ đại bá hầu bên trong nhất hiệu chúng Trụ Vương Bắc Bá Hầu Sùng Hầu hổ chi binh lực cùng hy vọng. Thứ ba, từ Tán Nghi Sinh ra mặt điều đỉnh, tuyên dương cơ xương nhân đức tài đức sáng suốt chi danh, thu nạp lòng người. Thứ tư, nổi bật Trụ Vương hoa mắt ù tai vô đạo, chỉ vì tham luyến sắc đẹp mà hưng bất nghĩa chi binh. Khẩn yếu nhất chính là Tô Hộ khởi binh, Trụ Vương phái đem chinh phạt, sau đại chiến lại không giải quyết được gì, qua loa kết thúc. Việc này lặng yên ở giữa giao động Thương Vương hướng uy tín, làm thực lực quốc gia càng thêm suy vi, khiến tứ phương chư hầu sinh lòng dung chuyện. Trong đó, Duy Trụ Vương, Bắc Bá Hầu cùng Tô Hộ tam phương rơi vào tính toán bên trong. Trụ Vương gieo gió gặt bão, Sùng Hầu hổ tham công liều lĩnh, chỉ có Tô Hộ bởi vì tính tình cương trực mà được quan lâm uy. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, ai bảo nữ nhi của hắn chính là ngày xưa quá âm thần nữ chuyển thế chi thân đâu. Lại nói Tán Nghi Sinh rời đi Sùng Hầu hổ đại doanh sau, lúc này trở mình lên ngựa, một thân một mình thẳng đến Ký Châu giới thành, cao giọng hô cửa, trên thành nghe, nhanh báo chủ công nhà ngươi, Tây Bá Hầu quan sai phụng sách mà đến. Tán Nghi Sinh đơn thân độc mã, không có chút nào để ý, thủ thành sĩ tốt tự nhiên không dám ngăn trở, vội vàng đi vào bẩm báo. Khởi bẩm hầu gia, Tây Bá Hầu có sứ thần ở ngoài thành, tự xưng phụng sách mà đến. Tô Hộ nghe báo hơi chút suy nghĩ, nghe đồn Cửu Bá chính là Tây Kỳ hiện đạt chi sĩ, đã đi sứ đến, không ngại thấy một lần. Lập tức hạ lệnh mở thành, mời sứ thần nhập kiến. Không bao lâu, Tán Nghi Sinh bị dẫn vào trước điện. Hành lễ đã xong, Tô Hộ hỏi, Tán đại phu độc thân đến tận đây, có gì chỉ giáo? Tán Nghi Sinh chắp tay đáp lại, thi chức phụng Tây Bá Hầu chi mệnh, chuyến đến đây là quân hầu điều giải phân tranh. Lời vừa nói ra, Trịnh Luân lập tức giận hiện ra sắc, như thế lý do thoái thác rõ ràng lung lay quân tâm, lúc này muốn rút kiếm chẳng chi, lại bị Tô Hộ đưa tay ngăn lại. Chương 545, yêu tả quấy phá chương 545, yêu tả quấy phá Tán Nghi Sinh chấn định tự nhiên, tiếp tục lời nói, nguyệt trước quân hầu tại triều ca viết xúc động phẫn nộ chi thơ, làm tức giận đại vương, thiên tử liền mệnh hai vị bá hầu cử binh hỏi tội. Bắc Bá Hầu vượt lên trước xuất binh, nhưng chúa công nhà ta biết rõ quân hầu trùng nghĩa vô song, cho nên mặc dù tiếp vương mệnh, từ đầu đến cuối theo binh cung phát, chưa từng khẽ mở chiến sự. Nay quân hầu cùng Bắc Bá Hầu sử dụng bạo lực, đánh lâu chưa quyết, chúa công nhà ta đặc hiện tại hạ hiện lên sách tại quân hầu tọa tiền, nhìn quân hầu minh xét mà đi. Tán Nghi Sinh nói xong, lập tức mở ra mang theo người cầm nàng, lấy ra cơ xương thân bức thư, cung cung kính kính hiến cho Tô Hộ. Thường nói có mây, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hai quân đối chọi, cũng không chu tới làm. nếu là Tây Kỳ sứ giả mang theo tin mà đến, Tô Hộ tự đều duyệt lý lẽ. Lại nói Tô Hộ hủy đi khải kia từ Tây Kỳ đại phu tán nghi sinh đưa lên bao thư, nhưng thấy văn nói, Tây Bá hầu Cơ Xương khấu đầu bái khải ký châu quân hầu Tô Công đại trước, xương nghe, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nam xin quân cắt, cần này biểu đạt. Tô Hộ đọc xong, im lặng thật lâu, không phát một câu. Dưới mắt con hắn Tô Toàn Trung đã bị Bắc Bá hầu Sùng hầu hộ chỗ chấp, so sánh lẫn nhau một đứa con gái chi đi ở, thân tử tính mệnh hiển nhiên càng thêm khẩn yếu. Cơ Xương mặc dù ở trong thư tìm từ dịu dàng, không sai như hắn Tô Hộ khăng khăng kháng cự, thì đồ vật giáp công chi thế một khi hình thành, ký châu sợ khó chống đỡ. Thấy Tô Hộ trần chờ chưa quyết, Tán Nghi Sinh liền lại góp lời tạo áp lực, quân hầu đại nhân chớ trách ngoại thần nói thẳng, ký châu tường thành mặc dù cố, không sai quân hầu thực đã thân ở tình thế nguy hiểm, như dẫm trên băng mỏng. Như quân hầu nguyện thuận thời thế, viết một lá thư, cho ta mang về trình báo chúa công nhà ta. Từ chúa công nhà ta ra mặt hòa giải, lần này đao binh liền có thể lập tức trừ khử. Như quân hầu khăng khăng không theo, ngoại thần cũng chỉ đến bày báo, đem quân hầu chi ý chi tiết truyền đạt. Đến lúc đó đại quân áp cảnh, thắng bại khó liệu, hòa phúc không cửa, duy người tự chịu. Huống hồ quân hầu chính là một quận chi chủ, không phải tư gia trưởng, là quận trưởng người, bên trên thừa thiên mệnh, bên trong hiệp chư hầu, hạ thống tăng quân. Há có thể bởi vì bản thân ý niệm gây nên vạn dân tại thủy hỏa. Tô Hậu nghe vậy vẫn khó định đoạt, liền mệnh Tả Hữu an bài Tán Nghi Sinh tại trong thành dịch quán tạm nghỉ, chính mình thì cần cùng người khác mưu sĩ phụ tá cùng bàn bạc đối sách. Trên thực tế, chính như Tán Nghi Sinh lời nói, ký châu trên dưới cũng không phải là người người nguyện theo Tô Hộ kháng thương đến cùng. Cũng giống như Trịnh Luân như vậy tướng lĩnh, chủ trương dùng vũ lực quyết thắng thua, xa trường thấy cao thấp. Thương nghị suốt đêm, chúng thuyết phân vân, cuối cùng vô định bàn luận. Tô Hộ bất đắc dĩ quy phủ. Lúc này, Tô Toàn Trung chi muội Tô Đát Kỷ cũng đã biết trong thành thế cục. Đát Kỷ tâm tính thuần thiện, nghe được chuyện ngọn nguồn về sau, đêm đó liền đi vào đỉnh bái kiến tra. Nàng tự nguyện tiến về triều ca, để tránh huynh trưởng mất mạng trại địch, càng miễn ký châu sinh linh đồ thán. Việc đã đến nước này, ký châu hầu Tô Hộ không còn cách nào khác, chỉ có đáp ứng. Liên viết một lá thư, cũng phụ kim lụa một số, giao cho Tây Kỳ đại phu Tán Nghi Sinh, nắm mang về phục mệnh tại Tây Bá hầu Cơ Xương. Trong thư viết, Tô Hộ nguyện hiến nữ nhập thường, lấy chuộc lỗi lầm cũ. Đã quyết ý thỉnh tội, Tô Hộ lúc này phóng thích Tào Châu hầu Sùng Hắc Hổ. Kỳ thật Sùng hầu Hổ ngưng lại ký châu trong lúc đó cũng không chịu đủ, bị Tô Hộ trở lên tân chi lễ đối đãi. Nhưng mà Tô Hộ há biết, hắn cùng Sùng hầu Hổ đều bất quá là đại giáo trong bố cục quân cờ mà thôi. Trải qua này Tô Hộ phản thương một chuyện, chủ Vương Chi Hoa mắt ù thai vô đạo đã bị lặng yên lan truyền thiên hạ. Mà ngày xưa có thụ nể trọng Bắc Bá hầu Sùng hầu Hổ, cũng rơi vào hèn hạ kém tài chi danh. Chỉ có Tây Bá hầu Cơ Xương thu lợi rất nhiều nhất. Một binh không động, vẹn vẹn phái một người nắm sách đi về, liền hóa giải triều đình cùng biên trấn ở giữa trọng đại nguy cơ. Cử động lần này đã lộ ra nhân hậu, lại rõ mưu lược. Quả nhiên, Cơ Xương vừa tiếp Tô Hộ hồi âm, lập tức đem việc này tấu bẩm chủ Vương. Chủ Vương biết được Tô Hộ nguyện hiến nữ vào cùng, liền không truy cứu nữa phản loạn chi tội, Bắc Bá hầu Sùng hầu Hổ cũng thu binh trở lại trấn. Trận này nháo kịch kết thúc, chủ Vương đánh mất đế vương uy nghi, Sùng hầu Hổ tổn binh hao tướng sau khi càng gánh vác vô năng tiếng xấu. 3 ngày sau, Tô Hộ điểm đủ 3000 giáp sĩ, 500 tên gia tướng, chuẩn bị đầy đủ xa giá, hộ tống Tô Đát Kỷ rửa mặt thay quần áo, lên đường vào kinh thành. Đát Kỷ cũng thấy rõ tự thân vận mệnh, rời nhà lúc, nước mắt rơi như mưa, thảm thiết thê lương bi ai, thiên tiểu bá mị bên trong đều là bi thương. Nàng bái biệt mẫu thân cùng huynh trưởng, theo cha đạp vào thông hướng triều ca con đường. Trên đường đi, gặp muộn tìm nơi ngủ trọ, gà gáy lập tức thi hành, đoạn đường tiếp đoạn đường, quá gia đình, xuyên đoạn đỉnh, thần đạt con đạo, mộ dẫm bụi đường. Dọc đường lục dương cổ đạo, hồng hạnh lâm viên, nghe thấy gáy quả gọi xuân, chim quên gáy nguyệt. Hành trình không ngừng một ngày, xuyên châu qua huyện, lội nước leo núi, chưa phát giác đã đi 299 dặm. Ngày đó chạm vào tối, đến Ân Châu, một đoàn người liền vào ở Ân Châu dịch trạm. Mắt thấy sắc trời lặn về tây, đường ban đêm khó đi, Tô Hộ liền đối với trước tới tiếp đãi dịch thừa nói rằng, chúng ta tối nay liền ở lại ở nơi này, các ngươi nhanh chóng chỉnh lý phòng, thích đáng an trí quý nhân sinh hoạt từ ngày. Kia dịch thừa mặc dù quan ti chức nhỏ, lại biết Tô Hộ thân phận hiển hách, liền vội cung kính đáp lại, khởi bẩm lão gia, không phải là chúng ta không chịu dàn xếp quý nhân, chỉ vì cái này dịch trạm tự 3 năm trước đây liền thường có yêu vật tận hiện, quá khứ rất nhiều đạo sĩ đến đây hàng phục, đều không có thể bắt được yêu quái kia, ngược lại mất mạng nơi này. Bởi vậy 3 năm này, tất cả dọc đường quý khách đều chưa dám ở này dịch ngủ lại. Khẩn cầu lão gia mang theo quý nhân di giá ngoài 10 dặm hành dinh nghỉ ngơi, như thế mới có thể bảo đảm an toàn. Không biết lão gia ý như thế nào. Tô Hộ vốn là lòng mang phẫn uất mà đến triều ca, một đường đi tới nộ khí tích tụ, tính tình càng thêm nôn nóng. Hôm nay cái này dịch thừa tuy là có ý tốt, lại vẫn cứ đụng vào hắn thịnh nộ thời điểm. Tô Hộ nghiêm nghị quát, thiên tử thân phong chi quý nhân, thân phụ Long Trường Phượng triển chi khí vận, sao lại e ngại yêu ma quỷ quái chi lưu? Huống hồ đã có quán dịch ở bên, chúng ta làm sao có thể bỏ này mà phó hành dinh? Nhanh đi quét sạch phòng phòng ngủ, không được đến trễ một lát, nếu không định trảm không buông tha. Thấy Tô Hộ khăng khăng không theo, dịch thừa không còn dám quên, đội vàng triệu tập đám người vẩy nước quét nhà sân, bày ra màn trướng, đốt hương sạch thất, mọi việc đầy đủ sau, cung thỉnh quý nhân đi ngủ. Tô Hộ đem Đát Kỷ an trí tại trong hậu viện thất, mệnh 50 tên thị nữ vây quanh tả hữu, cẩn thận phục thị. 500 tên gia tướng bày trận tại dịch cửa trước đó, 3000 quân tốt bố phòng tại dịch quán bốn phía. Lại nói bóng đêm dần dần sâu, cậu nữ có nói, dương gian dấu quỷ, trần thế nặng yêu. Tô Hộ ngồi tại phòng trước, ánh đến không rõ, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi dịch thừa đề cập nơi đây có nhiều yêu tà quái phá, coi vẻ mặt không giống hư ảo, không thể không thêm đề phòng. Liền đem tùy thân báo đôi roi đặt tán bên cạnh, khêu đèn dương quyển, đọc qua binh thư mà đối đãi đồng hồ nước. Đến canh một thời gian, Tô Hộ tay cầm roi sắt, bước nhẹ tiềm hành đến hậu đường, tại các xương phòng tuần sát một tuần, thấy chúng thị nữ cùng tiểu thư đều bình yên chìm vào giấc ngủ, không có chút nào dị trạng, mới an tâm một chút. Canh hai lúc, hắn lại trước sau tuần tra một lần, cũng không kỳ quặc, hồi phục sảnh bên trong tiếp tục nghiên cứu binh pháp. Nhiều lần, gần ba trống, chợt nghe phong thanh đột khởi, hàn khí xâm xương, tự dịch bên ngoài của tới, thoáng chốc ở giữa, đầy dịch đèn đuốc toàn bộ dập tắt. Một hồi lâu âm tà chi phong, sao mà đáng sợ, cắt bay đá chạy, nổ cây gãy nhánh. Thiên địa tối mù mịt, trăng sao ẩn nặng nề. Chương 546, nữ hoa mật lệnh chương 546, nữ hoa mật lệnh tiếng thông reo trận trận như mãnh hổ rít gào, chúc ảnh chậm chần như cự long than nhẹ. Ngàn khiếu cùng vang lên thiên nôn trọc khí, đá vụn bắn tung trời thương tới người đi đường. Này yêu phong khí thế hùng hùng, phòng trước tướng sĩ, nô bộc nhao nhao tìm lửa muốn trọng nhiên đang đến. Lại có một thân ảnh sớm đã thuận gió chui vào đát kỷ khuê phòng, chính là cựu vị yêu hồ. Hiên viên phần ba yêu an tiêu nữ hoa nương nương thánh dụ về sau, liền chờ trực tại triều ca thành bên ngoài, chậm đợi cơ duyên. Tối nay tôi hộ tống đát kỷ đến tận đây, chính giữa kế. Nếu là bình thường yêu loại, đoạn không dám xông vào quân doanh, quấy nhiễu quý tộc. Không sai này ba yêu chính là mượn nhân hoàng khí vận biến thành, cho nên không sợ đế vương mỹ quang. Giờ phút này cựu vị yêu hồ đã xem Tô Đát Kỷ bảy phách sáu hồn rút ra ngoài thân thể, đang muốn thôn phệ linh, mượn thi thuế hình, chợt nghe phía sau từng tiếng âm vang lên, nghiệt xúc, ngươi mặc dù nhận nữ hoa nương nương mật chỉ trà trộn cung đình, nhưng không cần đổ tạo gia nghiệp, tăng thêm tự thân tội lỗi. Cựu vị yêu hồ kinh hãi, thầm nghĩ, người nào gần đằng sau ta, lại hoàn toàn không có chỗ xem xét. Càng làm nàng hơn hoảng sợ là, người này lại biết nữ hoa mật lệnh sự tình. Lập tức sát nghiệm nhất thời, thi triển yêu tộc bí thuật, đột nhiên hướng âm thanh nguyên châu đánh tới. Nào có thể đoán được người kia vẹn vẹn vùng khẽ phất trần, một đạo vô hình kình lực tràn trề mà tới, càng đem thứ 9 cái đuôi cùng nhau chấn áp vào hư không bên trong, không thể động đậy. Yêu hồ bạn phần hoảng sợ, lập tức tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, tiên trưởng minh giám. Tiểu yêu quả thật phụng nữ hoa nương nương chi mệnh nhiễu loạn thương đỉnh kỳ cương, lật út thành thang giang sơn, nhìn tiên trưởng từ bi, chớ có ngăn cản tiểu yêu làm việc. Thì ra nàng thấy đối phương đạo hạnh hơn xa tại mình, vội vàng chuyển ra nữ hoa danh hảo, muốn mượn thần uy trấn nhiếp đối phương. Người đến không phải hắn, chính là Văn Tiên chỗ phái A Tu La tộc bên trong La Sát nữ. Văn Tiên sớm biết Tô Đát Kỷ sẽ tại Ân Châu dịch bị cửu vị yêu hồ sát hại, tiếp theo hồn phách bị nuốt, liền một tia chân linh cũng không được tồn tại. Việc này như người không biết còn có thể bỏ qua, đã hắn đã thấy rõ tiền căn hậu quả, thân vị nhân loại thánh sư, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Tô Đát Kỷ bất quá một kẻ phàm nhân nữ tử, chưa từng làm ác, lại muốn tại thánh nhân chủ tính phía dưới vô tội lâm nạn, cho dù ai mắt thấy đều làm chắc gần tại tâm. Huống chi Văn Tiên làm cùng nữ hoa nương nương tình giao hảo thâm hậu, không muốn ngày sau kỳ thanh dự bị cửu vị yêu hồ chi hung ác chỗ điểm, cho nên đặc mệnh La Sát nữ sớm đi Ân Châu. Kia La Sát nữ đã chịu Văn Thiên nhắc nhở, tự nhiên sẽ hiểu cửu vị yêu hồ sát thực hệ phụng nữ hoa chi mệnh mà đến. Ngươi cái này mầm họa, nếu không phải nể tình ngươi là phụng nữ hoa nương nương chi mệnh mà đến, hôm nay ta sẽ làm trận đưa ngươi chu diệt, miễn cho ngươi ngày sau nhiễu loạn nhân gian trật tự. Cửu vị yêu hồ nghe vậy chấn động trong lòng, chưa từng ngờ tới chính mình đề cập nữ hoa danh hào sau, trước mắt vị này nữ đạo nhân lại không biến sắc chút nào. Nàng đội vàng thu liễm yêu hình, ôn nhu cầu khẩn nói, khẩn mời tiên trưởng minh xét, tiểu yêu sao dám vọng khai sát giới? Chỉ là ta thân làm yêu loại, nếu không mượn phàm nhân thân thể, lại có thể nào lẫn vào cùng cấm chỗ sâu? Kia trụ vương chính là đại thương quân chủ, chịu cửu châu khí vận phù hộ, nếu không có nhục thân nương tựa, ta lại như thế nào cận kề bên cạnh thân, hoàn thành thánh nhân nhờ bà? Mà thôi, nếu như thế, Đát Kỷ thể xác liền bàn cho ngươi. Nhưng nàng sáu hồn bảy phách, nhất định phải từ ta mang đi. Ngươi cần ghi nhớ, mượn Đát Kỷ chi thân vào cung về sau, chỉ có thể mê hoặc trụ vương, khiến cho hoa mắt ủ thai lười biến chính, hoang phế quốc sự. Nếu như ngươi thừa cơ lạm thi bạo ngược, giết hại lê dân, dù có nữ hoa che chở, cũng khó thoát thiên phạt. Nói xong, La Sát nữ không nói thêm, thân hình lay nhẹ, đã theo dịch quán bên trong biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại không thất vắng lặng, mà Tô Đát Kỷ hồn phách cũng tùy theo rời đi. Nhân tộc vốn là nữ hoa sáng tạo, Kim Triều nương nương cần mượn Tô Đát Kỷ chi thể làm việc, người này mệnh nên vẫn lạc, đây là thứ nhất. Tô Đát Kỷ thật là thượng cổ yêu tộc đại năng thường hy chuyển thế chi thân. Năm đó yêu tộc đồ người lúc, chư yêu cường giả đều cùng nhân tộc kết xuống sâu nặng nhân quả, cho dù đương thời dấn thân vào nhân tộc, cũng khó thoát số mệnh mà lại, đây là thứ hai. Hai trọng đại nhân duyên giao hội, cho nên mà tối nay Tô Đát Kỷ đã định trước khó thoát kiếp nạn này. May mà Văn Tiên sớm có sắp xếp, mệnh La Sát nữ ra tay, bảo toàn Tô Đát Kỷ hồn linh. Lại nói Tô Đát Kỷ sáu hồn bảy phách bị La Sát nữ mang theo sau khi đi, Văn Tiên sớm đã vì nàng chuẩn bị thỏa mới thân. Sớm tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, nữ hoa là viên mãn thiên địa nhân ba cưới chi cục, tại Thái Tố Thiên Hoa Hoàng cung bên trong, lấy tạo hóa đỉnh luyện chế ra ba bộ nhân tộc chi thể. Cố thứ nhất tiên thiên nữ tử chi thân hóa thành nhân tộc thánh mẫu nữ hoa. Thứ hai cô thì dùng cho Liệt Sơn thị chi nữ tinh bệ, tức này chi nữ hoa. Bây giờ cái này bộ thứ ba tiên thiên nữ thể, cuối cùng đến ứng vận mà ra. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Lan nhân tự quả, đều hệ nhân duyên. Có lẽ năm đó nữ hoa luyện chế cái này ba cỗ nhục thân thời điểm, sớm đã dự thấy hôm nay chi biến. Đối Tô Đát Kỷ mà nói, ngược lại là phúc không phải họa. Đến này tiên thiên thân thể, căn cơ bản nguyên có thể tái tạo, từ đó có thể đạp vào con đường tu chân, hỏi đạo trường sinh. Chân chính Tô Đát Kỷ theo La Sát nữ trở về Kim Ngao đảo, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Ân Châu dịch trạm bên trong, đêm qua Tô Hộ thấy yêu phong đột khởi, đang muốn đứng lên xem xét, chợt nghe một hồi mùi thơm xông vào mũi, lập tức thần trí hoảng hốt, ngủ thật say, trong mộng duy cảm giác an tâm thần thả. Cho đến sắc trời tảng sáng, mới bị gia phó tỉnh lại. Thanh tỉnh về sau, Tô Hộ kinh nghi bất định, hắn cả đời chinh chiến xa trường, chưa từng như thế thất thủ tâm thần. Vội vàng chạy hướng hậu viện, thấy nữ nhi sớm đã rửa mặt hoàn tất, vẻ mặt như thường, cũng không khác trạng, lúc này mới thoáng giải sầu. Đáng thương Tô Hộ mặc dù võ nghệ siêu quần, cuối cùng bất quá phàm nhân thân thể, há biết trước mắt Đát Kỷ mặc dù dung mạo chưa đổi, nguyên thần cũng đã bị Cửu Vĩ Hồ chốt thay. Từ đó, Đại Thương quốc vận đem nghiêng tại Đát Kỷ chi thủ, thành thang mấy trăm năm giang sơn cũng đem bị hủy bởi trụ vương chi trị. Bởi vì cái gọi là Ân Châu dịch bên trong yêu phong lên, Tô Hộ sách rồi tắt đến đèn. Đôi tám giai nhân đã dễ hồn, nộ nhận hồ mị làm thân sinh. Kinh nghiệm việc này sau, Tô Hộ trong lòng cảnh giác tỏa ra. Một đoàn người rời đi Ân Châu, ngày đi đêm nghỉ, ăn gió nằm sương. Khoái mã phi nhanh phía dưới, ít ngày nữa đến Mạnh Tân, vượt qua Hoàng Hà, thẳng đến Triều Ca. Không chờ cửa thành quân coi giữ để ra nghi vấn, Tô Hộ đã để lại thuộc đi đầu vào thành thông báo, bãi yết trấn quốc võ thành vương hoàng phi hổ. Đến Tây Bá Hầu Cơ Sương, võ thành vương hoàng phi hổ từ đó cùng nhau, chủ vương tim rồng cực kỳ vui mừng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó hồ ly tinh Đát Kỷ vào cung yết kiến, bằng vào tuyệt sắc dung mạo cùng thuật mê hoặc pháp, tùy tiện bắt được chủ vương tâm thần. Từ đó chủ vương tử thụ ngày ngày mất hồn mất vía, thần du thái hư, trầm mê tiểu trì nhục lâm, xa vào thanh sắc, không thể tự kiềm chế. Tạm dừng không nói chủ vương như thế nào mê luyến Đát Kỷ, cả ngày cùng nó tại hậu cung hoang đùa sống qua ngày, không để ý tới triều cương. Lại nói Trung Nam Sơn bên trong có vừa ẩn sĩ, tên là Vân Trung Tử, chính là xiển giáo đệ tử. Mặc dù không tại 12 kim tiên thân truyền liệt kê, lại cùng Nam Cực Tiên ông cùng thuộc xiển giáo 12 ngoại môn thật người một trong. Càng bởi vì ngày xưa mây nói chi tổ Hồng Vân đạo nhân chết bởi Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Minh Hà chi thủ, suốt đời mây đạo khí vận tàn mát hồng hoang, lại có hơn phân nửa là Vân Trung Tử đoạt được. Bởi vậy Vân Trung Tử tuy là xiển giáo ngoại môn đệ tử, nhưng cũng được hưởng phước đức chân tiên chi danh. Trước sớm Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh Nam Cực Tiên ông xuất lĩnh một đám xiển giáo môn nhân phó thiên đình nhậm chức, duy chỉ có chưa từng điều động Vân Trung Tử tiến về. Như thế an bài, đủ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Vân Trung Tử mắt khác đối đãi. Ngày xưa Ngọc Hư cung phân phát pháp bảo thời điểm, Vân Trung Tử cho dù thân là ngoại môn đệ tử, vẫn tự Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đến thụ vài kiện linh bảo, chính là kia, chiếu yêu kính thông thiên thần hỏa trụ tử kim bát vô cùng hoàng kim côn. Chương 547, nên do ta đại vương đăng lâm nhân vương chi vị chương 547, nên do ta đại vương đăng lâm nhân vương chi vị hồ yêu đắc kỷ nhập chủ triều ca, chính là nữ hoa nương nương chỗ phái, nhưng mà truy căn tố nguyên, thực là Tây Phương giáo âm thầm bố cục. Như vậy tính toán tự nhiên chạy không khỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp nhãn, tại Hồng Hoang chư thánh bên trong, chỉ có hắn nhất là lo lắng Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc khí vận hưng suy. Mắt thấy yêu tộc cùng Tây Phương giáo nhúng chàm nhân tộc cương vực, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mệnh Bạch Hạc đồng tử đưa tin tại Vân Trung Tử, khiến cho tiến về Triều Ca một nhóm, nhưng nhớ lấy không thể. Vân Trung Tử ngầm hiểu, biết rõ sư tôn dụng ý, huống hồ tự thân xưa nay thành tu vô sự, đi một chuyến phàm trần cũng không vương. Liên gọi Kim Hà đồng tử nói, ngươi đi ngoài động phủ lấy một đoạn lão khô tùng chi đến, đợi ta trẻ thành kiếm gỗ, tiến về nhân tộc hoàng đỉnh trừ yêu. Kim Hà đồng nhi nghi hoặc hỏi, đã là nhân tộc triều đình, vì sao lại có yêu vật giấu kín? Như thật muốn trừ yêu, sao không dùng thông thiên thần hỏa trụ đem nó đốt diệt, chấm dứt hậu hoạn? Vân Trung Tử đáp nói, kia cung trong yêu vật nguyên là một cái ngàn năm hồ ly, bây giờ kèm ở một nhân tộc thể xác phía trên, nhờ vào đó ẩn nấp bộ dạng, mới có thể ẩn nút tại triều ca trong hoàng cung, cho nên hoàng đỉnh khí vận khó mà phát giác. Lại chúng ta huyền môn đệ tử, chính là bản cổ chính tông, hướng lấy từ bi làm gốc, thuận tiện là cửa, không thích hợp tại đế vương cung khuyết đại động căn qua. Chỉ là một giới ngàn năm hồ mị, há đáng giá ta vận dụng linh bảo? Một đoạn tùng chi đã dư xài. Kim Hà đồng tử sau khi nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng xuất động thu hồi tùng chi giao cho sư phụ. Vân Trung Tử gọt chắc chắn kiếm gỗ, liền dặn dò, hảo hảo bảo hộ độc phủ, ta đi một lát sẽ trở lại. Đại thương Bắc Hải chi địa. Viên Phúc Thông tụ 72 đường chư hầu khởi binh làm loạn, Văn Trọng xuất quân chinh phạt, đến nay đã hơn 10 năm. Sở dĩ tốn thời gian lâu như thế, bởi vì có ba, thứ nhất, Văn Trọng xuất chinh bội bảng, vẹn vẹn xuất 5 vạn tướng sĩ mà đến. Mà Viên Phúc Thông dưới trướng ủng binh mấy chục vạn chi chúng. Song phương binh lực cách xa, Văn Trọng chỉ có thể làm gì chắc đó, trục thành thúc đẩy. Thứ hai, Viên Phúc Thông một phương ám đến Tây Phương giáo đệ tử tương trợ. Đại thương quân mặc dù tinh nhuệ thiện chiến, lại khó cấp tốc tiêu diệt dấu kín không ra, pháp thuật quỷ dị Tây Phương giáo đồ. Thứ ba, Bắc Hải khu vực hoang vu cằn cỗi, xa không phải Tây Kỳ, Nam Cương, Đông Di có thể so sánh. Con đường hiểm trở, hành quân gian nan, lương thảo tiếp tế càng là bước đi liên tục khó khăn. Là lấy trải qua 10 năm, Văn Trọng đại quân vừa rồi đến Bắc Hải chủ thành, cùng Viên Phúc Thông phản quân hình thành thế giằng co. Tự Văn Trọng cách Kim Ngao đảo rời núi đến nay, đã phụ tá lục đại thương triều quân vương. Hôm nay chỉ hắn, mặc dù dãi dầu sương gió, lại càng lộ vẻ uy nghi nghiêm nghị. Chỉ thấy ngồi cười thủy hỏa đồng tử tặng cho Mạc Kỳ Lân, tay cầm kim linh thánh mẫu ban cho thư hùng song tiên khí thế khiếp người, uy trấn tứ phương. Càng hiện hết người, chính là mi tâm sinh ra dựng lên mắt, thiên phú dị năng, có thể bắn ra tức hơn bạch quang, phân biệt trung gian, phán thiện ác, biết lòng người hắc bạch. Bắc Hải thành hạ, hai quân bảy trận. Xem kia thương quân trận doanh trại bộ đội hợp quy tắc, vũ khí như núi. Chống trận cùng băng lên, túc sát trang nghiêm. Trường thương như rừng, dường như ngàn đầu lá liêu trải ra. Dao găm thành hàng, như vạn mảnh hàn băng ngưng kết. Tinh kỳ phân phật, chiếu rọi như ánh bình minh lưu màu. Đao quang lấp lóe, huy mang tựa như điện quang bay múa. Song roi treo ở báo đuôi phía dưới, càn khôn giản treo tại lòng sao chi bên cạnh. Cung nỏ đặt song song, như thu nguyện hành không. Chiến truy thành đội, dường như hàn tinh bảy trận. Đánh trống thì tiến, bây giờ thì lùi, thiền quân sĩ tốt tuyển như thần binh hàng thế. Quý hô canh ứng, lương thực vận chuyển về đến phảng phất giống như quỷ sứ đội trì. Hoa sừng thăng nhẹ, tiếng người vắng lặng. Chiến kỳ xoay tròn, ngựa hí thưa thớt. Thật có thể nói là, đường đường chính chính chi sư, điếu dân phạt tội hành trình. Lại nhìn Viên Phúc Thông xuất lĩnh Bắc Hải chi binh, áo khoác ngắn tay mỏng áo lông trồn, ngực khỏa cầm tú, eo đeo lang nha tiễn túi, ngựa treo cung điêu kình nỏ, người như lục soát núi mãnh hổ, ngựa dường như nhảy khe giao long, nhóm chó tùy hành, diều hâu ra cánh tay, gai giỏ chở hỏa pháo, hải đông thanh tùy hành tả hữu, dính can trên dưới 100 bộ, thọ xiên ngàn cái bảy trận. Man binh thiết mạng ngăn lại nói, hồ tướng chấp nút thắt tác, đám người cùng kêu lên hò hét, thanh thế như sao mưa vậy không. Bảy trận cũng ngay ngắn trật tự, không hổ là có thể cùng thương quân quần nhau 10 năm mà không bại mạnh lữ. Một tiếng trống vang chắc chắn, tam thông tiếng pháo lên. Văn Trọng vỗ nhẹ Mặc Kỳ Lân, quất ngựa mà ra. Viên Phúc Thông, ngươi có thể nhận ra bản thái sư? Văn Trọng cao giọng quát hỏi. Viên Phúc Thông tự nhiên nhận biết Văn Trọng bản thái sư. Nếu nói tại tạo phản trước đó hắn còn đối Văn Trọng trong lòng còn có e ngại, nhưng hôm nay hắn đã hưởng 10 năm vinh hoa phú quý, như thế nào lại e ngại người này? Huống chi giờ phút này trong quân còn có Tây Phương giáo đạo nhân trợ trận, dưới trướng hùng binh mấy chục vạn, binh cường mã tráng, há lại sẽ lại sợ hãi tại Văn Trọng chi uy? Hóa ra là Văn Trọng bản thái sư giá lâm, hẳn là tự chịu triều đình không người có thể dùng, lại vẫn muốn làm phiền ngươi cái này lão hủ tự mình xuất trình. Viên Phúc Thông dục ngựa tiến lên, trên mặt giễu cợt, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh miệt. Phía sau hắn tướng sĩ thấy chủ tướng lên tiếng, cũng nhao nhao ồn ào phụ họa, ha ha ha, đại vương nói cực phải. Theo chúng ta xem ra, kia đại thương cách hủy diệt ngày không xa vậy. Thiên mệnh luân chuyển, hôm nay về ta, ngày mai thuộc hắn, phải nên từ nhà ta đại vương đăng lâm nhân vương chi vị. Chưa chờ Văn Trọng đáp lại, dưới trướng Cát Lập cùng Dư Khánh hai người đã là giận không kìm được. Hai người này chính là Văn Trọng thân truyền đệ tử, há để người khác làm nhục sư tôn. Thật lớn mật. Viên Phúc Thông, ngươi cái này Bắc Hải hầu chi vị bất quá là kế tục mà đến, chưa hề là đại thương lập xuống nửa phần công lao. Đại thương không xử bạc với ngươi, ban thưởng ngươi tiết chế Bắc Hải 72 đường chư hầu quyền lực. Ngươi không nghĩ đền đáp quân vương, chung với xã tắc thì cũng thôi đi, bây giờ dám nâng cờ phản địch, thật sự là tự chịu diệt vong. Một đầu đoạn tích chi quyển, cũng dám ở quân ta trước trận ngân ngân sổ loạn. Cát Lập, Dư Khánh dù chưa đạt nhân tiên cảnh giới, lại tinh thông binh pháp thao lược, nếu không cũng sẽ không bị Văn Trọng thu nhập trong chướng ủy thác trách nhiệm. Thấy hai người lòng đầy căm phẫn, quang minh lẫm liệt chất vấn, Viên Phúc Thông trong lòng không khỏi run lên, liền tọa hạ chiến mã cũng theo đó kinh tê không thôi. Hắn biết rõ chính mình tại đạo nghĩa bên trên khó mà chống lại thương quân, dù sao đại thương vẫn nắm giữ thiên hạ chính thống chi danh. Lúc này phất tay ra hiệu, mệnh toàn quân để lên, ỷ vào binh lực hùng hậu chi thế, muốn cùng Văn Trọng phân cao thấp. Hai quân giao phong, tiếng giết rung trời. Chỉ thấy song quân hỗn chiến, sĩ tốt trào lên, sông trận như rồng phá địch lũy, chẳng cờ dường như hổ nước tinh mao. Binh đối binh, tướng đối với tướng, riêng phần mình thống soái bại kỳ mưu. Thương đối thương, tiễn đối tiễn, song phương giao kích ra bất ngờ. Người tới ta đi, đao quang rơi chỗ tính mệnh nghiêng. Nhìn chung quanh, có chút sơ sẩy hồn phách bay. Trinh mây tế nhật, hai quân sĩ quan cấp cao mắt khó phân biệt. Mây mù yêu quái tràn ngập, tiểu giáo binh sĩ mất đội hình. Bởi vì cái gọi là anh hùng ác chiến vô cùng cảnh, kỳ phùng địch thủ khó phân được. Thương quân tuy nhiều quả không địch lại, không sai đều tinh nhuệ chi sư. Bắc Hải binh mặc dù hạo đãng, đa số đám ố hợp. Kịch chiến nửa ngày, thương quân càng đánh càng hăng, Bắc Hải quân thế dần dần suy, dấu hiệu thất bại đã lộ. Lúc này, Văn Trọng thôi động Mặc Kỳ Lân lao thẳng tới Viên Phúc Thông chỗ. Viên Phúc Thông thân làm Bắc Hải vũ hầu, tự có mấy phần bản sự, cũng động thân nên chiến, thúc ngựa múa đao mà ra. Cậu ngữ có nói, dương cung làm sán mạnh, dùng tên làm dùng dài. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Giết người cũng có hạn, liệt quốc tự có cương. Cậu có thể chế sông lăng, há tại giết nhiều tổ thương. Chương 548, trợ trận nhân tộc chương 548. Trợ trận nhân tộc Văn Trọng cùng Viên Phúc Thông đều minh này lý, nếu có thể chạm kỳ chủ soái thì ngay lập tức phần thắng thua. Viên Phúc Thông phóng ngựa vung đao thẳng đến Văn Thái Sư. Văn Trọng cầm trong tay kim tiền đối diện đón đỡ, song cưới giao thoa triển khai một trận kịch đấu. Làm sao Viên Phúc Thông bất quá phàm thế võ tướng, mà Văn Thái Sư xuất thân kim ngao đạo, tu vi siêu phàm, Viên Phúc Thông như thế nào là đối thủ? Nhưng thấy Văn Trọng tiên pháp sắc bén, mang phong lôi chi thành, trải qua chiến trận hiệu lệnh tứ phương, Viên Phúc Thông chỗ nào chống đỡ được? Bất quá 3 năm hiệp liền đã cực kỳ nguy hiểm. Chợt thấy Văn Thái Sư giơ cao hùng roi, bóng roi hòa rộng, đẳng không mà lên. Roi này nguyên do hai cái dao long biến thành, thư hùng song tiên ứng âm dương, điểm nhị khí. Bóng roi tự không trung tạt rơi, chính giữa Viên Phúc Thông vai cánh tay, một tiếng vang thật lớn, đem nó đánh cho lật tiên rơi. Viên Phúc Thông đến tận đây mới biết tự thân cùng Văn Trọng chênh lệch sao mà cách xa, chỗ mai phục giấy rủa, vội vàng hướng về sau la lên, quân sư cứu ta. Lời còn chưa dứt, trung quân trong đại doanh bỗng nhiên bay ra một thanh thần truy, thẳng đến Văn Trọng. Văn Trọng phát giác truy phong lăng lệ, mặc dù không biết là vật gì, lại cảm giác gần chứa trong đó uy hiếp lớn lao. Đành phải tạm vứt bỏ truy kích, dơ lên thư hùng song tiên đón đỡ kia bay tới thần truy. Xuất thủ cứu giúp Viên Phúc Thông, tập kích bất ngờ Văn Trọng người, chính là Tây Phương giáo đệ tử Đại Thế Chí. Ngày xưa Tây Phương nhị thánh ban thường bảo, đại sư đến được tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân ban ân kim cương truy Mâu Ni Châu cùng Mâu Ni Chẳng ba món pháp bảo. Vừa rồi đánh út về phía Văn Trọng người, chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, kim cương truy. Văn Trọng tu vi vẹn vẹn đến kim tiên, mà Đại Thế Chí đến Tây Phương nhị thánh nâng đỡ, sớm đã thành tựu đại la kim tiên chính quả. Huống hồ kim cương truy chính là một cái tiên thiên chí bảo. Thư hùng giao long kim tiên vẹn vẹn là một bộ trần thế binh khí, tu vi cùng pháp bảo đều có cao thấp có khác, hắn Văn Trọng lại há có thể tùy tiện chống lại. Huống chi Đại Thế Chí chính là đột thi tập kích bất ngờ. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, kim cương truy uy lực kinh người, tại chỗ đem Văn Trọng song roi chấn động đến nát bấy, dư thế chưa tiêu trực kích ngực. Văn Trọng chưa từng phòng bị ám tập, bởi vậy nhất thời tính sai, an phải cái lô bốn. May mà trước ngực hắn đeo một bảo kính, đỉnh đầu có lơ lửng một bảo châu. Chính là trước đây Văn Thiên tại Đông Hải Chi Tân tặng cho Thượng Võ Châu cùng Sùng Văn Kính. Cầm này hai bảo hộ thể, Kim Cương Truy mặc dù mạnh, cuối cùng chưa thể tổn thương về căn bản. Như đổi lại người khác ở đây, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Kia đại thế chí thấy một kích vô công, lại phát giác Văn Trọng đã đề phòng, liền lặng lẽ thu tay lại, ở trong trận triệu hồi Kim Cương Truy. Lúc này Viên Phúc Thông đã lui về quân trận, hắn tự cũng không cần lại lộ diện. Văn Trọng mặc dù không biết hôm nay kẻ đánh lén đến tột cùng là ai, nhưng đối với tiên tiên linh bảo khí tức cùng lực lượng lại rất tin tưởng, trong lòng đã có mấy phần phán đoán. Thêm nữa sắp trời dần tối, Bắc Hải quân cùng Thương quân lẫn nhau tương chiếu, nhau nhau bây giờ thu binh. Văn Trọng dù chưa bị thương, nhưng Kim Linh Thánh Mộ ban tặng thư hùng giao Long Kim Tiên đã tổn hại, việc này làm hắn nỗi lòng trầm thấp. Bắc Hải thành bên trong, Viên Phúc Thông giờ phút này lại là hăng hái. Quân sư chưa hiện thân, chỉ là âm thầm ra tay, liền bức lui uy danh hiển hách Văn Trọng. Tại Viên Phúc Thông xem ra, phe mình thắng cục đã định, ở trong tầm tay. Ha ha ha. Nghe đồn Văn Trọng chính là tiệt giáo môn nhân, từng tại Kim Ngao đảo tu đạo nhiều năm, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này. Quân sư hơi thi thủ đoạn, liền đem nó binh khí đánh nát. Ngày mai ta lại cùng hắn quyết chiến, ngược lại muốn xem kia Văn Trọng còn có thể sử dụng như thế nào bản lĩnh. Ha ha ha, đợi ta Viên Phúc Thông đánh bại Văn Thái Sư, có lẽ liền có thể thuận thế nhất thống phương Bắc 200 trấn chư hầu. Viên Phúc Thông hoàn toàn không để ý trong trận này Bắc Hải đại quân thương vong thảm trọng, chiến trường thanh lý hoàn tất sau, hậu doanh bên trong tiếng buồn bã không ngừng, người bị thương vô số. So sánh với nhau, Văn Trọng dưới trướng thương quân thì tình trạng tốt đẹp. Thứ nhất vốn là tinh nhuệ chi sư, thứ hai giáp trụ chỉnh tề, trang bị tinh lương. Thương quân chủ doanh, Văn Trọng ngồi ngay ngắn trung quân trướng bên trong trên ghế bành, cau mày, lo lắng. Ta Văn Trọng chinh chiến xa trường hơn 10 năm, lớn nhỏ chiến dịch kinh nghiệm vô số, bây giờ lại bị cuốn ở Bắc Hải chi địa hơn 10 xuân thu. Nghe được thái sư thở dài, Cát Lợi, Dư Khánh vội vàng an ủi, thái sư làm gì sầu lo. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta đều thấy được rõ ràng, kia Viên Phúc Thông cũng không có gì lạ mưu diệu hơi, bất quá trận thế quá tháo, tái chiến một lần, nhất định đem nó tiêu diệt. Chỉ là kia ẩn thân tại Viên Phúc Thông trung quân người, thân phận thành mê, lại có thể động dụng tiên thiên linh bảo. Đã nắm giữ tiên thiên chí bảo, chắc hẳn xuất thân không thể coi thường, xác nhận huyền môn đệ tử, khó thoát đại giáo cao đồ liệt kê. Cát Lợi, Dư Khánh dù chưa theo Văn Trọng tiến về Kim Ngao đảo tu hành, nhưng nhiều năm qua đi theo hai bên, đối huyền môn nguồn gốc, đại giáo phân tranh cũng hơi có hiểu rõ. Lấy Văn Trọng mà nói, mặc dù tiên đạo khó thành, khó mà đăng lâm thái ớt kim tiên chi cảnh, nhưng ở vương triều trong chinh chiến ma luyện nhiều năm, sớm đã thấy rõ các đại giáo phái ở giữa rắc rối quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, hôm nay gặp mặt Kim Cương Truy hắn liền chi sự có kỳ quặc, không thể không tạm thời lui binh. Xem ra Viên Phúc Thông có thể ở Bắc Hải hoành hành đến nay, phía sau tất có tu sĩ nhúng tay. Lão sư có thể từng phát giác, đến tột cùng là người phương nào âm thầm duy trì Viên Phúc Thông. Văn Trọng lắc đầu thở dài, tập ta chi bảo chính là một trận chiến truy, vật này ta chưa hề trong giáo nghe nói, cho nên không cách nào kết luận người xuất thủ là ai. Trong trướng chư tướng nghe Văn Thái Sư lời ấy, cũng nhao nhao lâm vào trầm tư. Hôm nay liền Văn Trọng đều bị tập kích bất ngờ, có thể thấy được ngày sau mọi người đều cần gấp bội cảnh giác. Viên Phúc Thông đã khác thường sĩ tương trợ, trận chiến này muốn tốc thắng, chỉ sợ không dễ. Đang lúc Văn Trọng cùng người khác đem thương nghị lúc, chợt có tin quan cấp báo nhập sổ. Khởi bẩm Thái Sư, Viên Môn ngoại lai hai vị đạo nhân, tự xưng đến từ Kim Ngao đảo. Một người xưng cùng Thái Sư là đồng môn bằng hữu, một người khác nói chính là Thái Sư Văn Bối. Ha ha ha! Văn Trọng nghe xong Kim Ngao đảo bà chữ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh mời bọn họ nhập sổ. Không, đã là Kim Ngao đảo người tới, lẽ ra phải do ta tự mình ra nên đón. Thái Sư, ngài thân làm đường triệu một trong tam công, tuy là quân vương thấy ngài cũng muốn cung kính có thừa, làm gì tự mình tiến đến chờ đón hai vị đạo nhân? Nếu như người đến dụng ý khó dò, há không thất sách? Văn Trọng trên mặt ý cười, trầm rãi nói, không cần lo ngại, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Ngày xưa bản soái cách Kim Ngao đảo lúc, ân sư từng chúc ta, như gặp nguy nan thời điểm, tự sẽ sai người tương trợ. Hôm nay chỗ đến chi khách, chắc hẳn cũng không phải là người ngoài. Huống hồ ta chính là huyền môn đệ tử, hiện có đồng đạo tới chơi, như tránh mà không thấy, hoặc mất lễ phép, chính là bôi nhọ sư tôn cùng trong giáo thánh nhân chi danh. Lời còn chưa dứt, Văn Trọng đã đi đầu mà đi, Cát Lập, Dư Khánh theo sát phía sau, chúng tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra, đủ phó biên môn. Quả thấy hai tên đạo nhân đứng ở doanh trước. Một người trong đó dường như cùng Văn Trọng quen biết, vừa thấy ra, liền xu thế bước lên trước, khom mình hành lễ. Sư Điệt Dương Hóa, tham kiến sư thúc. Người này chính là Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ đại đệ tử, Kim Ngao đảo một mạch tiên dư nguyên chi đồ, nhân tộc tu sĩ Dư Hóa. Hắn phụng sư mệnh đến đây trợ trận nhân tộc, vì vậy khắc một thân dung trang, anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng gặp hắn, mang một đỉnh tam xoa bốn khe hở năm cánh sáu cạnh, hộ ách che gò má, phòng thương ngăn đỡ mũi tên, mài nước cánh vượng sao trời nó trụ. Khoác một bộ Kim Linh Thánh Mẫu luyện thành kháng xương tuyết, chịu rét băng, cựu trọng nuốt đầu, 18 bục liền, lá liêu ghép thành thái dương giáp. Áo lót một cái sáu đinh trang sức, lục giáp tô lại văn, trước sau long hổ, kim tuyển bá, trái thêu loan điểu, phải thêu phượng hoàng, song chiếu nhật nguyệt, kéo nhung nát gầm thái âm bảo. Chương 549, Hồng Hoang bảy đại hung thú một trong chương 549, Hồng Hoang bảy đại hung thú một trong eo buộc một đầu thiến đỏ châu xuyên, tập bắt bảo, khảm minh châu, rủ xuống mã não, vòng trục chặt chẽ, treo ngược ngân câu, tinh xảo đặc sắc thêu hoa mang. Treo hai mặt kính, chiếu sáng thiên địa, chiếu rọi nhật nguyệt, đuổi yêu trấn ma, dẫn phượng làm bạn, trái nuốt đầu, phải thôn khẩu, hộ tâm trước sau thanh đồng kính. Vây một đầu đầy trời váy đỏ, hai tầng đông đưa, trái vẽ tẩu thú, phải vẽ phi cầm, nện gõ ngọc thố như sừng vàng, điện quang thoáng hiện mặt trăng ảnh, hai bức chiến váy song phượng nhẹ nhàng. Thấy sư Điệt Dư Hóa như thế uy nghi mà đến, Văn Trọng trong lòng rất mừng. Dư Hóa, ngươi không lưu ở trên đảo tu hành, sao tới ta trong cuộc tới?
Hồi bẩm sư thúc, lão sư ngôn sư thúc bắt Trinh thiếu tướng giỏi, đặc biệt ban thưởng phương tiên kích lục hồn phiên cùng hóa huyết thần đao tam bảo, mệnh đệ tử đến đây giúp đỡ, trợ sư thúc sớm ngày khải hoàn.
Ha ha ha, sư minh quả nhiên suy nghĩ chu toàn, ta trước đó phong chi vị, bây giờ nhưng phải một thân vậy. Trước kia Văn Trọng tự mình dẫn đại quân chinh phạt, từ đầu đến cuối thiếu khuyết một vị thống ngự tiền quân đại tướng, đang vì chuyện này do dự. Bây giờ thấy Dư Hóa đến đây, trong lòng an lòng. Sư điệt hai người tự thôi tình cũ, Văn Trọng lúc này mới chuyển hướng một vị khác đạo nhân, tinh tế dò xét. Mã Nghị bái kiến Văn sư minh. Hóa ra là thánh sư môn hạ đệ tử. Nơi đây không tiện nhiều lời, lại nhập sổ bên trong nói chuyện. Cái này tự xưng Mã Nghị đạo nhân, thật là Văn Tiên tọa hạ đệ tử, chính là Hồng Hoang bảy đại hung thú một trong, thị huyết hắc nghị văn biến thành chi thân. Tự Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình lắng lại sau, Văn Thiên năm đó thu phục bảy cái hung thú đều bởi vì công đức khí vận có thể chấm dứt nhân quả nghiệp nợ. Bây giờ càng tu tới Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, thần thông quảng đại. Văn Trọng tiếng nói vừa dứt, Cát Lập, Dư Khánh các tướng lãnh nghe vậy đều ở trong lòng chấn kinh. Cái gì? Vị này Mã đạo nhân đúng là thánh sư thân truyền đệ tử. Người bình thường không biết nhân tộc thánh sư sâu cạn, nhưng bọn hắn những này Văn Trọng cẩn thận lại rất rõ ràng, đương kim thánh sư tại Hồng Hoang bên trong khó gặp đối thủ, người trước mắt đã vì đó đổ, hẳn là phụ mệnh đến rút, trợ phe mình phá địch không nghi ngờ gì. Quả nhiên, chờ Văn Trọng đem Dư Hóa cùng Mã Nghị dẫn vào trung quân đại trướng sau, liền là hỏi thăm. Mã sư điệt, không biết ngươi lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Dư Hóa một thân võ tướng trang phục, rõ ràng là đến trợ chiến. Có thể cái này Mã Nghị người mặc đạo bào, hiển nhiên không phải là các trận đánh nhau mà đến. Mã Nghị mỉm cười, hỏi ngược lại, sư thúc có biết đêm qua ám tập ngài người kia là ai? Người đó cũng không lộ diện, vẻn vẹn xa ném một truy liền lui, ta chưa phân biệt lai lịch. Ha ha ha, sư thúc lại nghe ta nói tỉ mỉ rõ ràng, ngày xưa đạo tổ sắc lệnh Hồng Hoàng chư thánh tại đại địa bên trên lập giáo hoàng pháp, phổ độ chúng sinh. Thế là Côn Luân Sơn mở ra sơn môn, Đông Phương Tam Giáo quảng nạp đệ tử, môn đồ trải rộng thiên hạ. Mà Tây Phương Nhị Thánh cũng lớn khải tu di sơn cửa, mời chào học người, lan truyền giáo nghĩa. Tại Tây Phương giáo rất nhiều môn đồ bên trong, chỉ có Thích Ca Mâu Ni, Dược Sư, Địa Tạng, Di Lặc, A Di, Đại Thế Chí, Bảo Quang bảy người tư chất siêu quần, có thể xưng nhân tài kiệt xuất, cho nên Tây Phương Nhị Thánh cũng ban cho bọn hắn hộ thân linh bảo, lấy trợ tu hành. Kia Thích Ca Mâu Ni đến thất bảo phù đồ tự thanh liên hoa ngọn cùng Nhật Nguyệt Hồ. Người dược sư kia lấy được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bảo bình, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bình bắt cùng dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thủ trượng. Kia Địa Tạng chịu bất không cả sa bất không bảo châu cùng bất không tích trượng. Kia Di Lặc chấp hồn kim kim nao vải trắng đáp bao đoạn nhuyễn lang nha động cũng nhân chủ đuối. Kia A Di nắm linh lung liên buồn hoa linh lung luyện hóa đèn cùng hàng ma bắt vu. Kia Bảo Quang Như Lai trưởng bồ đề dù cực lạc cung cùng hãm ma trượng. Kia Đại Thế Chí ủng kim cương truy mâu ni châu cùng mâu ni tràng. Sư thúc lần này gặp chi chiến truy chính là Tây Phương giáo Đại Thế Chí bản mệnh pháp bảo kim cương truy. Văn Trọng sau khi nghe xong, rộng mở trong sáng. Trải qua Mã Nghị như thế điểm phá, tất cả nhân quả lập tức rõ ràng. Khó trách Viên Phúc Thông có thể ở Bắc Hải tung hoành hơn 10 năm mà không bại, thì ra phía sau có Tây Phương giáo âm thầm nâng đỡ. Chắc không được kia một truy chi lực, có thể chấn vỡ ta chi thư hùng kim tiên. Ha ha ha, sư thúc không cần lo lắng, chờ ngày sau tái chiến, kia đại thế chí liền do ta tự mình nên địch chính là. Thiên hay. Như thế rất tốt, liền theo sư điệt chi ngôn. Văn Trọng gật đầu đáp ứng. Đang khi nói chuyện, cửa doanh bên ngoài chợt nổi lên cuồng phong gào thét, quyền mà đến, càng đem trung quân cột cờ thổi gãy đổ. Mã Nghị thấy thế, lông mày cau lại, lúc này lấy ra ba cái đồng tiền, bấm ngón tay tính toán, diễn bài học. Ha ha ha, xem ra không cần đợi đến ngày mai, tối nay giờ tí trước sau, Viên Phúc Thông tất nhiên đem người tập kích doanh trại địch. Chúng ta chỉ cần cố thủ trong trướng, lặng chờ tự chui đầu vào lưới. Lại nói Bắc Hải thành bên trong, bởi vì ban ngày đại thế chí ra tay đánh gãy Văn Trọng kim tiền, trước mặt mọi người làm nhục thương quân thống soái, khiến thương quân sĩ khí đê mê, nhuệ khí tổn hao nhiều. Thường nói, nhất cổ tắc khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiện. Đại thế chí liền quyết ý thừa thế truy kích, thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ Văn Trọng đại doanh, phải một lần hành động phá địch. Dù sao Văn Trọng binh lực đơn bạc, nếu có được tay, Bắc Hải chi vây liền có thể lại diên mười mấy năm. Màn đêm buông xuống, ngày nặng tây lĩnh, gần giờ tí, Viên Phúc Thông triệu tập trừ tướng, điểm phái chức doanh, tả doanh, phải doanh, trung quân, bốn đường tề phát, y đổ vây công thương doanh. Đại quân lặng yên tới gần Văn Trọng viên môn, tả hữu lấy đèn lồng làm hiệu, ước định hành động. Chợt nghe một tiếng tín pháo vang vọng bầu trời đêm, tam quân cùng giống, chống trận lôi động, hô tiếng giết rung trời mà lên. Nhưng mà bởi vì có thị huyết hắc nghị văn sớm dự cảnh, Văn Trọng sớm đã bố phòng hoàn mỹ. Tả doanh từ cắt lợi chấn thủ, phải doanh giao cho Dư Khánh, hậu quân Lương Thảo tự mình chủ trì, trung quân thì mệnh Dư Hóa tòa chấn. Viên Phúc Thông đem người đột kích, phản nhập mai phục chúng đây. Tình thế đến tận đây, chỉ có tử chiến pha bay. Nhưng thấy trận này đánh đêm, trinh mây che khắp nơi, sát khí quá thương cùng. Đất trời tối tăm binh qua dao, mây sầu sương mù thảm huyết quang nồng. Lúc đầu giao đấu, bó đuốc đèn lồng chiếu lạnh giá. Tiếp theo binh kỳ ngắn, đao thương kiếm kích loạn xuyên không. Chấn bị mất tự, tướng sĩ buôn tàu vô chương pháp. Ly cung không ánh sáng, quan tướng mê loạn mất phương hướng. Ánh trăng mông lung, khó phân biệt địch ta phương nào đem. Đen đuốc cảm đạm, không biết nhà ai sĩ tốt vong. Trinh mây lượn lờ, mãnh tướng liều chết qua lại đấu. Chống trận nhiều lần thúc, dũng sĩ xả thân đối địch sông. Chương 550, ám lo yêu mị họa chương 550, ám lo yêu mị họa đổ vật lăn lộn giết, binh khí giao thoa như mưa gốc. Nam bắc giữ lẫn nhau, tinh kỳ tung bay ảnh trùng điệp. Lang yên liệt hỏa, tiếng pháo dường như lôi đình liệt không. Long kỳ hổ tiết, quang ảnh như thiểm điện bay lên không. Cờ tung bay tiểu giáo,
trong đêm khuya run như cầy sấy. Nổi trống binh sĩ, dẫm băng mỏng tay chân khó rũi. Đại thương tướng sĩ anh dũng, Bắc Hải cường đạo chạy tán loạn. Chỉ thấy mương câu nhuộm hết máu tươi lưu, bình giá trồng thi vài giảm đổi. Tập kích doanh trại địch kế sách thần kỳ vốn không nghèo, bốn đường tề công muôn kiến công. Tiếc rằng Văn Trọng đến trời trợ rút, lưu danh sử xanh láo nguyên lung. Đang lúc Văn Trọng cùng Viên Phúc Thông tại Bắc Hải ác chiến lúc, Vân Trung Tử cũng mang theo kiếm gô đến Triều Ca Thành. Tiên Văn từng nói, hắn chính là Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ mà đến, cho nên chuyến này cũng không phải là thật muốn chu diệt yêu hồ đắc kỷ. Nếu không, lại có gì người tiếp tục mê hoặc thương trụ chi tâm? Huống hồ cái này yêu hồ đắc kỷ vốn là nữ hoa nương nương chỗ phái, như Vân Trung Tử hôm nay đem nó đánh giết, phá hư nương nương bố cục, sợ thu nhận trách phạt giáng lâm. Hắn thân làm xiển giáo đệ tử, bản tâm chờ đợi thương triều sớm ngày hủy diệt, há lại sẽ trợ trụ vương trừ yêu tự hủy đại kế? Cho nên một ngày này Vân Trung Tử tiến về Triều Ca, mặt ngoài nhìn như làm theo thông lệ, nhưng khung cảnh này lại không phải tùy ý qua loa. Kỳ thực, hắn miệng nói trừ yêu là hư, chân chính mưu đồ chính là ly gián quân thần quan hệ, lung lay đại thường căn cơ mới là bản ý thứ nhất. Vân Trung Tử mượn chém yêu chi danh, ý tại dương xiển giáo danh vọng tại nhân gian. Dù sao thiên hạ hôm nay đại thương chỉ hạ, lê dân bách tính chỉ biết tiệt giáo phù hộ, tươi nghe nhân giáo cùng xiển giáo chi danh. Thứ hai, hắn muốn mượn yêu vật vào cung sự tình, bại hoại trụ vương danh dự, làm đế vương uy đức bị hao tổn, từ đó cắt giảm đại thương quốc vận. Thứ ba, Vân Trung Tử cũng là ngày sau bố cục nhân tộc khí vận trải đường, bây giờ cung trong hồ yêu đắc kỷ, chính là nữ hoa tự mình sai tới. Chờ tương lai chuyện xảy ra, nữ hoa khó mà thoát tội, tự không thể lại độc hưởng nhân tộc khí số. Như thế một công ba việc kế sách, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên ngầm đồng ý, Vân Trung Tử há lại sẽ chối từ. Lại nói Vân Trung Tử tạm biệt Trung Nam Sơn, chân đạp thủy vân, rộng thi pháp cùng nhau, chậm rãi hướng Triều Ca xuất phát. Lại nói kia yêu hồ đắc kỷ, vào cung 10 năm đến nay, từ đầu đến cuối cẩn thủ nữ hoa nương nương dụ lệnh cùng La Sát nữ quyến bảo, chưa từng vượt lôi chỉ một bước. Chủ vương mặc dù ngày càng xa vào tử sắc, không sai không thể không thừa nhận, triều cương vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Đều bởi vì trong triều có trọng thần phụ chính, thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, đại phu Dương Nhậm, võ thành vương Hoàng Phi Hổ bọn người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng nhau giải quyết bạc cơ. Có này nhóm hiện tại vị, cho dù quân vương lười biến chính, đại thương khí vận nhất thời cũng khó có thể sụp đổ. Nói cách khác, như thế cục duy trì liên tục cát ổn, lại kéo dài trăm năm ngàn năm cũng không phải vọng đàm luận. Nguyên nhân chính là như thế, chư thánh vừa rồi kìm nén không được, cái này mới có Vân Trung Tử đi về đông tiến hành. Hắn chỉ cần giả tá trừ yêu chi danh, đi ly tâm chi thực, kích động quân vương cùng quyền thần ở giữa nghi kỵ, dẫn phát nội đỉnh cùng bên ngoài hướng tân tranh. Nếu không, như thật chỉ vì trừ yêu, chính như Kim Hà Đồng Nhi lời nói, một kiếm chém hết căn mắc liền có thể, không cần tốn công tốn sức. Lúc này trong hoàng cung, Chu Vương đang say mê thanh sắc, tại Trích Tinh lâu bên trên cùng đắc kỷ ngày đêm đùa du. Ngày hôm đó chính vào giữa tháng 15, cử hành lớn triều hội, trung cổ tế minh, vang vọng cung đình. Chu Vương nghe nói triều hội đã chuẩn bị, biết là cả triều văn vũ hậu giá. Sau khi ngày cũng không sự việc cần giải quyết, bởi vì đại thương thi hành phân đất phong hầu, chư hầu tự trị, chỉ có như Viên Phúc Thông phản loạn loại hình đại sự, phương cần hoàng đình phán quyết. Mắt thấy sắp bái triều, chợt có một môn đồng tiến nhanh tới khởi bẩm đại vương, ngõ môn ngoài có một đạo nhân, tự xưng Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung Tử, nói hữu cơ mật yếu sự tình mặt tấu con trước. Tiểu nhân chưa dám chuyên quyền, mời đại vương chỉ thị. Chủ vương trong lòng thầm nghĩ, đạo nhân này tới đúng lúc. Vừa rồi quần thần tấu sự tình, phiền nhiễu tâm thần, không bằng triệu trên đó điện, đã có thể tạm lánh chính vụ, lại không mất nạp gián chi danh. Thế là mở miệng nói, tuyên. Lúc này đại thương, tuy được thiên mệnh chỉ còn lại hơn 20 năm, không sai Triều Ca khí tượng vẫn như cũ rộng lớn cường thịnh. Chỉ thấy trên triều đình, cung điện cao rộng, tử khí bốc lên, ngự vui theo gió, trực thấu vân tiêu. Tinh kỳ như báo đuôi lắc nhẹ, ngọc bội dường như nhật quang giao ánh. Cung liễu hàm yên, mùi thơm ám độ. Tuyển hoa nhật lộ, điều diễm vương đát. Bách quan đứng trang nghiêm, núi thở thành nhóm. Tứ hải thanh bình, nhất thống hoa triều. Lại nhìn kia kim loan bảo điện, tường quang lượn lờ, thủy ai tràn ngập, quân vương ngồi ngay ngắn trong đó. Bạch ngọc làm thềm, văn võ nhóm ban, túc mục trang nghiêm vô cùng. Lô đốt nặng đàn, thuốc lá lượn lờ. Màn quyền minh châu, phiến che đậy lông chỉ. Cảnh tượng như vậy, chưa từng có tận thế sắp tới chi tượng. Vân Trung Tử đã đến chiếu lệnh, liền do nội thị dẫn vào kim loan điện. Hắn đoạn đường này đi tới, hoàn toàn không có người tu đạo thanh giản thái độ, ngược dường như hậu thế lên đài hiến nghệ đồng dạng trương dương. Nhưng gặp hắn, đi vào ngõ môn, vượt qua cựu long cầu, xuôi theo nửa đường chạy chậm chậm. Tay trái dệt nổi rổ, tay phải chấp phất trần, khoan bào váy dài, đi lại quan thai. Trước người tường vân lượn lờ, sau lưng thanh khí tràn ngập. Người không biết sự tình, sợ tưởng rằng thánh giá lâm phàm. Chủ vương thấy trang phục, đã là sinh lòng không vui. Nhưng thấy người này, đầu đội lụa mỏng xanh một chữ khăn, sau đầu song mang tung bay như lá. Trên trán ba điểm ứng tăng quang, sau quấn viên quang vòng nhật nguyệt. Sắc mặt như phấn, môi như bôi son. Như vậy phù hoa chi tướng, há lại thanh tịnh chi sĩ. Vân Trung Tử nhập điện về sau, đi đầu chắp tay lễ, cất cao giọng nói, bệ hạ, vần đạo chắp tay. Chủ vương nhàn nhạt đáp lại, đạo trưởng đến từ nơi nào? Cần làm chuyện gì đến ta Triều Ca? Vân Trung Tử đáp nói, vần đạo ở Trung Nam Sơn Ngọc Chủ Động, chính là xiển giáo môn hạ đệ tử, Vân Trung Tử là vậy. Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại, dường như có thâm ý, một lát sau mới tiếp tục mở nói. Vần đạo gần đây tính chỗ Lâm Tuyển, hái thuốc tại tuyệt đỉnh, chợt thấy tà phân bay thẳng Triều Ca, dị tượng bắt nguồn từ cấm bên trong. Ta huyền môn đệ tử từ trước đến nay lo liệu đạo tâm cung phá, chính niệm trường tồn chi chỉ, bởi vậy hôm nay chuyên tới để yết kiến đại vương, nguyện vì bệ hạ quét dọn cung trong yêu túy. Chủ vương làm nghe Văn Trọng đề cập huyền môn sự tình, có biết một hai, nghe vậy không khỏi cười nói, thâm cung trọng quyết, thủ vệ nghiêm mật, không phải hoang dã sơn dã có thể so sánh, sao là yêu vật tận thân? Huống hồ trong hoàng thành tự có thiên tử chi khí bảo vệ, yêu loại sao dám phụ cận? Đạo trưởng không phải là lầm xem xét. Vân Trung Tử cười nhạt một tiếng, đại vương như đã biết cung trong có mị ảnh ẩn nút, thì yêu vật kia tự nhiên tránh lui. Không sai, bệ hạ chưa tu tiên đạo, khó phân biệt vô hình chi tà, vì vậy chờ yêu ma quỷ quái phương đến thừa cơ mà bảo, mê hoặc thánh tâm. Bần đạo đã đến nước này, nếu không trừ này thai hoàng ẩm, ngày sau tất nhiên nhượng lớn hai. Bởi vậy đặc biệt hiến khô tùng cự khuyết kiếm một thanh, trợ bệ hạ trấn áp yêu phân. Tin hay không, bệ hạ không ngại tạm thời thử một lần. Chúng ta huyền môn đệ tử, sao lại đi nguy quân sự tình? Nói xong, Vân Trung Tử chắp tay hành lễ, đứng dậy vung tay áo, quay người liền đi. Không đợi trụ vương đáp lại, hắn đã đi ra khỏi đại điện, phiêu nhiên mà đi. Chỉ còn lại một kiếm treo trước điện, tên là khô tùng cự khuyết kiếm. Trụ vương thấy thế cũng không tức giận, trong số mệnh hầu đem kiếm này treo ở cửa cung gác cao phía trên. Chính vào nguyên sóc lớn hướng, văn võ bá quan nguyên ứng cùng bàn bạc quốc chính, lại bị Vân Trung Tử một phen ngôn ngữ quái, bất luận quân thần đều tâm thần có chút không tập trung, cái nào còn có tâm tư đàm luận quân cơ sự việc cần giải quyết. Cả triều trên dưới đều tại ám lo yêu mị họa. Trận này nên trang trọng triều hội, bởi vì xiển giáo tiên nhân Vân Trung Tử đột đến, lại không giải quyết được gì. Mà Vân Trung Tử chính là tuyển ở đây ngày, quân thần tề tụ thời điểm tiến cung diện thánh. Chương 551, suy bại dấu hiệu. Chương 551, suy bại dấu hiệu. Mặc dù trụ vương không biết tên, nhưng cả điện công khanh bên trong không thiếu tu tập huyền môn chi đạo người, hoặc biết chân dung, hoặc nghe phước đức chân tiên chi hảo, đều biết lai lịch người này phi phạm. Trải qua này một nhiễu, trụ vương cũng hứng, liền tức tuyên bố bãi triều, trở về hậu cung. Bãi triều về sau, trụ vương không kịp chờ đợi tiến về tẩm cung tìm kiếm hỏi thăm sủng phi đắc kỷ. Lại không biết, trước đây trôi này khô tùng cự khuyết kiếm một khi phủ lên cửa cung, đã xúc động yêu hồ bản nguyên. Kỳ thực Vân Trung Tử cũng không phải là thật muốn lập tức chu sát này yêu, nếu không giờ phút này đắc kỷ sớm đã hình thần câu diệt. Đang lúc trụ vương mới vừa vào hậu đình, liền có hoạn quan hốt hoảng đến báo, xương hoàng phi đắc kỷ đột nhiễm trọng tật, hiện nằm trên giường không dậy nổi, hoa mắt ù tai mê ly, hấp hối. Trụ vương nghe hỏi kinh hãi, đội vàng chạy tới quan sát. Vừa vào cung thất, chỉ thấy đắc kỷ sắc mặt như kim, môi không huyết sắc, hô hấp yếu ớt, gần như đoạn tuyệt, lập tức bi thống khó đè nén. Tô mỹ nhân sáng sớm đưa chấm xuất cung thời thượng êm đẹp, sao trong chốc lát lại thành bộ dáng như thế? Cái này giáo quả nhân như thế nào tiếp nhận? Đắc kỷ gặp vua vương đến, nỗ lực mở ra hai con người, khẽ hé môi son, làm rên thống khổ thái độ, khí tức gấp rút nói rằng: Đại vương, thiếp thân sáng sớm đưa giá còn an, giờ ngọ muốn hướng Vân cung lâu ninh giá, ngẩng đầu chợt thấy nơi xa cửa trên lầu có lơ lửng một kiếm, trong lòng sợ hãi, mồ hôi lạnh lâm ly, lập tức thần trí không rõ, bệnh tình đột nhiên phát, sợ là thiếp thân phúc cạn, khó lại phụng dưỡng quân chắc. Nếu có bất hạnh, nhìn bệ hạ chớ lấy tiện thiếp là niệm trụ vương sau khi nghe xong, sắc mặt đổi biến, đấm ngực dậm chân, đều là quả nhân chi tội, lại nhường ái phi bị kiện nạn này. Kia xiển giáo Vân Trung Tử dụng ý khó dò, mượn chấm chi thủ giết hại mỹ nhân, quả thật bằng môn tà đạo chi hành kính. Chuyến chấm cầu dụ, từ nay về sau, phàm xiển giáo môn nhân, vào không được hướng làm quan. Lúc này hạ lệnh, sai người nhanh đem khô tùng tự khuyết kiếm tiêu hủy. Kiếm này vốn do gỗ thông ngọc chế, gặp lửa tức đốt, khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Chờ nội thị phục mệnh lúc, yêu hồ đắc kỷ thể nội yêu quang tận tán, tinh thần bỗng nhiên lại như ban đầu. Lại nói Vân Trung Tử cũng không đi xa, cho đến thấy tận mắt bảo kiếm tiêu tẫn, vừa rồi khẽ gật đầu. Tiếp theo trực tiếp tiến về Khâm Thiên Giám, đăng lâm quan tinh đài, nâng bút để một câu thơ, yêu khí dâm loạn cung đình, thánh đức truyền bá dương tây thổ. Nên biết máu nhuộm chiều ca, mậu ngọ tuổi bên trong giáp. Thơ chắc chắn, lại thi pháp lực tại tinh trên đài, lưu lại một đạo bí ẩn vết tích, sau đó lặng yên rời đi. Không lâu, phòng thủ tinh quan phát giác trên đài dị tượng nhiều lần sinh, vội vàng lên đài điều tra. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đế tinh không hiểu lý lẽ không rõ, tử khí bị long đong, nồng vụ che không, mấy tháng không tiêu tan. Tinh quan hoảng hốt, không dám giấu giếm, lập tức đem việc này tấu thủ tướng Thương Dung. Lúc này, triều ca thành bên trong có yêu vật quấy phá, lại kia đại yêu lại tàng thần tại trong hậu cung, việc này sớm đã tại triều ca thành bên trong truyền đi xôn xao. Bởi vậy, thu được tinh tượng đồ Thương Vinh không dám một mình quyết đoán, liền lập tức tiến về nội đình nhất kiến quân vương, ở trước mặt ấu. Đúng lúc gặp trụ vương đang cùng yêu hồ đát kỷ cùng dạo tại trong ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, cảnh sát như vẽ. Thường nói, trên trời bốn mùa xuân cầm đầu, thế gian quý nhất đế vương gia. Như thế nào thấy cái này ngự hoa viên vẻ đẹp? Nhưng thấy phản phất giống như dáng lâm tiên cảnh, lờ mờ thắng qua thiên giới tiên vườn. Các loại hoa mục chen trúc thành rừng, kỳ thạch xếp tô điểm thành cảnh. Màu hồng chiếu đến lý mạch, hương thơm bốn phía. Lục liễu cùng với thanh la, nhẹ nhàng chập chờn. Kim môn bên ngoài vài gốc quân tử trúc thẳng tắp thanh nhã, trước bậc thềm ngọc hai hàng đại phu tùng cứng cáp sừng sững. Từ khí bốc lên trốn là cẩm tú đường cát, giường cột chạm trổ, sóng biết dập dờn ở giữa chính là màu lâu mái cong, hoa bích sinh huy. Chính là hoàng gia vườn sậy cẩm tú, không cần lại bản về thần tiên nhà. Nhưng mà như vậy tuyệt mỹ chi cảnh, lại giấu giếm thương thang giang sơn ngày càng suy bại dấu hiệu. Lại nói thủ tướng Thương Binh cầu kiến trụ vương, quả thực hao hết chắc trở. Chờ thật lâu, mới từ nội thị dẫn dắt tiến vào hậu cung. Trụ vương thấy Thương Binh đích thân đến, liền hỏi: Thương thừa tướng, ngươi chính là tam triều nguyên lão, chuyện gì quả là tại không cách nào tự quyết, nhất định phải gặp mặt cô vương. Thương Binh hành lễ chắc chắn, cung kính trình lên Khâm Thiên Giám quan tinh đài tấu trường, nói rằng: Đại vương minh giám, đây là Khâm Thiên Giám chỗ hiến tinh tượng đồ, xương cung trong có yêu khí tràn ngập, lao thần không dám chuyên quyền, chuyên tới để bẩm báo đại vương. Trụ vương triển khai tấu trường nhìn kỹ, thông thiên đều là khuyên can phế truất đắc kỷ, trọng chỉnh triều cương ngữ điệu. Nôn từ khẩn thiết, khí thế nghiêm nghị, cơ hội trực chỉ đắc kỷ chính là họa loạn cung đình yêu tà người. Nói lên kia yêu hồ Đắc Kỷ, nguyên thần sắc thực là ngàn năm hồ ly tinh biến thành, nhưng nàng chỗ theo thân thể chính là Tô Đắc Kỷ chi thân, hình dáng tướng mạo đoan trang, cũng không hiển lộ rõ ràng yêu thái. Huống hồ nàng phụng có nữ hoa nương nương thánh dụ, lại có La Sát cung chủ cảnh cáo, tại nhập chủ triều ca về sau, thứ không làm ra thương thiên hại lý sự tình, vẹn vẹn theo nữ hoa ý chỉ nhiễu loạn hậu cung, mê hoặc quân tâm mà thôi. Nhưng nàng trung quy là yêu loại xuất thân, cho dù nhất thời thu liễm, cũng không cách nào lâu dài kiềm chế bản tính. Nửa năm trước Vân Trung Tử chỗ hiến khô tùng tự khuyết kiếm suýt nữa làm nàng hồn phi phách tán, từ đó trong lòng oán niệm sinh sôi, yêu tính dần dần lên. Đáng tiếc Vân Trung Tử chính là xiển giáo đệ tử, sớm đã rời xa triều ca, Đắc Kỷ dù có hận ý, cũng không thể tránh được. Chủ Vương Duyệt thôi tấu chương, trong lòng thầm nghĩ, cái này Khâm Thiên giám đồ thái sư lời nói cũng là không phải không có lý. Chỉ là nửa năm trước bởi vì Vân Trung Tử trừ yêu một chuyện, cơ hồ làm hại Tô mỹ nhân mất mạng, may nhờ thượng thiên phù hộ, đốt cháy kiếm gô về sau mới dẹp an thả, bây giờ đồ thái sư lại nói cung trong có yêu, hẳn là thật có việc. Nghĩ đến đây, Chủ Vương quay người hỏi Đắc Kỷ, Khâm Thiên giám đô nguyên tiện thượng thư lại lần nữa đề cập cung trong có yêu mị quá nhiều, Tô mỹ nhân coi là lời ấy hư thực như thế nào? Đắc Kỷ vốn là đối Vân Trung Tử ghi hận trong lòng, bây giờ cũng không có thể trả thù một thần, dẫn lây sang Khâm Thiên giám lại dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy nàng vội vàng tiến lên quỳ tấu, kia Vân Trung Tử liền xiển giáo thân truyền đệ tử cũng không tính, lại dám tự xưng môn đồ. Theo thiếp xem ra, bất quá là giang hồ thuật sĩ mà thôi. Giang hồ thuật sĩ chi ngôn, bằng môn tả đạo ngữ điệu, đơn giản tạo ra yêu tả mà nói, mê hoặc thấy nghe, lung lay dân tâm, từ đó kiếm trác tư lợi. Bách tính dễ dàng nhất chịu che đậy, hôm nay Đỗ Nguyên Tiện lại coi đây là từ góp lời, chỉ sợ cùng kia Vân Trung Tử là cá mẹ một lứa. Đại vương biết được, quân tử nhóm mà không đảng, tiểu nhân đảng mà không nhóm. Chắc hẳn Đỗ Nguyên Tiện cùng Vân Trung Tử vốn là đồng đảng hạng người, kết đảng còn thuộc việc nhỏ, có thể lê dân ngu thiện, một khi yêu nôn nổi lên bốn phía, triều ca thành bên trong nguyên bản không hoảng hốt người cũng đem tự loạn, không sợ người cũng sẽ thấp thỏm lo âu, cả ngày không được an bình, dần dà tất nhiên sinh biến loạn. Triều ca chính là quốc đô chỗ, thiên hạ giáo hóa đứng đầu, nếu đem đến kinh thành dùng chuyện, chỉ sợ chính là bởi vậy chờ hoang đường chi ngôn bố trí. Đại vương thân làm vạn dân chi chủ, đối với những cái kia kết bè kết cánh, lòng mang dị trí người, không được tồn lòng dạ đàn bà. Dân chúng tầm thường phạm sai lầm còn có thể khoan thứ, phàm là cung trong phủ dám lấy yêu nôn hoặc chúng người, đều ứng truy nã hỏi tội, gian đe. Chủ vương vốn là vũ phu xuất thân, tối kỵ hạ thần hai lòng. Nay nghe Đắc Kỷ lời ấy, cảm giác trật tự rõ ràng, hợp tình hợp lý, liền đáp: Tô mỹ nhân tuy là nữ tử, lại có như thế kiến thức, đủ thấy ký châu hầu dạy kèm chặt chẽ cẩn thận. Mỹ nhân chi ngôn, rất hợp ý ta. Thế là hắn không tiếp tục để ý thương binh, lúc này truyền lệnh tả hữu, người tới. Đỗ Nguyên Tiện dụng ý khó dò, cấu kết phương ngoại thuật sĩ, mưu toan nhiễu loạn xã tắc, lập tức đem nó chém đầu gian chúng, lấy cấm yêu ngôn. Chương 552, hẳn là có người để lộ bí mật. Chương 552, hẳn là có người để lộ bí mật. Thủ tướng Thương Dung nghe vậy kinh hãi, vội vàng tiến lên dập đầu, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Đỗ Nguyên Tiện cùng thần cùng là ba triều lão thần, trong triều trên dưới đều biết hắn xưa nay trung lương chính trực, một lòng vì nước, dốc hết tâm huyết, cũng không phải là gian định chi đồ. Hắn hôm nay thượng tấu tiên tượng dị biến, bất quá là thần nghi ngờ báo quân ý chí, đem nghĩ hiệu trùng chi nghĩa, quả thật chân thành chi tâm chỗ đuổi. Huống hồ xem sao quan chắc chính là thụ mệnh vũ thiên, trưởng xem xét các hung hòa phúc. Như thế thiên thai hắn ẩn mà không báo, đó mới là giáp tâm hại người. Bây giờ hắn nói thẳng trình lên quên ngăn, cho dù lời nói hư thực khó phân biệt, bệ hạ phản ban thượng tội chết, Đỗ Nguyên Tiện dù chết không tiếc, chỉ sợ rét lạnh cả triều văn võ chi tâm. Khẩn cầu bệ hạ niệm nhiều năm trung cần, khoan thứ đặc xá. Nhà đế vương vốn là ít có tình nghĩa, chỉ thấy trụ vương lạnh lùng đáp lại, thừa tướng có chỗ không biết, như hôm nay không chạm Đỗ Nguyên Tiện, cung trong lời đồn chắc chắn tầng tầng lớp lớp. Lời đồn đại nghi ngờ chúng dễ nhất loạn dân tâm, ngày sau bách tính hoảng loạn, xã tắc há có thể an bình. Thủ tướng Thương Dung vẫn muốn lại gián, bất đắc dĩ trụ vương tâm ý đã quyết, tức mệnh phụng ngự quan đem Thương Dung trục xuất cửa cung. Phụng ngự quan phụng mệnh làm việc, không dung tình chút nào, Thương Dung bất đắc dĩ, đành phải ảm đạm cách điện. Đi tới văn thư phòng lúc, Đỗ Thái sư còn đang đợi triệu kiến, toàn vẹn không biết đại họa lâm đầu. Chợt nghe truyền chỉ thanh âm, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đỗ Nguyên Tiện yêu ngôn hoặc chúng, nhu đồ làm loạn, lấy tức cầm xuống chém đầu, treo thủ thị chúng, lấy đăng quốc pháp. Phụng ngự quan đối ngoại thần chưa từng thể diện có thể nói, tuyên thôi thánh chỉ, không cho giải thích, lúc này bóc đi Đỗ Nguyên Tiện triều phủ, dây thừng ra thân, áp hướng ngọ môn hành hình. Nào có thể đoán được quân tốt áp giải trên đường, vừa bị một người gặp được, người này chính là thượng đại phu Mai Bá. Mai Bá thấy thái sư bị trói mà đi, vội vàng tiến lên tra hỏi, biết được ngọn nguồn sau giận không tìm được, lập tức thét ra lệnh tả hữu không được vận động, lập tức thân phó văn thư phòng tiếp đến còn tại phòng thủ Thương Dung, cùng nhau xâm nhập nội đình thấy mặt vua. Mai Bá nghe biết Đỗ thái sư lại lấy yêu ngôn hoặc chúng định tội, phẫn mà cùng trụ vương tranh luận. Không sai, trụ vương sớm đã tin vào Đắc Kỷ sằng nôn, vào trước là chủ, mặc cho Mai Bá dựa vào lý lẽ biện luận, nôn từ khẩn thiết, cũng như đàn gậy hai châu. Phản cảm giác Mai Bá cùng Đỗ Nguyên Tiện kết bè kết cánh, liền đem nó thượng đại phu chức vụ tại chỗ từ bỏ. Mai Bá giận tím mặt, làm đình lên án mạnh mẽ trụ vương, nửa năm không tới triều đình, xa vào thâm cung yên vui, ngày ngày đến ẩm, hàng đêm sinh ca, không để ý tới chính sự, tự nạp trung nôn, quả thật vong quốc chi quân cũng. Trụ vương chính vào trắng niên, huyết khí phương cương, bị như thế nhục mạ, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, nghiêm nghị hạ lệnh, tả hữu, nắm ý đỏ kết đỉnh. Chết ngay lập tức Mai Bá. Lúc này yêu hồ Đắc Kỷ đang đứng hầu quân chắc, Mai Bá vừa rồi một phen trách cứ, không chỉ có thống mạ trụ vương, cũng sẽ nàng liên lụy trong đó. Kỳ thật nhiễu loạn cung đình vốn không phải là Đắc Kỷ bản nguyện, nhưng nữ hoa nương nương có mệnh, không thể không tuân. Giờ phút này thấy có người công nhiên khiêu khích đế uy, lửa giận trong lòng nhất thời, liền hướng trụ vương hiến kế pháo lạc chi hình, ý muốn lấy Mai Bá La bắt đầu, giết một người dân trăm người. Thủ tướng Thương Dung mắt thấy trụ vương hoa mắt ù tai, tin một bề yêu phi, bài xích trung lương, lại phục đi hạ kiệt chính sách tàn bạo, thiết này cực hình, không khỏi lòng như cho nguội, liền vì tấu xin về quê cũ, cáo lao hồi hương. Trụ vương chuẩn mời, phất tay hứa hẹn. Từ đó về sau, quân thần cách đức, triều đình ngày suy. Kia yêu hồ đắc kỷ tự bộc lộ bộ dạng sau càng thêm không kiêng nể gì cả, thấy quần thần xem mình làm hại thủy yêu phi, nưu đồ diệt trừ, liền càng thêm bất thường ngôn động. Trước bước lui Thương Dung, tiếp theo pháo lạc triệu khải, chẳng ngạc sùng vũ thủ cấp, hải khương hoàn sở chi thi, bước giao cách té lầu bỏ mình, quét dương nhậm hai mắt. Từng bước một đạp vào bạo ngược con đường. Triều ca thành bên trong đủ loại biến cố, ở xa Bắc Hải Văn Thái Sư lại không biết chút nào. Là đêm, hắn đang tọa trấn đại doanh, lặng chờ Viên Phúc Thông đến đây cất trại. Kia Viên Phúc Thông quả nhiên như Mã Nghị sở liệu, màn đêm buông xuống tự mình dẫn đại quân lạc tập, ý đồ thừa dịp bất ngờ một lần hành động phá doanh. Há biết Văn Trọng sớm đã bố phòng nghiêm mật, dị giật đại lao. Lấy có chuẩn bị chi sư kích không chuẩn bị chi địch, thắng bại chưa chiến đã phân. Tả doanh có cắt lợi trấn giữ, phải doanh Tử Dư Khánh đóng giữ, trung quân Tử Dư Hóa, Mã Nghị hiệp lực trấn thủ, hậu doanh Lương Đạo Cảnh có Văn Trọng tự mình tọa trấn, Viên Phúc Thông gì có thể được xính. Hai quân vừa giao phong, Viên quân tựa như thu thảo gặp liềm, nhao nhao ngã xuống đất, tùy ý thương quân tàn sát. Khắp nơi chống trận chấn thiên, máu chảy thành sông, tiêu diệt khắp nơi. Viên Phúc Thông mắt thấy tập kích bất ngờ thất bại, tỏa ra thoái ý, âm thầm kinh hô, hỏng bét vậy. Không ngờ Văn Trọng sớm có phòng bị, hẳn là có người để lộ bí mật. Còn đang nghi hoặc, chợt thấy Dư Hóa thúc ngựa giết tới, cao giọng quát, địch tặc Viên Phúc Thông. Ta chờ đợi ở đây đã lâu, còn không dưới ngựa đầu hàng, chờ đến khi nào? Dư Hóa mới ném thương doanh, ban ngày chưa từng lộ diện, Viên Phúc Thông chưa bao giờ thấy qua người này, nay bị đương chúng mắng chửi, há chịu thôi. Lúc này đỉnh thương thúc ngựa, nên chiến Dư Hóa. Nếu có thể chạm thủ cấp, còn có thể cứu danh dự, lấy an ủi bộ hạ. Lại nói Viên Phúc Thông cùng Dư Hóa giao phòng, một cái múa thương như rồng, một cái vung kích tựa như điện. Hai kỵ đó lấy, thương kích đủ dương, một trường ác đấu. Sao thấy, song phương trận bên trên các hiện thần thông, tiếng chiêng vang trống chấn làm cho người kinh hãi. Chỉ vì thế gian binh qua tái khởi, không khỏi lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Dài thương đâm ra không phân cao thấp, hoa kích vung vẩy hóa mắt thần mê. Ngươi cầm ta, liều mình báo quốc phụ tá hiền chủ. Ta bắt ngươi, chém đầu Viên Môn treo bảy già tám quân. Nhị tướng giao phong đã qua 30 hiệp, Viên Phúc Thông dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Chuyện cho tới bây giờ, Viên Phúc Thông trong lòng biết tối nay chiến cuộc 10 phần 8 cựu nạn sẵn bại cục, chiến ý biến mất, lúc này giả thoáng một chiêu, lộ ra sơ hở, thúc ngựa trở lại hốt hoảng mà chạy. Nghịch tặc, mơ tưởng trốn. Dư Hóa nghiêm nghị quát, phóng ngựa đuổi sát. Viên Phúc Thông giục ngựa chạy trốn phía trước, Dư Hóa đuổi chỉ bảo mã ở phía sau. Viên Phúc Thông ngồi bất quá Bắc Hải bình thường hãn huyết câu, mà Dư Hóa dưới hông lại là thần thú hỏa nhãn kim tinh thú. Cho nên bất quá thoáng qua ở giữa, Dư Hóa đã tới gần Viên Phúc Thông cánh. Dư Hóa giơ lên phương thiên kích, hướng phía Viên Phúc Thông lưng đột nhiên một kích. Nặng nghề phương thiên kích lại xé rách trường không, kích thích một tiếng chói tai âm bạo. Viên Phúc Thông chợt cảm thấy lưng phát lạnh, không dám quay đầu quan sát, vội vàng nghiêng người lăn xuống ngựa, trong lòng thầm than, nơi nào giết ra cái loại này mạnh tướng, hung hãn như vậy, ta mệnh sợ tận nơi này. Ý niệm tới đây, Viên Phúc Thông cũng không lo được mặt mũi, lên tiếng la hét, quân sư cứu ta. Bình một tiếng, chợt tự Viên Phúc Thông hậu trận bay ra một thanh kim cương truy, hoành không chặn đứng Dư Hóa phương thiên kích. Dư Hóa sớm biết Bắc Hải quân bên trong có Tây Phương giáo đệ tử đại thế chí ẩn nút, bởi vậy sớm đã để phòng linh bảo ra tay. Tiệp kim cương truy mặc dù khí thế hung hùng, lại chưa có thể thương tới Dư Hóa mảy may, bị thứ nhất kích đánh bay. Viên Phúc Thông chật vật xuống ngựa, trong đêm tối không người nâng, giờ phút này nếu không có viện thủ hiện thân, át gặp Dư Hóa lại lần nữa truy sát. Thế là một thân ảnh sau này quân chậm rãi đi ra khỏi, chính là một gã tay thai dài rộng đạo nhân, nhưng gặp hắn, đầu đội trái cây quan, thân mang không bùi bảo, hai lỗ hai rủ xuống châu vòng, thắt eo làm lụa thao, mang giày đạp đất ổn, cá gô nắm tay bên trong, miệng tụng chân ngôn không dứt, quy y bản nhược pháp môn, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đạo nhân vỗ tay nói nhỏ, thanh âm ẩn chứa kỳ dị mị hoặc chi lực. Chương 553, quả nhiên quỷ dị. Chương 553, quả nhiên quỷ dị. Lúc này, Văn Trọng cũng xuất bộ đã tìm đến trước trận, mắt thấy đạo nhân này hình dáng tướng mạo, trong lòng không khỏi thầm than, xem người này tướng mạo cử chỉ, xác thực không phải ta Đông Phương tu sĩ liệt kê. Chưa từng ngờ tới, dẫn phát Bắc Hải chi loại người, đúng là Tây Phương giáo môn đồ. Đại thế chi ánh mắt đảo qua Văn Trọng cùng Dư Hóa, lạnh nhạt mở miệng, hai người các ngươi chính là Tiệt giáo Văn Trọng, Dư Hóa. Hắn có thể nhận ra hai người, cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì Văn Trọng tọa kỵ là Mặc Kỳ Lân, Dư Hóa vượt dưới chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh thú, đều thuộc Hồng Hoang dị chủng, nhân loại tầm thường há có thể khống chế. Chính là lão phu. Ngươi là người phương nào? Văn Trọng vừa nói vừa mở ra mi tâm con mắt thứ ba, ngưng thần nhìn trộm đối phương nền tảng. Đại thế chí không thèm để ý chút nào, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi không cần biết được tên ta. Ta chính là Đại La Kim Tiên, các ngươi bất quá Kim Tiên chi cảnh, có tài đức gì thăm dò bản tôn chân thân? Văn Trọng, ngươi mặc dù xuất thân Tiệt giáo, không sai nhập thế đến nay sát nghiệp sâu nặng, thật là tội không thể xá chi đồ. Nay sát kiếp giáng lâm, bần đạo liền giúp ngươi luân hồi chuyển sinh, trông lại thế nhiều tích thiệt công, rộng đi từ bi. Nói xong, đại thế chí chậm chậm đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra một quả bảo châu. Châu quang sáng chói, hoa thải đầy trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo, Mâu Ni Châu. Thấy đại thế chí tế ra bảo vật chân phái, Văn Trọng cùng Dư Hóa sư điệt hai người không hề sợ hãi. Đại thế chí vung khẽ bàn tay, Mâu Ni Châu lập tức hóa thành một đạo ngũ thải thần hồng, lao thẳng tới Văn Trọng mà đi. Mặc dù quang mang chói lọi, lại giấu giếm tử khí u tùm.
Ha ha ha, Tây Phương giáo quả nhiên quen ngầm thi manh khoé, lấy mạnh hiếp yếu. Ngay tại Mâu Ni Châu sắp trúng đích lúc, Văn Trọng sau lưng chợt có một đạo nhân đứng ra. Đại Thế Chí, chớ có cản rỡ, lại nhìn ta pháp bảo. Chỉ thấy Mã Nghị tế ra một vật, dáng như viên khổng đồng tiền, hai bên có kèm theo phi dược, trên đó có thiên đạo minh văn mơ hồ hiện hiện. Chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, Lạc Bảo Kim Tiền. Bảo vật này từng trợ địa hoàng Liệt Sơn mở thương mậu chi đạo, sớm đã trở thành thường chi nhất mạch trấn nói chí bảo. Nay có thể thu nhiếp tất cả tiên tiên chí bảo trở xuống chi đồ vật, cũng có thể thôi diễn thiên cơ nguyên lý, lại không cần tiêu hao người sử dụng công đức khí vận. Mâu Ni Châu mang theo ngũ thải thần quang mà đến, không sai tới gần Lạc Bảo Kim Tiền thời điểm, quang huy đột nhiên diệt, linh tính hoàn toàn biến mất. Thật lớn mật, dám đoạt ta pháp bảo, ngươi đến tột cùng là ai? Đại Thế Chí thấy nhà mình chí bảo bị đoạt, giận không tìm được, nghiêm nghị chất vấn. Mã Nghị cất tiếng cười to, báo danh hiệu ta, định để ngươi hãi hùng kiếp vía. Ta chính là Ngũ Tiên Đảo Mã Nghị cũng. Ngươi không cần biết được ta là người phương nào, chỉ cần minh bạch, ngươi món kia tiên thiên chí bảo, hôm nay thuộc sở hữu của ta. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra một cái hậu thiên luyện chế túi càn khôn, làm mất đi linh tính Mâu Ni Châu thu nhập trong đó, phong tồn thỏa đáng. Thoáng qua ở giữa, Mâu Ni Châu liền cùng Đại Thế Chí hoàn toàn gãy mất cảm ứng. Đại Thế Chí con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kia Mâu Ni Châu thật là Tây Phương Nhị Thánh ban cho chi vật, nghe đồn xuất từ ngày xưa phân bảo nham chính là vô thượng chí bảo, như thế nào dễ dàng như thế bị người lấy đi? Hắn không tin tà, vội vàng lấy thần thức dò xét, muốn một lần nữa luyện hệ pháp bảo, lại không thu hoạch được gì, dường như hạt châu kia chưa từng tồn tại đồng dạng. Mã Nghị bất quá thái ớt kim tiên tu vi, lại bằng một bảo lặng yên cướp đi hắn linh bảo, không có dấu hiệu nào. Cũng có như thế nghịch thiên dị bảo người, tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì. Đại Thế Chí ánh mắt lập tức nghiêm trọng, ngữ khí cẩn thận, ngươi đến tột cùng là ai? Tiệt giáo bên trong, ta chưa từng nghe nói ngươi nhân vật này. Mã Nghị được bảo nơi tay, tâm tình thoải mái, lại là cười dài một tiếng, cũng được, đã ngươi hiếu kỳ, vần đạo liền nói cho ngươi, ta chính là nhân tộc thánh sư Văn Tiên môn hạ đệ tử, đạo hiệu Kim Ngao Đảo Mã Nghị là vậy. Kim Ngao Đảo Mã Nghị, tên này Đại Thế Chí chưa từng nghe thấy. Tiệt giáo môn đồ ngàn vạn, huống chi người này chỉ là đệ tử đời 4, đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Thì ra chỉ là tiệt giáo một giới đời 4 môn nhân, chắc hẳn cũng là khoác cọp lông mang sừng chi lưu. Người thánh sư kia Văn Tiên thân vị nhân loại, lại thu nạp yêu loại làm đồ đệ, quả thật rời bỏ cương thường, có nhục nhân luân. Ha ha ha. Mã Nghị cao giọng cười to, Tây Phương giáo đồ quả nhiên mắt như mù cổ. Ta Mã Nghị há lại yêu tộc. Đơn thuần tuổi tác, cho dù Tây Phương nhị thánh thấy ta, cũng đến tôn sưng một tiếng tiền bối. Đại Thế Chí ngôn ngữ gặp khó, giận tím mặt, khá lắm cùng đồ. Lại xem ngươi kỳ bảo có hay không còn có thể tiếp tục khoe mai. Giận dữ phía dưới, hắn lần nữa lật tay lấy ra một cái cờ tràng bộ dáng tiên tiên linh bảo, tên là Mâu Ni Phiên. Bảo vật này uy lực cùng dư hóa lục hồn phiên có chút tương tự. Đại Thế Chí tu vi đã đạt đại la kim tiên, pháp lực hùng hậu, thôi động Mâu Ni Phiên lúc, uy thế sắc bén, trong nháy mắt công hướng Mã Nghị. Mã Nghị mỉm cười, lại lần nữa tế ra Lạc Bảo Kim Tiền, hơi hợt ở giữa, liền đem Mâu Ni Phiên cuốn vào trong túi. Hắn hơi hơi đánh giá cái này mới được pháp bảo, chỉ cảm thấy khí tức hỗn tạp, phẩm tướng thường thường, tuy thuộc tiên thiên, lại không phải thiện vận. Hắn thân làm hung thú xuất thân, biết rõ lệ khí trọng khí phản tổn thương bản thân, thế là tiện tay ném đi, đem Mâu Ni Phiên tặng cho Dư Hóa. Dư sư minh, ta gặp ngươi đã có cờ loại pháp bảo, chắc hẳn cùng vật này hữu duyên, liền tặng cho ngươi. Dư Hóa không chút gì chối từ, lúc này nhận lấy pháp bảo. Đại Thế Chí trơ mắt nhìn xem chính mình kiện thứ hai tiên thiên linh bảo lại bị đoạt đi, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng đã kinh lại giận, gắt gao tiếp cận Mã Nghị. Người thánh sư này Văn Tiên đệ tử quả nhiên quỷ dị, có thể liên tiếp lấy đi ta hai cái chí bảo. Mã Nghị đưa ra Mâu Ni Phiên sau, lại trêu chọc nói, nhiều cảm ơn đạo hữu khẳng khái đem tặng cái này hai kiện tiên tiên linh bảo, lần này đến nhân tộc một nhóm, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Đại Thế Chí, trên người ngươi như còn có khác bảo bối, không ngại cùng nhau dâng lên, há không càng rượu. Đại Thế Chí nghe vậy, sắc mặt xanh xám, lên cơn giận dữ, lại cũng không dám lại tùy tiện lấy ra pháp bảo. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường thế cục đã định. Viên Phúc Thông xuất lĩnh tập kích bất ngờ đại quân, toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng, quỳ xuống đất ôm đầu, hướng thương quân túi đầu xưng thần. Ngay cả hốt hoảng chạy trốn Viên Phúc Thông bản nhân cũng bị cắt lợi, Dư Khánh hai người bắt được, áp tải trước trận, giờ phút này đã bị Văn Trọng hạ lệnh buộc chặt, biến thành dưới thềm chi tù. Đại Thế Chí thấy Viên Phúc Thông bị bắt, chính mình lại liền mất hai kiện linh bảo, há không biết đại thế đã mất. Trong lòng thầm mắng, xuân tài lại bị bại nhanh chóng như vậy, uổng phí hết ta một phen tâm huyết. Đã biết bại cục khó sẵn, hắn liền sửa sang lại tán loạn đạo bảo, lạnh lùng nói rằng, tốt một cái thánh sư môn hạ, bần đạo hôm nay ghi lại ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Mã Nghị nhìn qua bóng lưng, cũng không ra tay ngăn cản. Dù sao hắn chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, có thể bằng vào Lạc Bảo Kim Tiền đoạt bảo, toàn bộ nhờ xuất kỳ bất ý nếu muốn giữ lại vị kế tiếp đại la kim tiên, nói nghe thì dễ. Thú hồ, Văn Tiên sớm đã khuyên bảo với hắn, bây giờ Khương Tử Nha cùng thần công báo chưa hạ phạm, phong thần đài cũng không xây thành. Nói cách khác, thiên địa sát khí chưa tụ, phong thần chi kiếp chưa tiến đến. Nếu như chờ tới phong thần đài hoàn thành, giữa thiên địa sát khí tràn ngập, thiên cơ hoàn toàn ẩn nấp, Văn Tiên tuyệt sẽ không dễ dàng như thế buông tha Tây Phương giáo môn nhân. Kim Ngao đảo bên trên, thấy Dư Hóa, Mã Nghị hai người trợ Văn Trọng đánh lui Tây Phương giáo Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thiên yên lặng gật đầu, vẻ mặt ngưng lại. Lại xem kia Triều Ca thành bên trong, quốc vận ảm đạm vô quang, yêu phân lượn lờ như sương, Hoa Hạ đại thương vương triều khí số lại lần nữa bị một tầng sát cơ bao phủ. Văn Thiên trong mắt lướt qua một vẻ thương xót, lại cuối cùng chỉ có thể thở dài. Thiên địa vẫn cần độ kiện nạn này, huống chi một nước, huống chi nhân tộc. Chương 554,
thật là cao minh thủ đoạn. Chương 554, thật là cao minh thủ đoạn. Thiên địa còn không thể vĩnh cửu trường tồn, lại há có thể hy vọng xa vời một khi một đời vĩnh tục bất diệt. Hồng hoang bên trong, bất luận tiên thiên mà sinh, cũng hoặc hậu thiên thành nén, bất luận là thiên đạo biến thành, vẫn là phụ mẫu nuôi, cuối cùng có kết thúc ngày. Nhân tộc như thế, vương triều cũng thế, hương suy đều khổ, khó được thái bình. Bây giờ thần tiên sát kiếp giáng lâm, tiên phàm đều khó may mắn thoát khỏi, càng có thánh nhân âm thầm chủ tính, nhân tộc con đường phía trước chỉ sợ càng thêm gian nguy. Nhưng mà Văn Thiên cũng không sầu lo. Thường nói, đi thuyền bên cạnh bờ ngàn buồn qua, bệnh trước cây đầu vạn một xuân. Lạc hồng, trinh tiết, không phải vô tình vật, hóa thành xuân buồn càng hộ hoa. Tất cả quá khứ, bất quá trương mở đầu. Cho dù đại kiếp ngập trời, nhân tộc vẫn đem ở trong mưa gió tìm được sinh cơ. Lại nói Đông Bá hầu chi nữ, trụ vương chính cung Khương hoàng hậu, bởi vì lo lắng trụ vương trầm mê yêu hồ đắc kỷ sắc đẹp mà hoang phế chính sự, liền tìm cơ hội ở trước mặt trách cứ đắc kỷ. Yêu hồ đắc kỷ đã tại hậu cung chiếm cứ 10 năm, thêm nữa ngày xưa vân trùng tử treo kiếm trừ yêu một chuyện, chân thân sớm đã bại lộ, yêu tính ngày càng hưng thịnh, tính tình xa không phải so với xưa. Khương hoàng hậu cử động lần này, liền khiến đắc kỷ ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư. Không lâu, đắc kỷ liền cấu kết phí trọng, vưu hồn, thiết hạ độc kế, thu mua Khương hoàng hậu bên người hoạn quan Khương hoàn, mệnh giả trang thích khách hành thích trụ vương, lại đem chịu tội giá họa tại Khương hoàng hậu. Khương hoàng hậu chính là Đông Bá hầu chi nữ, trụ vương lòng nghi ngờ việc này hoặc là Khương thị gia tộc toàn tính, thêm nữa đắc kỷ không ngừng xúi dục, phí trọng, vưu hồn lại ở một bên châm ngòi thổi gió, giận không kìm được phía dưới, đối Khương hoàng hậu làm cực hình. Hình trong ngục, trước quét hai mắt, lại pháo lạc hai tay, cuối cùng gây nên chết thảm. Khương hoàng hậu từng vì trụ vương sinh hạ nhị tử, hai vị điện hạ biết được mẫu hậu bị gian nhân hãm hại mà chết, phẫn hận khó bình, tại chỗ trảm giết thích khách Khương hoàn, nhưng không ngờ làm tức giận trụ vương. Nhà đế vương, vô tình có thể nói, duy quyền cao trôi cùng hoàng thống. Trụ vương lúc này hạ lệnh chu sát Tân Giao, Ân Hồng huynh đệ. May mắn được Hinh Khánh cung Dương Quý phi liều mình cứu rút, hai vị điện hạ vừa rồi có thể chạy ra hoàng cung. Dương Quý phi tự biết cứu người tiến hành tất nhiên chiêu họa sát thân, khó thoát nhục nhã, liền tại cung trong treo cổ tự tử bỏ mình, lấy tên đầy đủ tiết. Đúng lúc gặp cáo lao hồi hương thủ tướng Thương Dung dọc đường cung đình, thấy điện hạ hốt hoảng chạy trốn, sinh lòng không đành lòng, liền quay người vào triều, muốn khuyên can trụ vương. Nào có thể đoán được trụ vương ngay tại thịnh nộ lúc, không chỉ có cự gián, phản muốn đem xử tử. Lao thừa tướng Bi vẫn đan sen, lên án mạnh mẽ trụ vương hoa mắt ù thai vô đạo, lập tức vọt tới cựu gian điện của đá, máu tươi triều đình. Đáng thương năm hơn 75, cả đời trung trinh, lại chết tại quân vương bạo ngược phía dưới. Lại nói cựu tiên sơn đảo nguyên động quảng thành tử, thái hoa sơn vân tiêu động xích tính tử, sớm đã trong động phủ lặng chờ đã lâu. Tự vân trung tử tiến về triều ca về sau, hai người liền mật thiết chú ý triều ca thế cục biến hóa. Quảng thành tử cùng xích tinh tử sớm biết hai vị điện hạ vốn là phong thần bảng bên trên có tên người, không nên chết yểu nơi này lúc này trung xuống núi cửa, thu hai người làm đồ đệ, ngày sau cũng tốt thay bọn họ ứng này sát tiếp. Ngay tại Quảng thành tử cùng xích tinh tử thu đồ lúc, Văn Thiên trong lòng chợt có cảm giác. Luận đến trụ vương vô đạo, hao tổn thương triều khí vận, không sai thương triều lập quốc đã lâu, căn cơ thâm hậu, cho dù quân chủ thất đức, cũng không đến mức khoảnh khắc hủy diệt. Chân chính hao hết thương triều khí số, thật là Ân Giao, Ân Hồng huynh đệ hai người. Hai người này chính là thương vương cận tôn huyết mạch, chỉ cần còn ở nhân gian, quốc phúc liền vẫn có kéo dài chi vọng. Không sai ngày hôm nay bị Quảng thành tử, xích tinh tử cứu đi, thu nhập môn tưởng, từ đó thoát ly nhân đạo, đi vào tiên độ. 20 năm sau, thương triều không người kế thống, trụ vương vừa chết, quốc vận tự nhiên đoạn tuyệt. Có thể nói, hai người này từ vừa mới bắt đầu liền đã bị tính kê trong đó, ngày sau bỏ mình, nhất định bên trên phong thần bảng đi một lần. Đối với cái này, Văn Thiên chỉ có bùi ngùi mãi thôi, lại chưa ra một lời. Dù sao thiên đạo vật chuyển, thương vong chu hưng, vốn là định số. Hắn dù cho là nhân tộc thánh sư cũng không quyền can thiệp nhân gian vương triều thay đổi. Thổn thức thật lâu, Văn Thiên quay người rời đi, kính vãng Đông Hải chi tân Trần Đường Quan mà đi. Xác thực mà nói, hắn là muốn đi trước Trần Đường Quan phía tây Khô Lâu Sơn một nhóm. Ngay tại Văn Thiên lao tới Khô Lâu Sơn lúc, tứ đại bá hầu cũng phụng trụ vương ý chỉ, lên đường tiến về triều ca. Nguyên nhân gây ra chính là Khương hoàng hậu bị hại, Dương Quý phi tử vận, thủ tướng Thương Vinh tại Cửu Gian điện sau buồn giận mà kết thúc, trụ vương trong lòng không khỏi có chỗ ấy nấy. Lúc này phí trọng, vưu hồn hai người liền hướng trụ vương hiến kế, chỉ sợ Đông bá hầu Khương hoàn sợ biết được nữ nhi chịu đục, ngoại tôn lưu vong sự tình, sinh lòng phản ý, không bằng triệu tập nhóm hầu vào kinh thành, đã có thể giám thị hành tích, lại có thể tìm kiếm trung tâm. Như phát giác có không phù hợp quy tắc ý niệm, liền có thể tại chỗ chu sát, sớm làm tiêu trừ thai hoàng ẩm. Trụ vương vốn là sầu lo chư hầu làm loạn, sau khi nghe xong kế này lập tức đại hỉ, liên tục tán thưởng phí trọng, bưu hồn chính là khoáng thế kỳ tài, lập tức vui vẻ đáp ứng, cũng lập tức ban xuống chiếu thư, mệnh bốn đường chư hầu vào kinh. Đông bá hầu Khương hoàn sở, Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Tây bá hầu Cơ Sương, Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Bốn vị chư hầu tiếp chỉ về sau, đều không dám thất lễ, lập tức khởi hành tiến về triều ca. Trong đó chỉ có Tây bá hầu Cơ Sương tu tập thái ớt thần toán, tiếp vào thánh chỉ sau liền lấy ra đồng tiền bói toán, dự báo tiền đồ. Quẻ tượng biểu hiện, chính mình mặc dù sẽ tại triều ca gặp 7 năm cầm tù, nhưng cuối cùng có thể biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Trước khi đi, hắn thích đáng an bài Tây kỳ chính vụ, căn dặn chúng thần không thể hành động thiếu suy nghĩ, chậm đợi 7 năm sau trở về. Cần biết, đời Chu Thương Hưng cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì thương chính mê muội, càng cần Chu thất lập xuống công đức mới có thể thành sự. Cơ Sương ngưng lại triều ca 7 năm, mặt ngoài là tù, kỳ thực lớn lợi. Thứ nhất, trụ vương vô cớ giam giữ chư hầu, đã mất thiên hạ đạo nghĩa, mà chư hầu đem việc này lan truyền tứ phương, làm đại thương dân tâm dần mất. Thứ hai, Tây Kỳ mặc dù tạm mất quân chủ, lại nhờ vào đó 7 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chiêu hiền nạp sĩ, chỉnh quân trải qua võ, quốc lực ngày càng hưng thịnh, trái lại thương triều thì ngày càng suy vi. Thứ ba, Cơ Xương mặc dù chỗ nhà tù, lại chưa từng sống ngủ thời gian, dốc lòng thôi diễn phục hy hậu thiên bắt quái, cuối cùng diễn ra hậu thiên 64 quẻ, bù đắp thiên địa không trọn vẹn, công đức vô lượng. Bằng này công quả, đủ để làm vợ nhi phong thưởng, phù hộ Chu thất 808 năm Giang Sơn. Lại nói Văn Tiên dọc đường trần đường qua lúc, chợt thấy trên cổng thành trưng bày hai kiện thần binh, tên là Càn Khôn Cung Chấn Tiên Tiễn. Này hai vật nguyên là năm đó Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến nhân Vu Si Vưu thời điểm, từ xiển giáo ban cho công tôn Hiên Viên tế luyện mà thành hậu thiên linh bảo. Sau Hiên Viên công đức viên mãn, giai ứng long cùng nhập hỏa vận động, cái này hai kiện binh khí liền thất lạc nhân gian, tồn tại ở trần đường quan trên công thành. Bởi vì xuất từ hoàng đế chi thủ, dân chúng tầm thường không dám thiện động. Dù có tham nghiệm, phàm nhân cũng không lực dơ lên. Văn Tiên thân hình rơi xuống đầu tường, tinh tế dò xét chuyện này đối với thần khí, chỉ thấy cung tiễn ở giữa ẩn hiện một đạo vi diệu phù văn. Thật là cao minh thủ đoạn. Tuy là Thái Ức Kim Tiên đích thân đến, cũng khó phát giác. Văn Tiên ánh mắt chớp lên, lập tức minh bạch mấy phần. Kia phù văn cũng không tầm thường ấn ký, chính là Ngọc Thanh phù lục chỗ khác, một khi có người dẫn động cung này tiễn, liền sẽ tự động khóa chặt cách trần đường quan gần nhất một vị thượng thanh môn nhân. Mà khoảng cách nơi đây gần nhất thượng thanh đệ tử nói trận, chính là Khô Lâu Sơn bên trên Thạch Cơ nương nương Bạch Cốt Động. Quả là thế, xem ra kiếp trước Thạch Cơ cái chết, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngày xưa chư thánh tại Tử Tiêu cung bên trong từng lập ước định, lượng kiếp giáng lâm, huyền môn đệ tử ai lên bảng, mỗi người dựa vào cơ duyên cùng thủ đoạn. Thông Thiên giáo chủ hiểu mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là môn nhân các tự tu hành, sinh tử tự mệnh, thuận theo thiên đạo phán quyết. Chương 555, sớm làm chủ tính chương 555, sớm làm chủ tính mà nguyên thủy một mạch cái gọi là mỗi người dựa vào thủ đoạn lại là chủ động bố cục, lấy mưu trí diệu kế tiến hắn người lên bảng. Càn Khôn cung chấn thiên tiện vốn là nguyên thủy thiên tôn là Hiên Viên tạo thành, năm đó hoàng đế trị thế lúc, bảo vật này cũng không loại này phụ lục, nếu không lúc trước vẫn lạc liền không phải nhân vu, mà là tiệt giáo môn nhân. Bây giờ lại lặng yên thêm ra ngọc thanh phù ấn, việc này chỉ sợ cùng xiển giáo Thái Ức chân nhân thoát không khỏi liên quan. Thái Ức chân nhân muốn thuận theo làm cước, sớm đã mưu đồ sâu xa, ý đồ mượn Na Cha chi thủ Chu Sát Thạch Cơ. Nghĩ đến đây, Văn Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách kiếp trước huyền môn cuối cùng sụp đổ, tam giáo nội đấu không ngừng, ngoài có Tây Phương Nhị Thánh âm thầm bố cục, huyền môn làm sao có thể giữ lâu? Huống chi ngày sau Phật môn đại thịnh, huyền môn bản làm lựa bộ, thuận theo đại thế. Sáng lập huyền môn chính là Hồng Quân đạo tổ chi ý, mà Tây Phương giáo hưng thịnh thì là thiên đạo đã định trước. Cho dù là đạo tổ Hồng Quân, cũng không cách nào làm trái thiên ý vận hành. Nhưng mà hồng hoang bên trong, đại thế không thể nghịch, nhỏ cục lại có thể đổi. Nghĩ cùng nơi này, Văn Thiên đưa tay khẽ vuốt cung tiễn, một đạo khí tức lặng yên rót vào, Nguyên Sơ Ngọc Thanh phủ lục đã bị thay thế là Thượng Thanh phủ văn, ngày sau tự có diệu dụng. Rời đi trần đường quan sau, Văn Thiên tiếp tục tiến lên, thẳng hướng Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động mà đi. Nhắc lên cái này Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, danh hào nghe âm lạnh dọa người, phảng phất là tà ma chiếm cứ chỗ. Thực thì không phải vậy. Hồng hoang thế giới bên trong, phàm có tiên tiên tu sĩ nơi dừng chân chi địa, hiếm khi sẽ là hoang vu hiểm ác chi cảnh. Thí dụ như Thạch Cơ nương nương ở tòa này Khô Lâu Sơn, mặc dù kỳ danh xấu xí, nhưng cũng có thể xưng một phương thanh tịnh linh địa, tu chân phúc thổ. Kia Thạch Cơ nương nương tuy là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, xưa nay trong giáo thanh danh không hiển hách, nhưng quả thật chính là một vị hạng thật giá thật đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên ở đạo trường, tự nhiên không phải phàm tục có thể so sánh. Xem thôi trong núi thắng cảnh, Văn Tiên liền thu một độn chi thuật, chậm chậm đáp xuống Bạch Cốt Động bên ngoài, cất cao giọng nói, "Vạn bối Kim Ngao đạo nông thần điện Văn Tiên, chuyến tới để bái yết Thạch Cơ sư thúc." Này nhân tộc Văn Tiên, Thạch Cơ ha có thể không biết. Ngày xưa Bích Du cung cách nói thời điểm, Hạm Chi Tiên từng dẫn hắn đến đây, cùng chư vị ngoại môn đệ tử hành lễ gặp nhau. Lúc đó Hạm Chi Tiên bất quá Thái Ức Kim Tiên tu vi, mà Văn Tiên càng là vẹn vẹn đến nhân tiên hoàn cảnh. Lúc ấy Thạch Cơ còn từng tặng cho hắn mấy khối Khô Lâu Sơn đặc sản huyền âm thạch, lấy giúp đỡ tu luyện bổ ích. Không sai lúc này không giống ngày xưa, hai người cảnh giới đã đảo ngược. Thạch Cơ vẫn cư đại La Kim Tiên chi vị, mà Văn Tiên cũng đã bước vào nửa bước thánh nhân chi cảnh. Bởi vậy, nghe được động kẻ ngoại lai thanh âm, Thạch Cơ lúc này mang theo hai vị đồng tử ra nên đón. Chỉ thấy nàng đoan trang thanh lịch, thật có đắc đạo chi tượng, cổ tiên gia khí tượng, đầu đội ngũ thải cẩm quan, người mặc một bộ kim tiến bào. Chân đạp vân văn phượng chùy dày, eo buộc tơ lụa song tuyệt đầu. Khuôn mặt như thu sương nhiễm tóc mai giống như trầm tĩnh, tiếng nói dường như xuân yến nghỉ non giống như điển truyện. Ngược dấu lâu luyện chi thượng thanh diệu pháp, tâm gửi thường tu chi huyền môn chí đạo. Dung mạo dù chưa thi xuân phấn, thiên nhiên sắc đẹp khó nén. Phong bận vẫn còn, phản phất giống như thiếu niên tài tuấn. Thấy Thạch Cơ nương nương chậm chậm mà đến, Văn Tiên đoạt trước một bước, cung kính chắp tay hành lễ, "Sư điệt Văn Tiên, tham kiến Thạch Cơ sư thúc, cung chúc sư thúc thánh thọ vô cương, tiên độ vĩnh dương." Thạch Cơ nghe ngóng, cười khẽ mỉm cười. Sư điệt cũng là lanh lợi thiện nói, "Ta mặc dù nhóm đại la chi vị, không sai tại trước mặt ngươi, bất quá như ngựa núi cao, theo không kịp. Ngươi chi đạo đồ sớm đã siêu nhiên tại trên ta, không cần như thế kiêm lễ." "Ha ha ha, lễ không thể bỏ." Hàn Huyên đã chắc chắn, Thạch Cơ liền tuân ý đồ đến. Lúc trước giáo chủ từng có huấn dụ, nói lượng kiếp đem khải, mệnh chúng ta môn nhân, đóng cửa thủ tĩnh, đọc thầm hoàng đỉnh ba lựa quyển. Rời xa Tây thổ, phong thần bảng bên trên không lưu danh. Sư điệt không tại Kim Ngao đảo dốc lòng nội đạo, cớ gì đích thân tới ta cái này tích núi xa cư? Không dối gạt sư thúc Văn Tiên cười sang sảng đáp, lần này đến đây, đang vì lượng kiếp đại sự. A. Thạch Cơ hơi ngạc nhiên, chỉ giáo cho. Xin lắng hay nghe. Sư thúc biết được, lần này phong thần đại kiếp sắp tới, phàm chưa chạm tam thi, chưa thành chuẩn thánh người, đều khó thoát kiếp số. giáo chủ thánh nhân cũng sợ ta giáo môn người vô ý liên lụy nhân quả, cho nên lập xuống răn dạy, tính tụng hoàng đỉnh đóng chặt động, như liên quan tây thổ ác gặp ương. Không sai, thiên cơ một khi phát động, cho dù thâm cư không ra ngoài, tai họa cũng sẽ hạ xuống từ trên trời. Muốn tránh không thể, chỉ có ứng kiếp bởi vì mới có thể thoát thân. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ danh liệt phong thần chi bảng. Văn Thiên nhìn chăm chú Thạch Cơ một lát, chậm rãi nói: "Sư điệt chi ý là?" Nghe lời ấy lời nói, Thạch Cơ trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ phát giác không ổn, ánh mắt chuyển hướng Văn Thiên. "Không tệ." Văn Thiên nghiêm mặt nói: "Hôm nay đến nhà, chính là cáo chi sư thúc thứ nhất bí ẩn, sư thúc đã vì đó dư mấy giáo âm thầm tính toán. Nếu không sớm làm chủ tính, đến lúc đó phong thần bảng bên trên thủ vị bảng chi đại la kim tiên, chỉ sợ chính là sư thúc không nghi ngờ gì." "Cái này?" Sư điệt lời nói coi là thật. Thiên chân văn sát. Văn Thiên gật đầu khẳng định. Tiệt giáo môn hạ đệ tử to và nhiều, dù có 365 vị đại la kim tiên số lượng, cũng có thể gom góp, bất quá lấy thiên địa linh bảo chống chúc mà thành mà thôi. Nhưng mà trước mắt vị này Thạch Cơ nương nương, năm đó từng đối Văn Thiên nhỏ thi ân huệ, cho nên hôm nay hắn mới đích thân đến Khô Lâu Sơn. Một là báo năm đó ban thưởng bảo tri ân, xuất thủ cứu rút. Hai người cũng muốn mượn Thạch Cơ chi thủ, khiến xiển giáo trung nhân lên bảng ứng tiếp. Tạm thời đè xuống Văn Thiên cùng Thạch Cơ tại Bạch Cốt động bên trong mật đàm sự tình không nhắc tới. Lại nói thủ tướng Thương Dung thân sau khi chết, triều đình bách quan đông nhiên mất cậy bảo, lại không người dám nói thẳng trình lên quên ngăn. Trong hậu cung, Thương hoàng hậu cùng Dương quý phi lần lượt qua đời, yêu hồ đắc kỷ thuận thế leo lên hậu vị, chấp trưởng sáu cung. Thường nói, tiểu nhân đắc chí xính uy, quân tử đắc chí thi nhân. Kia yêu hồ đắc kỷ đã lập làm sau, liền có thể điểm dính nhân hoàng khí vận cùng thương triều quốc phúc, thế là càng thêm tiêu căng làm bậy, không kiêng kỵ. Tại gian thần phí trọng, bưu hồn cấu kết hiệp trợ hạng, tiểu trì nhục lâm, trích tinh đại cao. Đủ loại xa hoa lãng phí lừa dối sự tình lần lượt mà lên. Chu Vương đế Tân chịu yêu hồ đắc kỷ mê hoặc, lại bị phí trọng, vưu hồn hai người sảng luôn mê hoặc, ngày càng hoa mắt ù tai tàn bạo, lại đặt ra già chư nhiều người giận sôi cực hình. Trong lúc nhất thời, trên triều đình hạ nhân người cảm thấy bất an, câm như hến, không dám nói thẳng. Chu Vương đế Tân hoang dâm bạo ngược chi danh, cấp tốc truyền khắp tứ hải, chấn động bát phương. Lại nói Chu Vương sùng ái đắc kỷ, thiết lập ván cục lừa gạt tứ phương chư hầu vào kinh thành triều kiến. Tứ đại chư hầu bởi vì lúc trước chưa như ký châu hầu tô hộ đồng dạng hướng phí trọng, vưu hồn nút lót tặng lễ, lần này vào kinh, đã định trước khó thoát kiếp nạn. Chu Vương lúc này hạ lệnh chém giết Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, cũng đem Tây Bá Hầu Cơ Sương cầm tù tại Vũ Lý. Nhưng mà, hai vị chư hầu tùy hành ra tướng thừa dịp loạn đào thoát, trở về đất phong báo tin. Khương Hoàn Sở chi tử Khương Văn Hoán, Ngạc Sùng Vũ chi tử Ngạc Thuận Bi phẫn khởi binh, nâng cờ phản thương. Thương triều tức vị thế tập kế tụ, tân nhiệm Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán chợt thống soái 40 vạn đại quân, lao thẳng tới Du Hồn Quan. Tân nhiệm Nam Bá Hầu Ngạc Thuận cũng triệu tập 20 vạn binh mã, vây công Tam Sơn Quan. Hai người đều tuyên thệ trước khi xuất quân tiến quân triều ca, muốn vì cha báo thù, đòi lại công đạo. Chương 556, 6 năm đã qua chương 556, 6 năm đã qua trong khoảnh khắc, thiên hạ 800 chấn chư hầu, đã có Đông Nam 400 chấn cầm vũ khí nổi dậy, rời bỏ thương thất. Chỉ có Tây Kỳ cảnh nội 200 chấn chư hầu tạm thời án binh bất động, tiến lặng theo dõi kỳ biến. May mà Du Hồn quan thủ tướng Đậu Đình, Tam Sơn quan chủ tướng Đặng Cửu Công còn có tài cán, nỗ lực chèo chống, nếu không phản quân sớm đã binh lâm mạnh tân dưới thành. Chân đương quan tổng binh Lý Tịnh, cũng bởi vì tứ phương chư hầu nhao nhao tạo phản, không thể không ngày đêm thao luyện sĩ tốt, giữ nghiêm quan hải. Cho nên đối Na Cha bỏ bê quản giáo, kỳ thực hắn cũng vô lực kết thúc. Dù sao Na Cha sinh mà làm nhân tiên chi thể, Lý Tịnh lại chỉ có hậu tiên tu vi, căn bản khó mà khống chế. May mà Na Cha mặc dù tính thích chơi đùa, chưa làm nhiều việc ác, chỉ là thường xuyên gây chuyện thị phi, khiến Lý Tịnh cùng phu nhân Ân Thị nhiều lần thay con bồi tội, bốn phía cùng nhau. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, tuế nguyệt lưu chuyển, thỏ đi qua bay. Trong nháy mắt 2 3 thành 6, 6 năm đã qua. Trần Đường quan Na Cha tuổi vừa mới 7 tuổi, chiều cao 6 thước, gân cốt cường kiện, lực lớn vô cùng. Nghe nói năm nay ngày mùa thu liền muốn rời nhà phó tiên môn tu đạo. Bởi vậy mặc dù chỉ tháng 7 nóng bức, vẫn nghĩ hết tình chơi đùa một phen, để tránh ngày khác tiến về Kim Ngao đảo sau, lại không tiêu giao thời điểm. Một ngày này, Na Cha mang theo gia đình xuất phủ du ngoạn, đến giờ ngọ khí trời nóng bức, liền tìm đến một mảnh rừng liễu nghỉ ngơi hóng mát. Không ngờ rừng sau lại có một dòng sông dài, sóng biết dập dờn, thanh lưu dốc rách, hai bên bờ thủy dương vặn gió, vách đá loạn thạch bạn tiếng nước dốc rách. Một nơi tuyệt vời thắng cảnh, quả nhiên là cửu khúc hoàng hà chi mạch. Làm sao mà biết, rào rạt quang thấm nguyệt, mênh mông ảnh phù thiên. Linh nguyên muốt hoa nhạc, xa thế sâu trăm sông. Ngàn tầng tinh dâng lên, vạn trồng sóng dữ lật. Trên bờ không cá đèn, các tế có lộ ngủ. Thấy này sóng xanh, Na Cha tâm trí hướng về, thầm nghĩ, hôm nay khốc nhiệt không chịu nổi, không bằng vào nước tắm rửa một phen, vừa vặn tẩy đi thời tiết nóng mùi mồ hôi. Tiểu Đông lúc này rút đi y phục, thả người nhảy xuống sông, thoải mái đùa nước. Há biết sông này chính là Hoàng Hà nhanh sông, tên là Cửu Luân Hà, nối thẳng Đông Hải chi tân. Na Cha đỉnh đầu chỗ treo chi trung phẩm tiên thiên linh bảo thương hồ hiệt bảo châu ở trong nước chập chờn phát quang, lại chấn động Đông Hải long cung. Này thương hồ hiệt bảo châu thật là Na Cha kiếp trước linh châu tự bản thể biến thành. Mặc dù bây giờ nhân tiên cảnh giới Na Cha còn không thể luyện hóa bảo vật này, không sai cuối cùng vì đó kiếp trước chân thân, vì vậy chờ tiên tiên chí bảo, há là phàm vật có thể so sánh. Na Cha giáng lâm Đông Hải, cũng hệ nhân quả cho phép, năm đó địa hoàng trị thế lúc, Liệt Sơn chi nữ, Nữ Hoa, dù ở Đông Hải, bị Đông Hải thần long lão tổ làm hại. Chân Long nhất tộc phái ngao hâm nhập nhân tộc làm vật thế chấp, lấy thường nhân tộc nợ máu. Không sai cùng Nữ Hoa nương nương chi nhân quả từ đầu đến cuối chưa hết, giờ này ngày này, nữ hoa tọa hạ đồng tử chuyển thế là Na Cha, chính là tới nơi đây chấm dứt ở lại duyên, thuận theo thiên mệnh. Na Cha tại Cửu Loan Hà bên trong lịch nước, Thương Hồ Hiệt Bảo Châu chấn động quấy động, chấn động lòng cùng cung điện. Đông Hải Long Vương kinh hãi, vội vàng ra lệnh tuần hải dạ xoa lý cấn xuất thủy bên trên cha. Dạ xoa lần theo linh quang truy tung mà đến, đang thấy Cửu Loan Hà bên trong từ nhỏ trần chuồng tắm rửa. Dạ xoa đạp trình độ sóng mà tới, bởi vì là trong nước dị loại, diện mạo dữ tợn, mặt như điện nhiễm, miệng như chu sa, miệng lớn răng nanh, hình dáng tướng mạo đáng sợ. Đi vào Na Cha phụ cận, kia dạ xoa vội vàng quát, ngươi cái này trần chuồng tiểu nhi ở đây làm gì? Nhanh chóng lên mở, không được nhiễu loạn Đông Hải thanh tĩnh. Na Cha tâm trí chưa mở, liếc thấy dạ xoa hình dáng tướng mạo, không khỏi giật nảy mình. Tính tình thẳng thắn phía dưới, thốt ra, ngươi cái này nghiệt xúc, là vật gì biến thành, lại cũng có thể ngôn ngữ. Long tộc quy thuận tiên đình sau, này dạ xoa ly cấn chính là linh tiêu điện bên trong Hạo Thiên Thượng Đế ngự bút thân phong quan sai. Làm nhục như vậy, há có thể khoan nhượng. Lúc này nhấc lên tuần hải tam xoa kích liền hướng Na Cha bộ tới. Na Cha không hề sợ hãi, đem đỉnh đầu Thương Hồ Hiệt Bảo Châu hướng lên ném một cái. Bảo vật này nguyên do Thái Tố Thiên Nữ Hoa nương nương chi linh khí, chính là nữ hoa tại phân bảo nham đoạt được. Chỉ là dạ xoa như thế nào chịu được một kích này? Bảo vật tự không rơi xuống, chính giữa dạ xoa thiên linh, ngay tức khắc góc vỡ toang, thời ngã bên mở. Dạ xoa mệnh tang nơi này, bởi vì có hai, một Na Cha xưa nay kiệt ngạo bất tuần, làm việc vô câu. Hai người này dạ xoa căn cơ nông cạn, không biết thiên cơ, cũng không thấy xa. Thử nghĩ, Na Cha trong tay pháp bảo đã có thể chấn động Đông Hải, há lại phàm tục chỗ có thể chống đỡ? Hắn bất quá một gã tuần hải tiểu lại, mới vào tiên đồ, lại vọng ra vẻ ta đây, quả thật không biết mệnh số, kiếp số khó thoát. Kiếp nạn này cũng hệ Long tộc cùng nữ hoa nương nương ở giữa ở lại duyên chưa hết, càng liên lụy yêu tộc cùng nhân tộc quá khứ nhân quả. Tự nhân tộc xâm nhập Đông Hải bắt cá đến nay, vô số sinh linh táng thân hải quái chi bụng. Kim triều hải yêu thủ lĩnh chức mất mạng tại Na Cha chi thủ, chính là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Lại nói Na Cha, vốn là ứng kiếp mà hàng người, hôm nay ra tay chu sát giả xoa, đã định trước tương lai tất nhiên nhập trong đại kiếp đi một lần. Hắn chém tuần hải giả xoa lý cấn sau, cũng không bỏ qua, phản lại giả xoa máu đen nhiễm bảo vật, liền tại cửa sông thanh tẩy lên. Kia Thương Hồ Hiệt Bảo Châu nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại lần nữa chấn động Đông Hải, khiến thủy tinh cung lần nữa kịch liệt lay động. Dạ xoa bỏ mình sự tỉnh, lập tức từ Long binh bẩm báo Đông Hải Long Vương. Đúng lúc gặp Tam Thái tử Ngao Bính ở bên, giận không kìm được, khăng khăng ra mặt. Thế là cưỡi lên tránh nước thú mắt vàng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, tách ra gợn sóng, thẳng lên Cửu Loan Hà miệng. Người nào dám giết ta tuần hải dạ xoa Lý Cấn? Ngao Bính phá sóng mà tới, thấy bãi sông phía trên Lý Cấn thi thể, lập tức lên cơn giận dữ, nghiêm nghị gào thét. Na Cha nghe tiếng không thối lui chút nào, thản nhiên đáp lại, là ta. Ngao Bính thấy đối thủ đúng là một hài đồng, nhất thời ngạc nhiên, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ta chính là Trần Đường Quan Lý Tịnh con thứ ba. Na Cha là vậy. Ta cha trấn thủ Trần Đường Quan, là chủ tướng một phương. Ta ở đây hóng mát tắm rửa, cùng kia không quan hệ. Hắn động thủ trước đánh ta, ta đem nó đánh giết, có gì không thể? Na Cha trời sinh mang theo có ba hoàng cung thánh nhân đạo trưởng chi ngông nên, luôn từ bưng thả, hoàn toàn chưa đem lúc trước Lý Cấn, trước mắt Ngao Bính để vào mắt. Bây giờ Long tộc mặc dù vẫn có nghiệp chướng quân thần, không sai sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Ngao Bính nghe này của nôn, làm sao có thể nhẫn? Lúc này giận dữ mắng mỏ, khá lắm dội tặc. Dạ xoa Lý Cấn chính là thiên đế thân phong tuần hải chi quan, tung kim ngao đảo bên ngoài cũng có thể tuần tra, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa dám can đảm đem nó sát hại. Như hôm nay không dạy dỗ với ngươi, há không nhường người trong thiên hạ cười ta Đông Hải không người? Lời còn chưa dứt, liền rất kích đâm thẳng. Na Cha cũng tức giận lên đầu. Thiên đế chi danh hắn không quan tâm, có thể kim ngao đảo bên trên thánh nhân lại làm hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, dù sao không lâu sau đó, hắn còn cần đi tới kim ngao đảo một nhóm. Ngao Bính nâng kích công tới, Na Cha lần nữa đem Thương Hồ Hiệt Bảo Châu ném không trung. Bảo Châu thần quang tứ xạ, diệu đến Ngao Bính hai mắt khó trợn, trong chốc lát liền bị đánh rơi ngồi dậy. Na Cha đoạt bước lên trước, bay người lên trước một cước đạp ở Ngao Bính đỉnh đầu, nắm chặt Bảo Châu nhắm ngay trên đỉnh đầu đột nhiên một kích, lập tức hiện ra chân thân, một đầu thanh lân cự long. Thoáng qua ở giữa, vừa rồi uy phong lẫm lẫm Đông Hải Tam Thái tử, đã thành nằm bất động tại đất long thi, hồn phách ly thể, thẳng đến phong thần bảng mà đi. Ha ha ha, thì ra bất quá là Đông Hải một đầu lão long tinh. Thường nói, nhật yêu khác đường. Chân long cũng thuộc yêu loại, hôm nay chết tại tay, đúng là gieo gió gặt bão. Na Cha trời sinh tính ngang bướng, thấy Ngao Bính đã vòng, lại biết gân rồng hổ cốt đều là kỳ chân, liền rút ra gân rồng, dự định mang về tặng cho Lý Tịnh, dùng làm buộc giáp tơ lụa. Nhưng không ngờ cử động lần này chôn xuống ngập trời mầm tai họa.